Chương 5661, Cổ Phương thông cầu xin tha thứ. Chương 5661, Cổ Phương thông cầu xin tha thứ. Sau đó chính là Sơ Giao hai gã khác thuộc hạ, cùng mỹ mạo nữ tử gấm nương cùng Hồng Huy, đến lúc cuối cùng một đạo quang hoa thu liễm, trên bệ đá lập tức liền thanh tịnh. Bất quá sau đó một khắc, phía dưới thất thải nước hồ liền hung xuống tới, đem bệ đá bao phủ, chung quanh nước hồ cũng bao phủ mà đến, lấp đầy cái hố nhỏ, phía trên thất thải nước hồ cũng hung hăng giáng xuống, tóe lên mảng lớn thất thải nước hồ. Cũng là tại lúc này, bên ngoài đông đảo ma tu tốn hao rất nhiều tinh lực, rốt cục xông tới thất thải hồ nước ở trung tâm. Người đâu? Cổ đồng phủ người đâu? Đàng Sơn kia tiểu nhân đâu? Đám người đang sôi nổi nghị luận, tại thất thải hồ nước bên trên không ngừng tìm kiếm, nhưng không có tìm đến bất kỳ người tung tích. Bọn hắn đều tận mắt thấy Cổ Phương thông bọn người ở tại nơi này lưu lại thời gian rất lâu, về sau lại làm ra động tĩnh lớn, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến về sau đến ma tu nhóm trong lòng ghen ghét phát cuồng, cho rằng bọn họ đoạt bọn hắn cơ duyên tạo hóa. Mau nhìn, đỉnh đầu có đồ vật. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, lập tức liền để trong lòng mọi người cuộn loạn, bọn hắn trước kia liền chú ý tới đỉnh đầu dựng ngược thạch sơn. Bất quá vừa tiến đến nơi đây, trọng yếu vẫn là đem trước người tiến vào tìm ra, để tránh cơ duyên bị bọn hắn nhanh chân đến trước, cho nên liền xem nhẹ đỉnh đầu dựng ngược thạch sơn. Giờ phút này bị tiếng kinh hô kinh động, bất luận là vừa chạy đến ma tu, vẫn là nhóm thứ hai chạy đến ma tu nhóm đều đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu dựng ngược thạch sơn bên trên. Nơi đó tựa như là có người. Nhìn chăm chú một lát, có người chần chờ lên tiếng, lại là được đến không ít người đồng ý, cũng không ít người phủ nhận. Tại mọi người phía trên trăm trượng chỗ, có một tòa dựng ngược thạch sơn, hiện ra màu trắng vàng, dưới đáy cũng không phải là bé nhọn, mà là có một cái bị san bằng ngọn nguồn mặt. Này đến mặt bởi vì là hướng chúng ma tu mới sẽ có vẻ rõ ràng, nếu là đứng ở đằng xa vĩ mô tòa này dựng ngược núi đá nói, liền sẽ trực tiếp xem nhẹ điểm này, có thể bị xem là một cái có đỉnh núi thạch sơn. Cho dù là không có thể vận dụng tu vi, ở đây bên trong ma tu vẫn là không thiếu một chút tu luyện có đồng thuật ma tu, không sử dụng thuật pháp, con mắt cũng so bình thường ma tu muốn sắc bén rất nhiều. Kia thạch sơn phong đỉnh không qua là hai thước phương biên, làm sao lại có người tồn tại? Có ma tu nói ra kia thạch sơn mũi nhọn diện tích, cười nhạo lấy phản bác lúc trước ma tu lời nói ra. Nhưng cũng không có để cái khác ma tu trong lòng thoải mái, ngược lại để cái khác ma tu trong lòng dâng lên càng nhiều nghi hoặc cũng không hiểu. Kia đích xác tồn tại có người, tại hạ thấy rõ, trong đó có nhân thân mặc áo bào đỏ, tựa như là trước đây Sơ Giao đại nhân, còn có một người khác, cùng thiếu phủ chủ giống nhau ý hệ, còn có cái khác, bọn hắn giống như chính là vừa rồi biến mất tại thất thải hồ nước bên trên đám người kia. Có ma tu thiên phú dị bẩm, nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ tỉ mỉ nhập vi, nói ra để chúng tâm thần người rung động, đạo tâm suýt nữa bất ổn lời nói. Cái gì? Bọn hắn sao có thể đi lên? Trước đó bọn hắn đang làm cái gì? Có ai nhìn thấy kỹ càng quá trình, mau nói đi. Nhất định phải tìm ra bọn hắn tiến vào kia thạch sơn phương pháp, cuối cùng tạo hóa không thể bị bọn hắn cướp đoạt, không phải chúng ta vất vả đều uổng phí. Trước đó bọn hắn tại thất thải hồ nước ở trung tâm dẫn phát mãnh liệt ba động, dẫn phát thất thải hồ nước dung chuyển, bọn hắn tựa như là. Đông đảo ma tu đông nhiên nhao nhao nói ra những gì mình biết, muốn suy nghĩ ra trước đây Diệp Sở bọn người cách sử dụng là cái gì, muốn dùng cái này đến tôi diễn ra một đầu thông hướng cuối cùng tạo hóa chi địa đường tới. Khoan hay nói, tại đông đảo ma tu bên trong, thật là có mấy cái không phải là phàm nhân vật, thực lực không kém gì Đằng Sơn bọn người, trong đó có trước đây một mực tại cùng Thất Tinh Phi thuyền chờ kỳ dị ma binh tranh hùng dẹp nổi ma binh người. Bọn hắn đối với một ít sự vật mười phần mẹ cảm, lập tức liền tóm lấy mấu chốt yếu điểm, để chúng ma tu thôi diễn tiến hành mười phần thuận lợi. Rất nhanh bọn hắn liền thôi diễn ra Diệp Sở bọn người tiến vào Thạch Sơn phương pháp, ngay tại thí nghiệm cùng thảo luận. Tại thất thải hồ nước bên trên chúng ma tu tại thảo luận, thí nghiệm lúc, Diệp Sở cùng Đằng Sơn còn có Sơ Giao cùng Cổ Phương thông đám người đã nhưng xuất hiện tại một nơi khác. Tại bị quang hoa bao phủ nháy mắt, Diệp Sở chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, khôi phục chi giác, một lần nữa cảm nhận được chung quanh đến hết thảy. Với mắt chính là một chỗ chừng 2 trượng phương biên bình đài, cái này bình đài mười phần quang hoa, tựa như là từ một loại hoàng đá bạch ngọc cắt mà thành, không có một chút tì vết. Cái này khiến Diệp Sở có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, bởi vì cái này bệ đá cho Diệp Sở cảm giác chính là lúc trước Diệp Sở bước vào phương kia hai thước lớn nhỏ bệ đá giống nhau như lúc, chỉ là lớn nhỏ khác biệt thôi. Mà tại Diệp Sở cách đó không xa, Sơ Giao cùng nàng một nữ hộ vệ, Cổ Phương Thông cùng hắn hai tên thủ hạ, còn có Đằng Sơn cùng chiến giáp nam tử, cùng tại Diệp Sở cách đó không xa đeo kiếm thanh niên. Diệp Sở tại xem bọn hắn cũng tại nhìn Diệp Sở, bất quá không chờ bọn họ hoặc là Diệp Sở mở miệng, chung quanh một đạo quang hoa lấp lóe, hiển hóa ra một nam một nữ hai thân ảnh, lẫn nhau khoảng cách bị tách ra, hiển nhiên tiến vào nơi đây là ngẫu nhiên. Hai người này là Sơ Giao hai tên thuộc hạ, sau đó Gấm Nương cùng Hồng Huy cũng xuất hiện tại trên bình đài, đến tận đây, tiến vào kia hai thước bình đài tất cả mọi người không hiểu đến nơi này. Đám người lẫn nhau, bất quá còn không đợi đám người mở miệng nói chuyện, sắc mặt của bọn hắn liền đều cùng nhau biến đổi. Bởi vì tại thời khắc này, đám người rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể của bọn họ tu vi cùng mi tâm tổ khiếu ma linh ngay tại dần dần suy yếu. Nói là suy yếu cũng không chính xác, phải nói là đang bị một cỗ lực lượng vô danh trấn phong. Trước đây bởi vì vừa tiến tới nơi đây, cảm giác còn không rõ hiển, giờ phút này đám người lại rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có thể vận chuyển năng lượng ngay tại dần dần giảm bớt. Đám người có thể rõ ràng cảm nhận được, cũng không phải là tu vi của mình tại biến mất, mà là bị giam cầm ở, không thể lại sử dụng. Cái này khiến mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi, trước đây tại thất thải hồ nước bên trong, mặc dù tu vi bị hạn chế không thể ngoại phóng, nhưng tóm lại tu là còn tại khống chế của mình bên trong. Nếu là lợi dụng hợp lực, đám người cũng có thể là một vị võ công cao cường phạm tục vũ phu, hơn nữa còn là sẽ không bị mệt ngã vũ phu, có tu vi không ngừng tẩm bổ thân thể của bọn hắn, cho dù là thụ thương trọng thương, cũng khó có thể chết đi. nhưng giờ phút này lại là tu vi bị đều chấn phong, không chỉ có không thể tại thể nội vận chuyển, ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được. Nếu không phải là mình rõ ràng cảm nhận được tự thân thọ nguyên vẫn chưa giảm bớt, thể nội đại đạo căn cơ cũng chưa bị hao tổn, cơ hồ đều muốn hoài nghi là tu vi đang bị phế. Bất quá dù cho không có bị phế, đợi đến đám người tu vi bị đều cầm cố lại, cũng như bị phế không có khác gì, tình huống thân thể cũng chỉ là so người bình thường tốt hơn một chút mà thôi. Thậm chí còn so ra kém tu luyện có thành tựu luyện thể vũ phu. Lập tức chúng ma tu tứ tán ra, tại cái này hai trượng phương viên trên bình đài tìm kiếm một vài điểm khác biệt, muốn tìm ra một chút không giống manh mối đến. Chỉ là cái này bình đài chân bóng một mảnh, không nhiễm trần thế, căn bản liền không tìm được bất luận cái gì chỗ khác thường. Bình trung quanh đài không có lan can cái gì ngăn cản vật, kết nối bình đài là lấy một mảnh đất lở, đồng dạng là lấy hoàng đá bạch ngọc mà thành, toàn vẹn không tì vết. Về phần cái này đất lở dài bao nhiêu, một chút nhìn không thấy bờ, bị một tầng thất thải mây mù lượn lờ lấy, căn bản nhìn thấy phần cuối. Hồng Huy thử nghiệm bước ra một bước, lập tức thân hình lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược về trên bình đài, một mặt vẻ hoảng sợ. Đám người thấy thế, đều là một kinh hãi, vốn là muốn thăm dò tầm tư lập tức liền chôn bụi, nhao nhao quay chúng quanh tới, hỏi thăm Hồng Huy là chuyện gì xảy ra. Hồng Huy không có che giấu, một năm một mười nói ra, nguyên lai cái này sườn dốc bên trong tồn tại có loại nào đó lực lượng bị dị, để bước vào người như gặp phải lăng trì nỗi khổ. Không chỉ có như thế, tại kia sườn dốc bên trong, tu vi bị chấn phong tốc độ càng nhanh, để Hồng Huy không còn dám đi xâm nhập thăm dò, đội vàng liền rụt trở về. Đám người nghe tôi, trong lòng đều là khẽ động, ánh mắt trầm ngưng nhìn xem kia phiến nhìn không thấy phần cuối đất lở, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Mau nhìn đỉnh đầu. Cổ Phương Thông đống nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt lại là có chút kỳ dị nhìn xem đỉnh đầu phong cảnh. Đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao nhìn về phía đỉnh đầu, lập tức chúng người thần sắc đều trở nên hơi khác thường, hiện lên vẻ cân nhắc, lại nhìn về phía kia sườn dốc lúc, liền ẩn chứa có loại nào đó lửa nóng chi ý tại đỉnh đầu của mọi người, cũng không phải là trước kia trong dự liệu bầu trời, mà là một mảnh thất thải chi sắc, cái này thất thải chi sắc rơi vào trong mắt mọi người, hết sức quen thuộc. Hách lại chính là trước đây đám người bằng vào kỳ dị ma binh mà đến thất thải hồ nước. Tại kia thất thải hồ nước bên trong, còn có vô số nhỏ bé bóng đen, kia là tại thất thải hồ nước bên trên ma tu. Chương 5662, phía sau màn hắc thủ, Cổ Lam chương 5662, phía sau màn hắc thủ, Cổ Lam căn cứ những cái kia ma tu phun trào tình huống đến xem, phương này thất thải hồ nước rõ ràng chính là thất thải hồ nước trung tâm nhất địa vực, kia 50 trượng phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu hiệu, tại 50 trượng bên ngoài lại là chiến đấu không ngừng. Một màn này để đám người liên tưởng đến rất nhiều, nghĩ đến là bọn hắn tìm tới chính xác con đường, thông qua dấu ở thất thải hồ nước dưới mặt đất bình đài tiến vào tòa này chất chứa có cuối cùng tạo hóa dựng ngược thạch sơn bên trên. Lại hoặc là nói, này cũng lập thạch sơn chính là giả. Bọn hắn tiến vào chính là vẫn giấu kín tại thất thải hồ nước phía dưới kia trên bình đài. Đến cách đỉnh đầu hình tượng, có thạch sơn loại này kỳ dị tồn tại, có một loại điên đảo càn khôn hình tượng làm bầu trời có cái gì không được. Trọng yếu chính là, mọi người đi tới cuối cùng tạo hóa chi địa thạch sơn bên trên, khoảng cách cuối cùng tạo hóa chi vật thêm gần một bước. Nhìn về phía kia sườn dốc ánh mắt, đám người trong đôi mắt liền ẩn chứa có khó có thể dùng che giấu một vòng lửa nóng chi ý, nếu là suy đoán không có sai, cái này cái gọi là đất lở, chính là ở bên ngoài thất thải hồ nước bên trên nhìn thấy nghiêng bên trên thạch sơn đỉnh chóp lộ tuyến. Chỉ cần thuận cái này sườn dốc xuống dưới, liền có thể leo lên thế thì lập thạch sơn một mặt khác, vậy cuối cùng tạo hóa chi vật tồn tại một mặt. Đến giờ khắc này, đám người trước đây hợp tác cơ hồ muốn tuyên cáo tan nữa, mặc dù ngoài miệng không có nói rõ, nhưng đáy lòng của mọi người sớm đã có một loại cộng đồng ăn ý. Giờ phút này trên bình đài, trong vô hình đã chia bốn phần, Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn cùng mỹ mạo nữ tử Gấm Nương, còn có đeo kiếm thanh niên cùng chiến giáp nam tử cùng Hồng Huy năm người một phương, là giữa sân số người nhiều nhất một phương. Áo bào đỏ nữ tử Sơ Dao cùng hai tên nữ tử ma tu cùng một nam tử ma tu bốn người một phương, người mấy phương diện gần với Đằng Sơn một phương. Thiếu phủ chủ Cổ Phương Thông cùng một nữ tử thị nữ, cùng một gã hộ vệ nam tử ba người một phương, vì phe thứ ba thế lực. Còn có cuối cùng một phương thế lực, chính là Diệp Sở, hắn một thân một mình thành một đôi, thế đơn lực mạnh nhất, trêu đến mặt khác tam phương dị dạng ánh mắt. Diệp Sở tại thất tinh phi thuyền bên trên lúc, liền đã cùng Đằng Sơn không để mặt mũi, hiện tại Đằng Sơn không có tới tìm Diệp Sở phiền phức cũng đã là rất tốt, đừng mong muốn cùng Đằng Sơn tiếp tục cùng tốt. Mà Diệp Sở trước đó tế ra đến hỗn độn thanh liên 10 phần huyền diệu, đã gây nên tam phương thế lực chú ý, về sau lại lấy ra ẩn chứa có bản nguyên chi lực khí tức bảo vật ra. Diệp Sở trong mắt bọn hắn, có lẽ cùng một đầu dê béo cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là hiện tại hoàn cảnh có chút tác liệt, không tốt ngoạm ăn thôi. Dưới loại tình huống này, bất luận Diệp Sở cùng bất kỳ bên nào thế lực hòa hảo, mặc dù có rất lớn thành công nắm chắc, nhưng khi đó là hướng về phía Diệp Sở mà tới hay là hướng về phía Diệp Sở bảo vật mà đi liền không được biết. Cùng nó thời khắc cẩn thận đề phòng, không như bây giờ liền một thân một mình đến nhẹ nhõm. Xem ra bọn hắn đã tìm được đi vào nơi này phương pháp, chúng ta phải tăng tốc tiến trình, không phải chờ bọn hắn tiến đến, chúng ta ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Huống chi bọn hắn vừa tiến đến tu vi vẫn chưa biến mất, mà chúng ta tu vi nhất định đã đều giam cầm, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Thiếu phủ chủ Cổ Phương Thông nhìn một chút đỉnh đầu thất thải hồ nước, sắc mặt có chút trầm ngưng, như thế nói đến. Lập tức liền để trận bên trong nguyên bản nhảy cấp bầu không khí chuyển hóa thành một ngạt, bất quá đám người cũng không phải người bình thường, nhanh chóng điều chỉnh tự thân trạng thái, bắt đầu suy nghĩ trong đó môn đạo đến. Chỉ tiếp tục nghiên cứu một chút đi, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, để đám người không thể không đem mục tiêu chủ yếu đặt ở kia đất lở bên trên. Thử một cái, phát hiện nơi đó có loại nào đó mãnh liệt cương phong quét, trong gió ẩn chứa có huyền diệu khí tức, tựa hồ là vật gì đó tán tràn ra tới khí tức. Cái này khiến trong lòng mọi người vì đó chấn động, nhưng ngay sau đó cảm thụ liền để trong lòng mọi người hoảng hốt, nhao nhao sắc mặt đại biến ở giữa lui về trên bình đài. bởi vì kia cương phong mười phần lăng lệ, đã ngưng tụ ra từng đạo sắc bén phong nhận, xen lẫn tại cương trong gió, trực tiếp liền cạo tại đám người trên thân. Nếu là tại thường ngày, điểm này cương phong tự nhiên không để tại lòng của mọi người bên trong, chỉ sợ ngay cả đám người hộ thể ma quang đều không phá nổi. Nhưng giờ phút này đám người tu vi đã bị chấn phong đến tung lũng, hộ thể ma quang không nói, chính là bảo vệ tự thân mệnh mạch chờ yếu hại đều làm không được. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người là trong chớp mắt liền bị cương phong gây thương tích, trên thân xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương, tựa như từng đạo đao cắt đứt da đồng dạng, có máu tươi chảy xuôi ra. Nếu không phải trên thân mọi người mặc áo bào chất liệu phi phàm, chỉ sợ đã bị cương phong cắt lấy khối thịt lớn đến. Mọi người sắc mặt đều hơi trắng bệnh, đứng tại bình đài biên giới chỗ, nhìn trước mắt đất lở, không khỏi có chút thần sắc căm trầm. Căn cứ tình huống vừa rồi đến xem, cái này đất lở càng là khoảng cách bình đài xa, kia cương phong uy năng lại càng lớn, nhìn qua kia không đáy đất lở, chúng ma tu trong lòng đều có loại không rét mà run cảm giác. Nếu là tại kia phía dưới cương phong uy năng, tuyệt đối có thể để bọn hắn trực tiếp liền thổi huyết đục tách rời. Bất quá cũng không phải tất cả ma tu đều là bộ dáng như vậy, Cổ Phương Thông nhìn về phía trước đất lở như có điều suy nghĩ. Mà sơ giao nàng này mặc dù không có nhìn kia đất lở, nhưng ở trở về ngay lập tức liền đã khoanh chân ngồi xuống, dưới tay nàng ba vị hộ vệ ma tu cẩn thận đề phòng. Đàng Sơn cũng giống như vậy, tại khoanh chân ngồi, tựa hồ là đang bận công chữa thương đồng dạng, chỉ có chiến giáp nam tử ở một bên thủ hộ lấy. Mà Diệp Sở thì đứng tại chỗ, đồng dạng nhìn chằm chằm phía dưới đất lở, trong ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Bất quá ngay sau đó, Diệp Sở liền sắc mặt biến hóa nhanh chóng lấy ra hỗn độn thanh liên đến, cầm trong tay của mình. Mà tại Diệp Sở xung quanh, đeo kiếm thanh niên bọn người cũng đều lấy ra riêng phần mình bản mệnh ma binh, tại đề phòng bốn phía. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Diệp Sở đến bây giờ mới xuất ra bản mệnh ma binh đến, thần sắc đều có một vẻ dị dạng, nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt, kiêng kỵ chi ý càng đậm. Bởi vì lúc trước còn không có cảm giác gì, nhưng khi tu vi của mình bị hoàn toàn chấn phong thời khắc, cơ hồ là phúc chí tâm linh, tự nhiên mà vậy liền biết, nếu là khi tu vi hoàn toàn chấn phong, bọn hắn là không cách nào sử dụng bất luận cái gì ma binh, cũng không thể vận dụng bất luận cái gì không gian pháp bảo. Tại tình huống này không rõ địa phương, tại tự thân tu vi cùng ma linh đều bị chấn phong giam cầm tình huống dưới, trong tay có một kiện vũ khí cùng không có vũ khí khác nhau liền rất lớn. Nguyên bản bọn hắn nhìn Diệp Sở trong tay không có xuất ra bản mệnh ma binh, còn muốn đánh Diệp Sở chủ ý, nhưng nhìn thấy Diệp Sở đến giờ phút này mới lấy ra bản mệnh ma binh, lập tức liền để đeo kiếm thanh niên trở trong lòng người lại chấn. Ngay cả bọn hắn thân là đại ma đầu cảnh trung kỳ cường giả đều tại trước đó tu vi liền hoàn toàn bị chấn phong, mà Diệp Sở một cái đại ma đầu cảnh sơ kỳ tồn tại lại là so với bọn hắn còn có thể chịu. Cái này chẳng phải là nói Diệp Sở thực lực so với bọn hắn còn cường hắn hơn. Đeo kiếm thanh niên bọn người bị trong lòng mình xuất hiện ý nghĩ này cho hù sợ, cũng không dám tiếp tục đánh Diệp Sở chú ý, đối Diệp Sở có càng sâu kiên kỵ chi ý cũng là tại lúc này Khôi Ngô đại hán Đằng Sơn mở mắt, lật tay liền lấy ra một tòa kim sắc tiểu tháp, lúc này mới có thời gian dỗi nhìn người khác. Khi hắn nhìn thấy hắn vậy mà so sơ giao cùng Cổ Phương Thông càng thêm nhanh lấy ra ma binh, trong lòng đều là không khỏi lạnh hừ một tiếng, có chút dáng vẻ không phục. Cũng là sau đó một khắc, áo bào đỏ nữ tử sơ giao cùng Cổ Phương Thông đồng lúc lật tay lấy ra riêng phần mình ma binh, lúc này mới nhìn về phía giữa sân đám người. Bọn hắn mỉm cười, cũng không có nhiều lời nói, chào hỏi một tiếng sau lưng hộ vệ, liền hướng phía đất lở đi đến. Diệp Sở nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, trong lòng cũng là cười một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì, tại một phương hướng khác cũng đạp xuống bệ đá. Tại vừa rồi thể nghiệm bên trong, bọn hắn liền đã suy nghĩ ra một phen nơi đây thông thường địa phương khác biệt. Kia hạ phát trên đường mặc dù tràn đầy kia sắc bén lúc cương phong đánh tới, nhưng ở cương phong thẳng hướng đám người lúc, kia cương phong lại là tại mọi người miệng vết thương lưu lại một vòng yếu ớt dị dạng khí tức. Chính là này khí tức, để đám người cảm nhận được một con đường đến. Chỉ cần thụ cương phong càng nhiều, nhận công kích càng nhiều, trên thân thể mình kỳ dị khí tức liền sẽ càng nhiều, đến lúc đó hoặc là có nó biến hóa của hắn. Bởi vì này khí tức cùng đỉnh núi phát ra đến tạo hóa chi địa khí tức hoàn toàn là một dạng. Nguyên do trong đó liền có chút ý vị sâu xa. Mà tại vừa rồi, sơ giao bọn người cũng đem những cái kia khí tức nghiên cứu một phen, phát hiện này khí tức đối với cường hóa nhục thân có hiệu quả, mà lại đối với khôi phục thương thế cũng có một chút hiệu quả. Liên vừa rồi một phen đả tọa, bọn hắn lúc trước nhận thương thế mặc dù không có triệt để hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng cũng không có chảy máu. Cái này liền để mọi người thấy một đạo ánh dạng đông, một đầu đi hướng vậy cuối cùng tạo hóa chi địa ánh dạng đông. Cứ như vậy, bọn hắn cũng có thể cùng đám tiếp theo đến chỗ này ma tu dịch ra, hoặc là chờ bọn hắn lúc đến, bọn hắn thực lực mạnh hơn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nghiền ép bọn hắn. Chương 5663, Diệp Sở hạ cấm chế. Chương 5663, Diệp Sở hạ cấm chế. Lúc này tất cả mọi người không có dừng lại, chịu đựng đau đớn, chậm rãi đi xuống đất lở. Cái này đi xuống đi cũng không được tùy tiện liền có thể đi tiếp, cần phải căn cứ ẩn chứa trong đó cương phong mạnh yếu, còn có tự thân thân thể tiếp nhận năng lực quyết định. Không phải lập tức đi quá xa, có khả năng nháy mắt liền bị cương phong thổi đi tính mệnh, khó mà quay về bình đài chữa thương. Cho nên đã tiến vào cương phong địa phương, Đàng Sơn, Sơ Giao, Cổ Phương Thông ba phe nhân mã liền phân tán, đến riêng phần mình phạm vi có thể chịu đựng được cực hạn lúc, liền dừng lại, không dám quay quang. Bởi vậy lấy thuần túy tình trạng cơ thể đến xem, lại là Đàng Sơn đi xa nhất, đi ra chừng 20 trượng địa phương. Theo sát Đàng Sơn lại là Sơ Giao cùng Cổ Phương Thông, khoảng cách của hai người cơ hồ là một dạng, đều là vững vàng dừng ở 20 trượng địa phương. Về phần đeo kiếm thanh niên bọn người không đề cập tới cũng được, bất quá là 10 trượng trở lại địa phương mà thôi. Đương nhiên những này chỉ là sơ bộ tình huống, cũng không thể đại biểu mãi mãi cũng là như thế này. Tại mình tiếp nhận phạm vi bên trong, đứng sau khi, cảm giác đã tới loại nào đó cực hạn sau, ma tu nhóm liền nhao nhao đi trở về. Đang núi sớm nhất không chịu nổi, trở về bình đài chữa thương, điều chỉnh hô hấp, lấy vận chuyển khí huyết phương thức luyện hóa thể nội lưu lại kỳ dị năng lượng để mà cường hóa tự thân. Mà Sơ Giao lại cũng không có trở về bình đài, mà là rời khỏi khoảng cách bình đài còn có 3 năm trượng phạm vi bên trong, ở nơi đó một bên tiếp nhận hơi yếu cương phong tẩy lễ, một bên tại vận chuyển khí huyết luyện hóa kia kỳ dị năng lượng. Ngay tại đi hướng bình đài, Cổ Phương Thông thấy thế cũng học theo, cũng lựa chọn một cái đối với hắn mình hơi yếu địa phương khoanh chân ngồi xuống, tại luyện hóa khí huyết. Về phần bọn hắn hai người mang đến thuộc hạ thì là lưu một người để phòng, một còn lại thì là trở về bình đài nhanh chóng luyện hóa kỳ dị năng lượng. Chờ sau khi Đàng Sơn xuất mở ra con người, hắn luyện hóa hoàn tất sau lại đi hướng đất lở mà đi. Hắn nhìn thấy quanh chân luyện hóa Sơ Giao hai người, hữu tâm quét dọn chướng ngại, nhưng không có nắm chắc nhất kích tất sát, liền tại hai phe thủ vệ để phòng hạ trong ánh mắt từ bỏ. Tại Đàng Sơn bọn người tiến vào quỹ đạo sau, Diệp Sở cũng không có trì hoãn. Diệp Sở lần này đồng dạng không cùng theo Đàng Sơn bọn người tiến lên, mà là một thân một mình lựa chọn nó phương hướng của hắn. Dù sao Diệp Sở đối với bọn hắn ba phe nhân mã đều không quen, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Diệp Sở hành tẩu tại đất lở trên đường, cảm thụ được chạm mặt tới lạnh thấu xương cương phong, còn có kia luyện như dao sắc bén phong nhận gào thét mà đến. Bù bù. Trong nháy mắt, Diệp Sở trên thân liền hiện ra mấy đạo vết máu, có đỏ tươi mà nóng hổi máu tươi chảy xuôi ra, nương theo lấy từng tia đau đớn lọt vào trong tim. Nhưng Diệp Sở lại không có chút nào quan tâm, trên mặt không có một chút thống khổ thân sắc, tương phản còn có một vẻ dị mang đang lóe lên. Tại miệng vết thương kia, Diệp Sở rõ ràng cảm nhận được tia từng sợi kỳ dị năng lượng, mười phần huyền diệu, không giống với ma khí, cũng khác biệt tại tiên linh lực, là một loại một cái khác hệ thống lực lượng đồng dạng. Nhưng Diệp Sở nhưng không có lạ lẫm cảm giác, ngược lại có một loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc cảm giác. Diệp Sở biết, loại kia lực lượng thần bí là một loại tu luyện nhục thân cường đại đến nhất định tình trạng sau, mới có thể xuất hiện một loại sức mạnh. Loại này cấp bậc lực lượng Diệp Sở đã từng có được qua, lúc trước Diệp Sở tại siêu cấp tiên vực bên trong tu luyện bất diệt kim thân đến đỉnh phong lúc, liền sinh ra qua loại lực lượng này. Chỉ là kia bất diệt kim thân cấp bậc có chút thấp, tu luyện tới đầu, cũng bất quá là sinh ra một chút dạng này kỳ dị năng lượng mà thôi. Về sau liền rốt cuộc không còn cách nào tiến thêm, bất diệt kim thân cũng đến đỉnh phong, mà lúc đó Diệp Sở tu luyện cường điệu điểm cũng không tại bất diệt kim thân bên trên, cũng không có lại uổng phí tâm cơ đi nghiên cứu. Đến giờ phút này, Diệp Sở rõ ràng cảm nhận được loại kia tu luyện tới bất diệt kim thân đỉnh phong thời điểm kỳ dị lực lượng. Mặc dù loại này cương trong gió năng lượng ẩn chứa cùng Diệp Sở lúc trước tu luyện bất diệt kim thân tạo ra năng lượng khác biệt, nhưng Diệp Sở lại là khẳng định là cùng một loại đặc điểm năng lượng, là cùng một cấp bậc năng lượng. Lúc trước Diệp Sở xưng là bất diệt chi lực, loại này bất diệt chi lực chỉ có thể gia trì tại nhục thân bên trên, để nhục thân cường đại đến đủ để thành thánh tình trạng, bất tử bất diệt. Nghĩ đến đây cũng là bất diệt kim thân xưng là bất diệt kim thân nguyên nhân, đương nhiên này bất diệt không phải chân chính trên ý nghĩa bất diệt, chỉ là so ra mà nói thôi. Chỉ tiếc, Diệp Sở không hiểu thấu đi tới phương này ma giới bên trong, có thể so với thiên ma cảnh giới nhục thân chi lực đã biến mất. Không phải Diệp Sở có lẽ có thể nhờ vào đó trực tiếp đi đến tận cùng dưới đáy, thu hoạch vậy cuối cùng tạo hóa. Diệp Sở suy đoán, vậy cuối cùng tạo hóa hoặc là cùng bất diệt chi lực có quan hệ, hoặc là có thể nhờ vào đó trực tiếp nhất cử nhục thân thành thánh, trở thành đại ma đầu hoặc là thiên ma thành lần nhục thân lực lượng. Diệp Sở trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nhưng dưới mắt vẫn là cần cước đạp thực địa, từng bước một đến luyện hóa cái này yếu ớt bất diệt chi lực, tăng cường tự thân nhục thân chi lực, tốt càng thâm nhập. Bất diệt kim thân pháp môn tại ma giới bên trong không thể vận chuyển, Diệp Sở cũng chỉ có thể thành thật thật áp dụng ngốc nhất vụ lại phương pháp nguyên thủy, liền là dựa vào vận chuyển khí huyết đến luyện hóa những cái kia bất diệt chi lực. Bất quá Diệp Sở thân thể dù sao cũng là nội tình thâm hậu, nhục thân càng là đã từng đến qua nhục thân thành thánh tình trạng, cường đại căn cơ vẫn tại. Mặc dù giờ phút này lúc bị ma giới thiên địa chi lực chỗ áp chế, nhưng cũng không thể sửa đổi Diệp Sở bản chất tình trạng, cho nên Diệp Sở luyện hóa bất diệt chi lực, cường hóa nhục thân tốc độ viễn siêu cái khác ma tu. Đi ra 15 trượng, Diệp Sở cảm giác còn có thể, liền tiếp theo đi xuống dưới đi. 20 trượng, Diệp Sở cảm giác vẫn như cũ vẫn được, còn tại mình trong phạm vi chịu đựng, Diệp Sở tiếp tục đi xuống dưới đi. 30 trượng, 40 trượng, 45 trượng. Diệp Sở rốt cục dừng lại, cảm thấy thân thể của mình đã đến loại nào đó cực hạn tình trạng, liền không tiếp tục miễn cưỡng xuống dưới. Tại nguyên chỗ tiếp nhận một phen cương phong tẩy lễ sau, lại đã hấp thu không ít bất diệt chi lực, Diệp Sở lúc này mới đường cũ trở về. Nhưng Diệp Sở cũng không có trở về bình đại ý tứ, mà là đi tới khoảng 20 trượng địa phương, ở nơi đó quanh chân ngồi xuống chậm chạp luyện hóa, hấp thu trong đó bất diệt chi lực. Khi Diệp Sở hấp thu xong cái này một nhóm bất diệt chi lực sau, Diệp Sở tiếp tục hướng phía trước đi, lần này đến 50 trượng địa phương mới dừng lại. Tiến bộ hết sức rõ ràng, một lần liền tiến bộ 5 trượng trình độ, để Diệp Sở cực kỳ hài lòng. Cứ như vậy, Diệp Sở lần lượt tiến lên, đến cực hạn mới trở về một cái tương đối thích hợp bản thân hấp thu luyện hóa bất diệt chi lực địa phương. Đợi gần như hoàn toàn khôi phục, Diệp Sở lại tiếp tục hướng phía trước đi, như thế nhiều lần. Một phương hướng khác, Đàng Sơn cùng Sơ Giao bọn người cũng giống như thế, lặp đi lặp lại ở giữa, tam phương tiến bộ đều mười phần lớn. Nhưng là tiến bộ lớn nhất lại là Sơ Giao nàng này, đến cuối cùng vậy mà cùng Đàng Sơn cân bằng, cái này khiến Đàng Sơn cùng Cổ Phương Thông sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu giai đoạn, không đến cuối cùng, ai cũng khó mà nói kết quả chú định, cho nên Đàng núi cùng Cổ Phương Thông vẫn như cũ động lực mười phần, đang liều mạng rèn luyện nhục thân của mình. Tại Diệp Sở chờ người cũng đã tiến vào rèn luyện tự thân, thông hướng cuối cùng tạo hóa chi địa đường xá bên trong tiên định tiến lên lúc, tại thất thải trung tâm hồ nước, tình thế cũng có rất lớn tiến triển. Lấy dẹp nồi ma binh mấy phương kỳ dị ma binh cầm đầu liên minh đã chẳng biết lúc nào tổ kiến thành công, ngay tại xem mèo vẽ hồ nổ tung thông đạo. Bọn hắn muốn nổ tung hai trượng thất thải hồ nước, leo lên kia hai thước bình đài. Không sai, trải qua chúng ma tu kiểm tra, kia dấu ở thất thải hồ nước bên trên bình đài đã biến thành khoảng cách mặt hồ khoảng cách chỉ có 2 trượng tình trạng. không còn là Diệp Sở bọn người kiểm chắc đồng thời tự mình xuống dưới qua 2 trượng 2 thước khoảng cách. Cũng không biết là cái này trên bình đài thăng, vẫn là thất thải hồ nước hạ xuống, hoặc là cái này một nhóm ma tu nhóm dò xét sai. Chỉ là bọn hắn không biết Diệp Sở bọn người dò xét số liệu, mà Diệp Sở bọn người cũng không biết bọn hắn dò xét số liệu, bởi vậy liền không người quan tâm vấn đề này. Dẹp nước ma binh chờ nhiều mặt thế lực kết minh sự tình tiến triển 10 phần thuận lợi, đã bắt đầu mở thông đạo. Mà Diệp Sở bọn người lại là gặp một cái trước đây căn bản cũng không từng để ý qua vấn đề. Đó chính là bọn họ đói bụng. Trước đây bọn hắn tu vi còn tại, có tu vi vận chuyển cung cấp, dù cho không bên ngoài, chúng ma tu cũng sẽ không có mảy may đói bụng xấu hổ vấn đề, hoàn toàn có thể tích lốc. Mà giờ khắc này tu vi của bọn hắn bị đều chấn phong, ma linh cũng giống vậy như thế, ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được, tựa như không có bước vào tu hành phổ thông phàm tục đồng dạng. Đừng nói là tích lốc, chính là không hô hấp đều sẽ nín chết, thương thế nghiêm trọng cũng sẽ vẫn lạc, tuyệt đối sẽ không có giống như đủ lệ như núi ma linh khả năng đào tẩu. Chương 5664, nhóm thứ 2 ma tu chương 5664, nhóm thứ 2 ma tu loại tình huống này, thân thể của bọn hắn liền cần ăn, mà lại bởi vì bọn họ tại luyện hóa bất diệt chi lực, tiêu hao khí huyết cực lớn, tạo thành tiêu hao cũng lớn hơn. Để bọn hắn bụng cảm giác đói bụng càng lớn, nếu là không tìm kiếm biện pháp giải quyết, bọn hắn còn thật sự có chết đói nguy hiểm. Bị chết đói đại ma đầu cường giả, nói ra đều không có người tin, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Sở bọn người hiện tại liền đụng tới bực này cục diện lúng túng. Để bọn hắn bất đắc dĩ chính là, trước đây bọn hắn cũng không nghĩ tới loại tình huống này, không phải hoàn toàn có thể thừa dịp còn có một tia tu vi tình huống dưới, lấy ra không gian pháp bảo bên trong nguyên liệu nấu ăn, tốt vượt qua cái này nan quan. Giờ phút này lại là không có phương diện này hy vọng, lúc ấy chỉ xuất ra bảo mệnh chiến đấu bản mệnh ma binh mà thôi. Tại trên bình đài, lục tục ngo ngoe có ma tu nhóm đỉnh chỉ tiếp tục thâm nhập sâu đất lở cử động, bởi vì trong cơ thể của bọn họ khí huyết tiêu hao quá lớn, còn lại đã không đủ để bọn hắn tiếp tục luyện hóa bất diệt chi lực. Tại tu vi bị giam cầm này trong đất, một khi khí huyết suy kiệt, vậy thì không phải là phổ thông phàm tục tình huống, mà là một dần dần già đi lão giả. Tại không có bổ sung khí huyết đồ vật xuất hiện lúc, những này ma tu là sẽ không lại khởi hành xâm nhập, không phải bị cương phong chảy thường, lại không cách nào luyện hóa bất diệt chi lực khôi phục, chỉ có một con đường chết. Cũng may bọn hắn đều tại đất lở cương trong gió rèn luyện một đoạn thời gian, thân thể đã được đến sơ bộ cường hóa, thực lực không phải trước đây có thể đánh đồng. Đương nhiên bọn hắn thực lực vẫn là không cách nào cùng vừa tiến vào nơi đây bọn hắn so sánh, nếu là gặp nhóm thứ 2 ma tu đến, bọn hắn tuyệt đối không phải nhóm thứ 2 ma tu đối thủ. Bất quá nhóm thứ 2 ma tu dù sao sẽ trải qua một đoạn tu vi chấn phong quá trình, thực lực sẽ càng ngày càng yếu, cho đến triệt để hóa thành phạm nhân thể năng. Mà bọn hắn nhóm đầu tiên ma tu lại là bởi vì thân thể được đến cường hóa, thực lực cũng sẽ không suy giảm, cũng không phải là hoàn toàn không có thắng lợi khả năng. Cho nên cái này một nhóm ma tu nhóm đang giận máu suy kiệt trước, tại cái này trên bình đài khoanh chân ngồi tĩnh tọa đợi, mục đích đúng là vì đám tiếp theo ma tu đến. Những này ma tu đều là Đằng Sơn, Sơ Giao, Cổ Phương Thông ba phe nhân mã thuộc hạ, bọn hắn tu vi yếu kém, cũng là nhất không kiên trì nổi trước. Về phần Đằng Sơn, Sơ Giao, Cổ Phương Thông ba người thì vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục hướng đất lở chỗ sâu đi đến, cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Giờ phút này bọn hắn cũng đã cơ hồ là đến loại nào đó điểm tới hạn, không sai biệt lắm đến bình đài trăm trượng tiết điểm này bên trên. Về phần Diệp Sở, giờ phút này lại là vừa vặn đến khoảng cách bình đài trăm trượng địa phương bên trong. Cái này trăm trượng khoảng cách, đã nói rõ nơi đây cương phong chi mãnh liệt, cũng nói ẩn chứa trong đó bất diệt chi lực độ dày đặc, đã so hơn 10 trượng khu vực bên trên một cái cấp độ. Bất quá nơi này cho Diệp Sở cảm thụ lại là khác biệt nơi này trước chẳng cảnh, mà là mặt khác một bức cảnh tượng, để Diệp Sở trong đôi mắt tinh quang bùng lên. Trung quanh cảnh tượng cùng trước đây khu vực khác cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng cũng chỉ có một chỗ khác biệt, chính là chỗ này khác biệt để đứng tại trăm trượng chi địa Diệp Sở cảm nhận được trung quanh tất cả đều có chỗ khác biệt cảm giác khác thường. Tại Diệp Sở bước vào trăm trượng chi địa lúc, tại Diệp Sở phía trước bỗng nhiên có một viên lấp lóe có thất thải quang hoa tinh thể hiện hiện. Tinh thể kia giống như vốn là ở nơi đó, chỉ là bị Diệp Sở cái này kẻ ngoại lai xâm nhập mới hiện hóa ra ngoài đồng dạng. Tinh thể kia vừa ra tới, lập tức liền dẫn động chúng quanh cương phong, dẫn đến phương viên mấy chục trượng phạm vi cương phong đều nhận dẫn dắt, kịch liệt mãnh liệt. Bất quá là chỉ trong chốc lát, những cái kia cương phong liền nhao nhao ngược lại của tới, cắm vào thất thải tinh trong cơ thể, để thất thải tinh thể đột nhiên bành trướng. Giống. Thất thải tinh thể bị cương phong chảy ngược, cấp tốc biến thành một đầu ma thú đến, kia ma thú hiện ra thất thải màu sắc, không phải đã biết bất luận cái gì một vật loại. Nhưng Diệp Sở lại là có thể rõ ràng nhìn ra ma thú này là thuộc về cái kia một loại lớn sinh học, kia là một đầu tương tự mãnh hổ ma thú. Thân cao có 1 trượng, dài càng là có 3 trượng, uy vũ hùng tráng, khổng vũ hữu lực, vốn liền một thân thất thải da lông, xem ra càng thêm thần tuấn dị thường. Diệp Sở nương tựa theo nhiều năm bản năng càng cảm nhận được, cái này thất thải mãnh hổ thực lực cũng không mạnh, nhưng đối với hiện tại Diệp Sở mà nói, đã là không kém. Cảm nhận được điểm này, Diệp Sở trong lòng đại định, trong tay cầm cổ pháp hỗn độn thanh liên, cảnh giác nhìn về phía trước thất thải mãnh hổ. Trong lòng thì là tại suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể càng dùng ít sức, càng nhanh chóng hơn diệt sát đầu này thất thải mãnh hổ. Dù sao Diệp Sở tiến đến cái này thất thải tạo hóa chi địa sau, liền không có ăn uống gì qua, lúc trước lại liên tiếp vận dụng khí huyết luyện hóa bất diệt chi lực. Hiện tại Diệp Sở mặc dù còn có dư lực, nhưng cũng không thể nhiều hơn tiêu xài, không sau đó mặt Diệp Sở muốn đối mặt cục diện liền sẽ rất tồi tệ. Tại Diệp Sở đang cân nhắc, kia thất thải mãnh hổ lại là không cho Diệp Sở thời gian này, gào thét một tiếng, cương phong tùy theo phun trào, tốc độ cực nhanh, lập tức liền xuất hiện tại Diệp Sở phía trước. Thất thải mãnh hổ nâng lên một cái móng vuốt, mang theo rất có áp bách tính không khí tiếng nổ đùng đoảng, hung hăng chụp về phía Diệp Sở. Đồng thời thất thải mãnh hổ trước cũng hướng phía Diệp Sở bên này chuyển đến, chậm chạp mở ra huyết buồn đại khẩu, tựa hồ là thuận thế chuẩn bị miệng lớn nhấm nuốt Diệp Sở đồng dạng. Cảm nhận được một chảo này như thế, mạnh như Diệp Sở, cũng trong lòng không khỏi trầm xuống, đối với đầu này thất thải mãnh hổ thực lực càng thêm rõ ràng, đồng thời cũng lại lên một bậc thang. Thất thải mãnh hổ một chảo này đã có đại khí tượng, có loại đại đạo khí tức, nếu là rắn rắn chắc chắc chúng vào như thế một chảo, chính là Diệp Sở cũng sẽ không chịu được nổi. Lập tức, Diệp Sở liền chuyển đổi phương thức chiến đấu, không phải lấy cứng chọi cứng, mà là lấy thân pháp làm chủ, Diệp Sở di chuyển bộ pháp, thân thể lập tức liền đổi một chỗ, xuất hiện tại một nơi khác. Đụng. Thất thải mãnh hổ một chảo lập tức liền thất bại, hung hăng đập trên mặt đất, để màu trắng vàng mặt đất đều run rẩy một chút. Cũng may cái này Hoàng Bạch Thạch Sơn cũng là cực kỳ kiên cố tồn tại, tại thất thải mãnh hổ một chảo này hạ, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Giống. Một kích không trúng, thất thải mãnh hổ đột nhiên phát ra từng tiếng uy to lớn tiếng gầm gừ, để phát tiết nó giờ phút này lửa giận. Cái này rít lên một tiếng, đã không phải phổ thông tiếng gầm gừ, có đạo đạo gợn sóng sinh ra, cùng chung quanh cương phong sinh ra cộng minh. Cái này mãnh hổ tựa như có thể thao túng cương như gió, bị sóng âm dẫn dắt cương phong lập tức liền từng lớp xung kích hướng Diệp Sở, thanh thế tốt không kinh người. Diệp Sở thần sắc khẽ biến, nhưng cũng không có vẻ kinh hoàng, hắn vận chuyển thể nội khí huyết, một cỗ cường hành khí kình liền từ không sinh có. Kia là Diệp Sở khoảng thời gian này luyện hóa bất diệt chi lực, cường hóa nhục thân chỗ sinh ra một loại sức mạnh. Diệp Sở khẽ quát một tiếng, trong cổ họng khí huyết chi lực cuộn, kia cỗ kình khí cũng tại Diệp Sở trong cổ họng phun trào. Bụng. Quát khẽ một tiếng, một đạo kỳ dị thanh âm từ Diệp Sở trên thân xuyên ra ngoài, lực lượng vô hình nguyện giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Chỉ một thoáng liền cùng mãnh hổ tiếng gầm gừ tướng đụng vào nhau, lập tức liền có tiếng oanh minh truyền vang ra, sóng âm cùng sóng âm tại hư không bên trong va chạm, kia mãnh liệt cương phong cũng tại hư không bên trong dây dưa, vỡ vụn. Diệp Sở mắt sáng lên, thừa dịp cơ hội này, thi triển thân pháp, thân hình nguyện giống như quỷ mị, lập tức liền đi tới mãnh hổ bên cạnh thân. Giơ lên cao cao hỗn độn thanh liên, Diệp Sở đột nhiên nhảy lên một cái, lấy hỗn độn thanh liên làm vật trung gian, rót vào khí huyết chi lực, hung hăng đánh tới hướng thất thải mãnh hổ mà đi. Cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm đột kích, thất thải mãnh hổ đột nhiên quay đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng phía Diệp Sở hung hăng cắn xé mà đi. Mặc dù cái này thất thải mãnh hổ là thất thải tinh thể biến ảo mà thành, nhưng kia sắc bén răng, biểu tình dữ tợn không một tại hiện lộ rõ ràng đầu này thất thải mãnh hổ lực sát thương. Bị cái này thất thải mãnh hổ cắn một cái xuống dưới, cho dù là Diệp Sở bây giờ cường độ thân thể, cũng phải bị cắn một cái thành hai mảnh. Bất quá Diệp Sở một kích này chính là trải qua tính toán, không phải tùy tiện xuất thủ, cho nên Diệp Sở đối với thất thải mãnh hổ lực sát thương cho khẳng định, nhưng đối với mình thực lực cũng mười phần tự tin. Diệp Sở nhìn đúng thời cơ, cầm trong tay hỗn độn thanh liên trong chớp mắt đổi tệ bị ném. Hiu, một tiếng, hỗn độn thanh liên trên thân lóe lên điểm điểm xanh tươi chi mang, tựa như sống lại đồng dạng, mặc dù vẫn như cũ, không có cái gì ba động tán tràn ra tới, nhưng người sáng suốt đều có thể cảm nhận được, giờ phút này hỗn độn thanh liên như có thần đồng dạng, có loại linh động chi ý hỗn độn thanh liên nhận Diệp Sở lực lượng mà đang nhanh chóng xoay tròn lấy, đồng thời tốc độ cực nhanh xông vào mở ra huyết buồn đại khẩu thất thải mãnh hổ trong miệng. Không đợi thất thải mãnh hổ khép lại miệng, hỗn độn thanh liên liền đã xé rách thất thải mãnh hổ yết hầu, thẳng vào trong bụng mà đi. Chương 5665, trấn áp thô bạo. Chương 5665, trấn áp thô bạo. Thất thải mãnh hổ thân hình run lên, đang muốn thống khổ gào thét lúc, lại bị thân hình rơi xuống Diệp Sở một cước đem mãnh hổ đầu lâu hướng phía dưới đạp mạnh. Lập tức thất thải mãnh hổ đầu lâu đột nhiên hướng xuống một điểm, miệng không giữ quy tắc lũng, thân hình run rẩy mấy lần, liền triệt để bất động. Diệp Sở cảm nhận được dưới chân thất thải mãnh hổ khí tức đang nhanh chóng suy kiệt, trong lòng không khỏi khẽ động, vội vàng nhảy lên một cái, rời đi thất thải mãnh hổ thân thể, ở một bên quan sát. Chỉ thấy thất thải mãnh hổ đã nằm sấp nằm trên mặt đất, không có sinh cơ, một thân khí tức cũng đang nhanh chóng biến mất. Nhưng thất thải mãnh hổ kia thân thể cao lớn lại là đang thu nhỏ lại, tại Diệp Sở ánh nhìn, cái này thất thải mãnh hổ chừng 3 trượng lớn nhỏ thân thể trực tiếp liền thu nhỏ đến, lớn chừng ngón cái. Thinh linh lại biến trở về thất thải tinh thể lớn nhỏ, bất quá trước kia thất thải tinh thể là bất quy tắc, mà dưới mắt thất thải tinh thể thì là hiện ra một đầu thất thải mãnh hổ bộ dáng. Chỉ là bởi vì cái đầu quá mức nhỏ, mặc dù bộ dáng sinh động như thật, nhưng thấy thế nào đều cho người ta một loại tiểu xảo đáng yêu cảm giác, không có trước đây mảy may cuồng bá chi khí. Cái này thất thải mãnh hổ tinh thể cứ như vậy lơ lửng trên mặt đất, tách ra nhu hòa thất thải quang hoa, để chung quanh cuồng bạo cương phong cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn. Diệp Sở cảm thụ một phen, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nếu là nói lúc trước cương phong là vòi rồng cấp bậc lực sát thương, như vậy tại thất thải mãnh hổ tinh thể thất thải quang hoa bao phủ xuống cương phong thì là gió xuân chậm chậm tồn tại, không có sát thương lực chút nào, ngược lại để người cảm thụ thoải mái dễ chịu. Thế thế, Diệp Sở chính là lại không rõ cái này thất thải mãnh hổ tinh thể là cái gì, cũng biết là một kiện bảo vật hiếm có. Diệp Sở liền vội vàng đem thất thải mãnh hổ tinh thể thu nhập lòng bàn tay, thuận tiện cũng đem rơi ở trên mặt đất hỗn độn thanh liên thu lại. Giờ phút này không có bất diệt nguyên linh cùng tu vi, mà lại hỗn độn thanh liên bên trong thần uy cũng bị trấn phong lại, Diệp Sở cũng không có cách nào niệm động thu lấy cái này bản mệnh pháp bảo. Đem hỗn độn thanh liên cất kỹ, Diệp Sở liền quan sát tỉ mỉ bắt đầu tâm cái này thất thải mãnh hổ tinh thể. Rất nhanh Diệp Sở liền kinh hỉ phát hiện, cái này thất thải mãnh hổ tinh trong cơ thể vậy mà ẩn chứa đại lượng cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn bất diệt chi lực, còn có một loại sinh cơ bừng bừng. Diệp Sở vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quả thực là ngủ gà ngủ gật liền có gối đầu đưa tới. Diệp Sở giờ phút này khí huyết chi lực cũng tại suy kiệt, cũng không thể chèo chống Diệp Sở thời gian bao nhiêu luyện hóa bất diệt chi lực. Mà cái này thất thải mãnh hổ tinh trong cơ thể vậy mà liền ẩn chứa có dịu dàng ngoan ngoãn bất diệt chi lực, lại là có thể để Diệp Sở cơ hồ là không cần hao phí khí huyết liền có thể luyện hóa bất diệt chi lực, mà lại đang gia tăng tự thân cường độ thân thể lúc, cũng có thể trình độ nhất định tăng cường tự thân khí huyết chi lực, làm bản thân lớn mạnh. Nếu không phải là như thế, Bằng vào Diệp Sở ban đầu khí huyết chi lực đã sớm tiêu hao sạch, mà thất thải mãnh hổ tinh trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ bừng bừng lại là giải quyết Diệp Sở khẩn cấp. Nếu là thôn vệ kia cỗ sinh cơ chi lực, có thể cực lớn trình độ chữa trị Diệp Sở thương thế trên người, còn có thể tẩm bổ bản thân, làm tự thân đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Nói cách khác, chỉ cần thôn vệ vậy cái kia cỗ sinh cơ chi lực, liền có thể giải quyết Diệp Sở không có ăn uống gì vấn đề, cũng liền có thể giải quyết Diệp Sở khí huyết suy kiệt vấn đề, càng có thể để cho Diệp Sở khôi phục chỗ tiêu hao thể lực. Cái này thất thải mãnh hổ tinh thể có hiệu quả như thế, Diệp Sở tự nhiên là đại hỉ, vội vàng vận dụng thể nội khí huyết chi lực bao khỏa cái này thất thải mãnh hổ tinh thể, ý đồ luyện hóa cái này thất thải mãnh hổ tinh thể. Bất quá nhưng không có bất cứ hiệu quả nào, hiển nhiên cái này thất thải mãnh hổ tinh thể cũng không phải như vậy luyện hóa sử dụng. Nhưng Diệp Sở cũng không nóng nảy, mà là ổn định lại tâm thần, cẩn thận nghiên cứu suy nghĩ, gặp được bất luận một loại nào mới bảo vật, những này quy trình đều là thiết yếu. Tại Diệp Sở chính mừng khấp khởi suy nghĩ thất thải mãnh hổ tinh thể phương pháp sử dụng lúc, tại dựng ngược thạch sơn mặt khác một chỗ, đang tiếp thụ cường phong tẩy lễ, tăng lên tự thân nhục thân chi lực đằng sơn, Sơ Giao, Cổ Phương Thông ba tâm tình người ta lại là cực kỳ phức tạp. Tại vừa rồi, Diệp Sở đang cùng thất thải mãnh hổ lúc chiến đấu, chẳng biết tại sao bọn hắn nơi này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia cỗ thanh thế. Thuộc hạ của bọn hắn đều đã tạm thời rời khỏi, còn tại xâm nhập cũng chỉ có ba người bọn họ cùng Diệp Sở. Giờ phút này ba người bọn họ đều tại cùng một địa phương, có thể tạo thành thanh thế như vậy, cũng chỉ có Diệp Sở. Trong lòng bọn họ mặc dù đều 10 phần kinh ngạc cùng chấn kinh, nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận, loại vật này căn bản cũng không có thể lấy nguyên bản thực lực để cân nhắc, dựa vào chỉ có thiên phú. Tựa như ba người bọn họ đồng dạng, trước kia là Đằng Sơn là nhất, đến giờ phút này, lại là Sơ Giao cái này một giới nữ lưu xa xa dẫn trước, y nguyên tiếp cận phạm vi trăm trượng. Về sau mới là Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn, hai người bọn họ còn tại 90 trượng địa phương bồi hồi, bởi vì khí huyết chi lực hết sạch sức lực, bọn hắn đi 10 phần gian nan. Bọn hắn liên tục nghe tới hai tiếng khủng bố giống lên một tiếng, không khỏi sắc mặt đều là biến đổi. Sơ Giao là đôi mắt đẹp lấp lóe dị mang, nhìn về phía kia náo ra động tĩnh phương hướng, sắc mặt lại là có một vẻ chiến ý hiện hiện. Đằng Sơn trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ ảo não, nhìn về phía kia náo ra động tĩnh phương hướng, trên khuôn mặt không tự chủ được lướt qua một đạo sắc cơ. Chỉ là Đằng Sơn cái này xóa bỏ cơ rất nhanh liền thu liễm, bởi vì dùng cái này khắc tình huống đến xem, hắn không phải Diệp Sở đối thủ, cái này khiến Đằng Sơn trong lòng không khỏi nổi lên một vòng mối hận. Sớm biết như thế, ban đầu ở thất thải hồ nước bên trên liền muốn tàn nhẫn xuất thủ, đem Diệp Sở xóa bỏ, miễn cho Diệp Sở uy hiếp được hắn Đằng Sơn cướp đoạt cuối cùng tạo hóa bộ pháp. Về phần Cổ Phương quy tắc chung là ánh mắt thâm thúy, trên mặt mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, nhưng trên mặt lại là có một vẻ nói không nên lời cứng nhắc cảm giác. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, đến mức hắn một nắm đấm nắm thật chặt, nhô lên đạo đạo gân xanh cũng không biết biết. Đi tại phía trước nhất Sơ Giao mặc dù tu vi bị giam cầm, nhưng thân là ma tu cảm giác bén nhạy vẫn là tại. Giờ phút này nàng rõ ràng cảm nhận được đằng sau hai người dị dạng, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ là hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra một vòng đạm mạc mỉm cười. Giống như là xem kịch người tại cho rằng hí, không có cái gì dư thừa cảm xúc, chỉ là một loại người đứng xem hờ hững ý cười mà thôi. 3. Diệp Sở sắc mặt bình thản cầm bước lên viên kia tiểu xảo thất thải mãnh hổ tinh thể, hai tay dùng sức, lập tức liền đem chi bóp nát. Lập tức tại thất thải mãnh hổ tinh trong cơ thể liền toát ra một đạo sán lạn thất thải hào quang ra, bị Diệp Sở một thanh hút vào trong bụng. Lại là nghiên cứu thật lớn một phen công phu sau, Diệp Sở rốt cục nghiên cứu ra cái này thất thải mãnh hổ tinh thể phương pháp sử dụng. Giờ phút này Diệp Sở chính là tại luyện hóa thất thải mãnh hổ tinh trong cơ thể năng lượng. Diệp Sở hô hấp trở nên vô cùng có quy luật, theo Diệp Sở hô hấp, trên người hắn khí huyết chi lực cũng theo tuôn ra động, từng đầu gân xanh nâng lên, như có nhỏ bé thanh xà ở trong đó du tẩu đồng dạng. Đông đông đông. Giờ khắc này, Diệp Sở tiếng tim đập trở nên cực kỳ có lực, tựa như ngột ngạt tiếng sấm, mang theo loại nào đó tiết tấu đang vang lên, cực kỳ kinh người. Phân phật. Theo Diệp Sở luyện hóa kia cố thất thải hào quang, Diệp Sở thể nội huyết dịch lưu động âm thanh cũng có thể nghe rõ ràng, lao nhanh không ngớt, 10 phần hữu lực. Diệp Sở rõ ràng cảm nhận được, tự thân huyết đục bị bất diệt chi lực tầm bổ, gân cốt cũng bị bất diệt chi lực cải tạo, trở nên càng thêm bền bỉ, kiên cố. Thể nội đã suy kiệt khí huyết chi lực đang lấy một loại tốc độ nhanh chóng khôi phục, đồng thời Diệp Sở cũng cảm nhận được nguyên bản mỗi giờ mỗi khắc tại kích thích hắn cảm giác đói bụng cũng biến mất. Loại này chậm rãi mạnh lên cảm giác, quả thực không nên quá tốt. Thật lâu, khi Diệp Sở triệt để luyện hóa cái kia đạo thất thải hào quang sau, Diệp Sở mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, một nắm quyền, cảm nhận được nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng, cảm nhận được thể nội phun trào khí huyết chi lực. Diệp Sở không khỏi thoáng có chút ý mừng xông lên đầu, có cái này một đầu thất thải mãnh hổ xuất hiện, để Diệp Sở cảm thấy con đường phía trước phương hướng, không còn là trước đó không thể dự đoán. Diệp Sở tại nguyên chỗ suy tư một hồi, không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là đi vòng qua, nhìn xem chung quanh là còn có hay không kia thất thải tinh thạch xuất hiện. Dù sao này Sơ chỉ gặp được một viên thất thải tinh thạch, cũng không biết nó xuất hiện đến tột cùng có không quy luật cùng tính đặc thù, cho nên cũng chỉ có thể như thế đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Nhưng là Diệp Sở chung quanh quấn một vòng lớn cũng không có gặp được có cái khác thất thải tinh thạch xuất hiện, không khỏi có chút lục trí. Đang lúc Diệp Sở dự định muốn trở về nguyên địa, tiếp tục hướng chỗ sâu xâm nhập lúc, đột nhiên ở phía xa truyền đến một tiếng oanh minh, mơ hồ trong đó, Diệp Sở còn nghe được rít gào trầm trầm âm thanh. Nghe được thanh âm này, Diệp Sở vui mừng, lập tức liền hướng phía cái hướng kia tiến đến. Chỉ là thanh âm kia nghe ngay tại cách đó không xa, thậm chí Diệp Sở còn có thể cảm nhận được một cô ba động kỳ dị, nhưng khi Diệp Sở muốn chạy tới lúc, lại phát hiện so trong tưởng tượng còn xa hơn. Chương 5666, bình đài hút máu sự kiện. Chương 5666, bình đài hút máu sự kiện. Nghe thanh âm, cảm thụ được cố khí tức kia, Diệp Sở đã có thể xác định, đó chính là thất thải tinh thạch biến hóa mà thành. chỉ là cái này mai thất thải tinh thạch biến hóa mà thành ma thú lại không phải mãnh hổ, nghe tiếng kêu kia, tựa hổ là viên hầu một loại ma thú. Có tiếng đánh nhau truyền đến, cũng không biết là Đằng Sơn vẫn là Cổ Phương Thông hoặc là Sơ Giao gặp kia thất thải tinh thạch. Diệp Sở thầm nghĩ lấy, bước chân lại là không chậm, vô cùng nhanh chóng chạy tới phương hướng nào mà đi. Đúng chút, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Sở đến, bên kia chiến đấu càng phát ra kịch liệt, thanh thế đã rõ ràng chuyển đến Diệp Sở bên hai. Xoát, Diệp Sở rốt cục chạy tới, nhưng mà vẫn là muộn một bước, giữa sân đã không có thất thải ma thú tung tích, chỉ có một viên tiểu sáo thất thải viên hầu tinh thể bị một con trắng thuần tiêm tiêm ngọc thủ cầm. Giờ phút này kia ngọc thủ chủ nhân, chính lóe ra một đôi như mặt nước thanh lệ con ngươi nhìn chằm chằm chạy đến Diệp Sở, khóe miệng lại là lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Nàng này thân thể cao gầy, dáng người linh lung tinh tế, mặc dù người khoác áo bào đỏ, nhưng một vẫn như cũ có thể nhìn ra nó thân thể mềm mại là bực nào nổi bật. Nàng này không là người khác, chính là tiến vào nơi đây tam phương thế lực một trong, Sơ Giao. Diệp đạo hữu tới chậm một bước. Sơ Giao cầm trong tay thất thải viên hầu tinh thể thu vào, sau đó đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Diệp Sở, thanh âm thanh thủy nói: "Không muộn, vừa bạn." Nghe vậy, Diệp Sở lại là lắc đầu, trả lời như vậy nói: "Làm sao? Hẳn là Diệp đạo hữu là muốn đối tiểu nữ tử xuất thủ." Sơ Giao nghe vậy, thần sắc không thay đổi, con người bên trong lại là hiện lên một vòng trầm ngưng chi sắc. Hiển nhiên giờ phút này nàng đã đem Diệp Sở xem như một cái ngang nhau cấp độ đối thủ. Dù sao tại này quỷ dị dựng ngược thạch sơn bên trên, hết thảy tu vi thần thông đều không thể sử dụng, nhục thân chi lực chính là bọn hắn duy nhất cậy vào. Căn cứ trước đây động tĩnh đến xem, Diệp Sở so với nàng Sơ Giao còn phải sớm hơn một bước thu hoạch đến bực này thất thải tinh thể, cái này đã nói lên, Diệp Sở thực lực không thể so với nàng Sơ Giao kém. Đối với Sơ Giao kiên kỵ, Diệp Sở cũng không có quá nhiều ý nghĩ, cái này vốn là tại Diệp Sở trong dự liệu. Diệp Sở thần sắc không thay đổi, lại là đối Sơ Giao lần nữa lắc đầu, nói: "Diệp Mộ đối với thất thải tinh thể cảm thấy hứng thú, nhưng nơi này thất thải tinh thể lại không chỉ Sơ Giao cô nương trong tay cái này một viên." Sơ Giao nghe vậy, thần sắc lần đầu có biến hóa rất nhỏ, nàng vừa rồi tại tiếp xúc đến thất thải viên hầu tinh thể lúc, liền đã biết được, cái này thất thải tinh trong cơ thể ẩn chứa là bực nào năng lượng, đối với bọn hắn mà nói lại là bực nào giá trị. Sơ Giao thần sắc hơi trầm ngưng, trong thanh âm cũng ẩn chứa một điểm ngưng trọng, hỏi: "Diệp đạo hữu là biết cái này thất thải tinh thể là như thế nào sinh ra?" Diệp Sở gật gật đầu, nói thẳng: "Trước đây Diệp Mộ còn không rõ ràng lắm, nhưng cho đến nhìn thấy Sơ Giao cô nương hiện trạng, cũng liền có một cái đại khái suy đoán." "Hiện trạng?" Sơ Giao hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng cũng chưa thật tuân hỏi ra, có một số việc không thể hỏi thăm quá mức kỹ càng, không phải liền ra vẻ mình mười phần vô tri. Nếu là tại bình thường cũng liền thôi, nhưng giờ phút này lại là tại một loại địch, bạn còn không rõ ràng tình huống dưới, nếu là tự thân lộ ra yếu đuối, rất có thể sẽ lập tức liền biến thành địch nhân. Sơ Giao trầm ngâm một hồi, mới khẽ mở môi đỏ, nói: "Diệp đạo hữu là muốn ngươi ta hợp lực, tại Cổ Phương Thông cùng Đăng Sơn trên thân hai người thí nghiệm một phen." "Không sai." "Không biết Sơ Giao cô nương ý như thế nào?" Diệp Sở không có che giấu, mở miệng dò hỏi. Sơ Giao đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại là gật đầu, cuối cùng mới nói: "Hợp tác ngược lại là không sao, nhưng đối với thất thải tinh thể tưởng tình Diệp đạo hữu vẫn phải nói ra, làm ngươi ta thành ý hợp tác." Sơ Giao cô nương cái này liền có chút qua, trường hợp này làm lúc ngươi ta song phương đều có lợi, bây giờ muốn Diệp Mỗ một người xuất ra thành ý, không khỏi không ổn. Diệp Sở trực tiếp cự tuyệt nói, kỳ thật Diệp Sở cũng cân nhắc qua độc thân đi thí nghiệm, chỉ là Sơ Giao nàng này không đơn giản, tại đạo pháp bị trấn phong tình huống dưới, Diệp Sở cũng không có lưu lại đối phương nắm chắc. Huống chi Diệp Sở suy đoán sự tình cũng không phải là tuyệt mật, Sơ Giao giờ phút này cũng đã gặp qua thất thải ma thú, nếu là cẩn thận nàng cũng có thể thuận dấu vết để lại tìm kiếm chân tướng. Kể từ đó, đến lúc đó Diệp Sở cùng Sơ Giao tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, có khả năng sẽ ảnh hưởng Diệp Sở thu hoạch thất thải tinh thể tiến trình. Bởi vậy Diệp Sở lựa chọn lần nữa đưa ra cùng Sơ Giao chuyện hợp tác đến. Nghe Diệp Sở lời nói, Sơ Giao tự nhiên cũng minh bạch một ít chuyện, bất quá nàng cũng không có lập tức nhả ra, mà là cùng Diệp Sở tiếp tục nghiên cứu thảo luận một chút hợp tác yếu điểm, đồng thời cũng riêng phần mình nhường ra một chút. Cuối cùng hai người đều đạt thành hiệp nghị, Diệp Sở lúc này mới rời khỏi nơi này, hướng phía nguyên bản địa phương mà đi. Đã quyết định cùng Diệp Sở hợp tác, Sơ Giao cũng không có cái gì do dự hoặc là do dự, mà là cả người đều trở nên có chút lôi lệ phong hành. Đương nhiên Sơ Giao trong lòng cũng là mười phần tỉnh táo cùng rõ ràng, biết hiện tại trọng yếu nhất vẫn là mình thực lực. Lúc này liền lấy ra lúc trước được đến thất thải viên hầu tinh thể, căn cứ Diệp Sở chỗ cáo chi phương pháp sử dụng, nàng bóp đem tinh thể tan thành phấn vụn. Sau đó trong miệng mũi kích xạ ra một đạo hấp lực, lập tức liền đem một đạo thất thải hào quang đều hấp xả nhập trong thân thể. Sơ Giao lập tức điều chỉnh tự thân hô hấp, khí huyết vận chuyển pháp môn tại vận chuyển, rất nhanh liền đem một cỗ bất diệt chi lực cùng sinh cơ bừng bừng đều luyện hóa hoàn tất. Sơ Giao cảm nhận được thực lực bản thân tăng cường, cũng chú ý tới trên người mình phun trào khí huyết chi lực, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Sơ Giao đầu tiên là hướng phía trở về bình đài đường xá đi đến, rất nhanh liền gặp Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn. Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn chính đang nhắm mắt đả tọa, khôi phục từng giờ từng phút khí huyết chi lực, giờ phút này nghe tới động tĩnh, vội vàng mở ra con người xem ra. Khi bọn hắn nhìn thấy người tới là Sơ Giao lúc, lại Sơ Giao khí tức trên thân càng thêm mượt mà cùng cường đại lúc, hai người bọn họ không khỏi mở miệng hỏi thăm cụ thể nguyên do đến. Lúc trước Sơ Giao cùng loại nào đó không hiểu tồn tại chiến đấu, hai người bọn họ ở đây cũng có thể nghe tới, giờ phút này nhìn thấy chính chủ, tự nhiên là còn muốn hỏi một phen. Sơ Giao tựa như chưa bao giờ gặp Diệp Sở đồng dạng, giống như không cùng Diệp Sở hợp mưu tính toán, Đằng Sơn cùng Cổ Phương Thông đồng dạng, thần sắc như thường chọn lựa một ít chuyện nói. Sơ Giao nói gặp được thất thải ma thú sự tình, nhưng lại che giấu cuối cùng đánh giết thất thải ma thú sau thu hoạch được thất thải tinh thể, cùng thất thải tinh thể diệu dụng. Cũng nói có khả năng bọn hắn đi tới trăm trượng sau, cũng sẽ gặp phải kia thất thải ma thú, nói sơ giao còn lộ ra một vòng bộ dáng cảm hứng thú, đối bọn hắn nói nếu là gặp thất thải ma thú, nhất định phải nói cho nàng. Nàng sơ giao có thể xuất thủ đánh giết kia thất thải ma thú, về phần nguyên nhân, sơ giao thì là biên một cái lấy cớ, nói là cùng thất thải ma thú chiến đấu đối với luyện hóa kỳ dị năng lượng hữu ích chỗ. Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn hai người nghe được mười phần nghiêm túc, nhưng trong lòng có thể lại mấy phần tin tưởng lại là không biết, đương nhiên trên mặt hai người bọn họ vẫn là gật đầu đáp ứng. Sơ giao cũng không cùng Cổ Phương Thông hai người nhiều nói chuyện phiếm, liền cáo từ rời đi, tuyển định một chỗ nghỉ ngơi tốt về sau, sơ giao tiếp tục hướng chỗ sâu xông vào. Mà tại một phương hướng khác, Diệp Sở cũng tiếp tục hướng đất lở chỗ sâu tiến lên, tại rèn luyện tự thân nhục thân chi lực, cũng tại luyện hóa bất diệt chi lực. Qua sau một thời gian ngắn, Diệp Sở dừng lại rèn luyện thân thể khí huyết chi lực, mà là chạy tới sơ giao bọn người phương hướng. Tính toán thời gian, Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn hai người cũng kém không nhiều muốn đăng lâm trăm trượng khu vực. Mặc dù Diệp Sở cùng sơ giao từng có ước định, nhưng loại này ước định chỉ là một loại bên ngoài khế ước mà thôi. Một khi Diệp Sở thật bản nhân không có hiện thân, mà bị sơ giao chứng thực Diệp Sở phỏng đoán là chính xác, đến lúc đó sơ giao đứng trước chính là hai viên thất thải tinh thể, loại kia sức hấp dẫn tuyệt đối không thấp. Vậy sẽ mang ý nghĩa, nếu sơ giao đem hai cái kia thất thải tinh trong cơ thể tinh hoa hấp thu hết sau, thực lực tuyệt đối là siêu việt Diệp Sở. Đến lúc kia, sơ giao cũng sẽ không cần lại kiêng kỵ Diệp Sở, không vui lúc, thậm chí có thể trực tiếp chấm dứt Diệp Sở. Về phần sơ giao sẽ hay không kiên trì ước định, đối với hai cái kia sức hấp dẫn cực lớn thất thải tinh thể làm như không thấy, Diệp Sở cũng không muốn đối với chuyện như thế này khảo thí, kia là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Không bao lâu, khi Diệp Sở đuổi đến sơ giao rèn luyện thân thể chi địa lúc, sơ giao lập tức liền cảm ứng được Diệp Sở tồn tại, dừng lại rèn luyện, cùng Diệp Sở duy trì khoảng cách nhất định, mỉm cười nói, Diệp đạo hữu gấp gáp như vậy chạy đến, là không tín nhiệm sơ giao sao? Diệp Sở không có phủ nhận, ngược lại mười phần trực tiếp cùng thản nhiên đáp lại nói, đích thật là như thế, hai người chúng ta căn bản cũng không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói. Chương 5667, Cổ Phương Thông triệu hoán chương 5667, Cổ Phương Thông triệu hoán sơ giao nghe vậy, trên mặt ý cười không giảm, tựa hồ toàn vẹn không thèm để ý bị người không tín nhiệm bộ dáng, nhưng cũng không có tiếp tục đề tài này, mà là nói, ta đang muốn dự định thông biết đạo hữu, không qua đạo hữu mình chạy đến ngược lại là tỉnh sơ giao thời gian. Không sao. Diệp Sở lắc đầu nói. Sơ giao tiếp tục nói, Cổ Phương Thông sắp liền muốn vượt qua trăm trượng khu vực, đều là hết thệ cũng giống như rốt cuộc. Mà Đằng Sơn cũng không kém, mặc dù giờ phút này Đằng Sơn cùng Cổ Phương Thông chênh lệch có một trượng khoảng cách, nhưng tin tưởng Đằng Sơn tuyệt đối là có điều dấu dếm, đều là sẽ làm hai người cùng nhau leo lên trăm trượng chi địa. Diệp Sở nghe vậy, không có chen vào nói, chỉ là gật gật đầu, lấy hắn đối với Đằng Sơn hiểu rõ, cái này đích xác là Đằng Sơn kia khôi ngô đại hán có thể làm ra đến sự tình. Hai người tiếp lấy lại nói một chút lời nói, cũng nghiên cứu thảo luận một chút đều là nên như thế nào xuất thủ chương trình, tiếp lấy liền không nói gì. Diệp Sở tại nguyên chỗ nhắm mắt bắt đầu tính toán, để tránh tiết lộ khí tức của mình, bị Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn phát giác. Mà sơ giao cũng không có tiếp tục rèn luyện thân thể ý nghĩ, dù sao Diệp Sở liền ở bên cạnh, không thể không đề phòng, huống chi rèn luyện thân thể lúc, quá trình cũng không tốt. Mà nàng sơ giao lại là một nữ tử, quá trình này không tốt liền sẽ lần nữa khuyết trương lớn mấy phần. Bởi vì tại rèn luyện thân thể lúc, cần phải tiếp nhận cương phong tẩy lễ, nhục thân sẽ bị kia sắc bén cương phong cắt, chỉ có dạng này mới có thể lưu lại một điểm bất diệt chi lực tại trên vết thương. Mà hậu quả như vậy chính là, bọn hắn quần áo cũng sẽ đồng dạng bị cắt, cuối cùng trở nên áo không đủ che thân, xuân quang chợt hiện. Mà giờ khắc này bọn hắn chữ vật pháp bảo lại không thể sử dụng, không có khả năng có mới quần áo đến đổi, cho nên tại tiếp nhận cương phong tẩy lễ lúc, bọn hắn đều sẽ rút đi mặt ngoài quần áo, tới đón thụ cương phong tẩy lễ. Cũng chỉ có dạng này, mới sẽ không đứng trước chạy trần truồng cục diện khó xử. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, lại có cái kia một nữ tử sẽ tại nam tử trước mặt như thế tu luyện. Đó cũng không phải mình có xấu hổ hay không vấn đề, mà là như thế này làm xong toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thử nghĩ, một nữ tử gần như không có quần áo, nhưng trên thân lại là tràn đầy vết thương cùng máu tươi, lại có ai sẽ có hứng thú? Sơ giao xếp bằng ở mặt khác một bên, đang phong thả luyện hóa trước đó lưu tại trên vết thương bất diệt chi lực, cũng tại tích xúc khí huyết chi lực, đồng thời đang chú ý Cổ Phương Thông hai người động tĩnh. Thời gian cứ như thế trôi qua, Diệp Sở cùng sơ giao đều không có mở miệng nói chuyện ý tứ, nhưng cũng không thấy cái gì xấu hổ, chỉ là tại chú ý mình chú ý sự tình mà thôi. Không bao lâu, trên sườn núi truyền đến hai đạo dị dạng ba động, đồng thời cũng có hai đạo trước sau vang lên giống lên một tiếng. Thất thải ma thú xuất hiện. Diệp Sở cùng sơ giao cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, trong con mắt đều hiện lên một vòng vẻ vui thích. Cái này hai tiếng thú giống liền mang ý nghĩa, trước đây Diệp Sở suy đoán cũng không có phạm sai lầm. Diệp Sở cùng sơ giao hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng mà đi, chân bước không nhanh cũng không chậm, nhưng khí tức lại là không có tiết ra ngoài một điểm. Không bao lâu, Diệp Sở cùng sơ giao liền đứng tại một chỗ vừa vặn có thể nhìn thấy phía trước cảnh tượng địa phương dừng lại. Tại khoảng cách này bên trên, Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn là không nhìn thấy Diệp Sở cùng sơ giao, bởi vì bọn hắn thực lực không đủ, tại này cũng lập thạch sơn bên trên, hết thảy đều cùng nhục thân khí huyết chi lực có quan hệ. Diệp Sở thấy rõ ràng, cách đó không xa, Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn đều đứng tại một chỗ. Chính kinh nghi vô cùng nhìn xem lấy một loại phương thức quỷ dị ra hiện tại bọn hắn trước mắt hai đầu thất thải ma thú. Kia là một con cự mãng ma thú cùng một đầu thân có lân giáp, nhưng lại hình như ngựa ngựa loài ma thú. Cổ Phương Thông trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, cùng một đầu cự mãng ngắn ngủi giao tay khẽ vây, sắc mặt không khỏi biến đổi, hiển nhiên là con chăn lớn này ma thú thực lực viễn siêu dự liệu của hắn. Một bên Đằng Sơn cũng không có nhàn rỗi, cũng đối Lân Giáp Ngựa xuất thủ, đồng dạng đối với Lân Giáp Ngựa giật mình dị thường, trong lòng cảm thấy một loại kiêng kỵ chi ý. Đằng Sơn muốn cùng Cổ Phương Thông hiệp thương, gọi Sơ Giao qua đến giúp đỡ, nhưng Cổ Phương Thông lại là lắc đầu cự tuyệt, nói: "Cô nương kia tuyệt đối không có nói thật, cái này Thất Thải Ma Thú có đại bí mật, chúng ta vẫn là hợp lực đánh bại một đầu lại nói, đến lúc đó có cái gì bí mật chúng ta đều biết." Đằng Sơn nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, bởi vì hắn cũng cảm thấy Sơ Giao trong giọng nói có không ổn, nhưng cũng vô pháp nói ra nơi nào không ổn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn không tín nhiệm Sơ Giao. Đằng Sơn cùng Cổ Phương Thông thương nghị một hồi, liền làm ra quyết định, trước giải quyết hết Cự Mãng Ma Thú, sẽ giải quyết Lân Giáp Ngựa. Bởi vì Lân Giáp Mã tốc độ cực nhanh, mà lại lực phòng ngự cũng phi phàm, nhưng lực công kích lại là kém hơn một chút, như thế đặt ở cuối cùng mới tốt. Bởi vì trong chiến đấu, đối với loại này ma thú, áp dụng du tẩu đả kích là phù hợp, coi như vô ý bị Lân Giáp Ngựa đánh trúng, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Dạng này tính toán, ngược lại là tương đối bình thường một chút, Cự Mãng nguy hiểm càng lớn một phần, cho nên Đằng Sơn cùng Cổ Phương Thông hai người quyết định trước giải quyết hết Cự Mãng lại nói. Hai người một thương nghị ra kết quả, lập tức liền xuất thủ công kích Cự Mãng, thân hình ở trong sân không ngừng chằn chọc xê dịch, hô quát có âm thanh, khí huyết chi lực bốc hơi mà lên. Trải qua một phen chiến đấu, hai người lấy bị thương nhẹ làm đại giá, rốt cục giải quyết hết Cự Mãng. Cũng là ở thời điểm này, Diệp Sở thân hình như quỷ mị, tốc độ cực nhanh từ một cái phương hướng phóng tới Cự Mãng thi thể mà đi. Mà Sơ Giao cũng lóe lên xuất thân, thẳng đến đầu kia Lân Giáp Ngựa mà đi, thân hình nhẹ nhàng, thân thể mềm mại tinh tế, nhưng lại ẩn chứa có lực lượng kinh khủng, cùng Lân Giáp Ngựa cứng đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Đằng Sơn cùng Cổ Phương Thông phát giác được tình huống có biến, lập tức liền kịp phản ứng, nguyên bản bọn hắn còn đang quan sát Thất Thải Cự Mãng thi thể. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Diệp Sở thẳng đến Thất Thải Cự Mãng thi thể mà đến, mà Sơ Giao cũng thẳng đến bảy thải Lân Giáp Ngựa mà đi. Bọn hắn lập tức liền hiểu được, những này Thất Thải thi thể của ma thú 10 phần chất quý, lập tức cũng không do dự, lập tức liền nhào về phía Thất Thải Cự Mãng thi thể, muốn đem chi bảo vệ. Nhưng bọn hắn đối với Thất Thải Cự Mãng ma thú vẫn lạc sẽ phát sinh biến hóa gì cũng không rõ ràng, bọn hắn nhào về phía phương hướng là Thất Thải Cự Mãng đầu lâu cùng cái đuôi. Mà Diệp Sở lại là thẳng tắp phóng tới Thất Thải Cự Mãng trung tâm phần bụng. Đằng Sơn cùng Cổ Phương Thông thấy thế, đột nhiên giật mình, ý thức được tựa hồ là đã làm sai điều gì, đang muốn phản ứng lúc, cũng đã muộn. Cô kia chừng năm trượng lớn nhỏ Thất Thải Cự Mãng thi thể trên thân Thất Thải quang hoa lưu chuyển, lập tức liền rút lại, hướng phía trung tâm bộ phận hội tụ mà đi. Bất quá là hô hấp ở giữa công phu, kia Thất Thải Cự Mãng liền đã biến thành một viên tiểu xảo Thất Thải Mãng xà tinh thể. Diệp Sở giờ phút này vừa vặn đi tới Thất Thải Cự Mãng ở trung tâm, một tay lấy viên kia Thất Thải Mãng xà tinh thể nắm trong tay. Thấy cảnh này, Đằng Sơn cùng Cổ Phương Thông muốn rách cả mí mắt, bọn hắn tại cái này Thất Thải Mãng xà tinh thể xuất hiện lúc, liền đã cảm nhận được một cỗ để bọn hắn khí huyết sôi trào cảm giác, ý thức được cái này Thất Thải Mãng xà tinh thể không phải tầm thường. Diệp Sở. Đằng Sơn cơ hồ là tại trong kẽ răng tung ra hai chữ này, khí huyết chi lực bộc phát, thân hình thẳng đến Diệp Sở mà đi, ngưng tụ toàn thân chi lực, ở bang thẳng hướng Diệp Sở. Một bên khác, Cổ Phương Thông cũng đồng dạng hai mắt xích hồng, hắn thiên phú không kém, đối với kia Thất Thải tinh thể cảm thụ càng rõ ràng hơn, hắn vững tin, nếu là hắn có thể được đến kia một viên Thất Thải tinh thể, nương tựa theo bản thân hắn thiên phú, tuyệt đối có thể nhanh chóng rút ngắn cùng Sơ Giao còn có Diệp Sở trên lệnh. Chỉ là liền cái này như thế một sai lầm, lại là để hắn triệt để mất đi thiên cơ, như thế bảo vật bị Diệp Sở nửa đường hái được quả đảo. Cổ Phương Thông trong lòng tự nhiên là một vạn cái không cam tâm, cũng là phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, quả xếp bên trên nô lên mấy đạo sắc bén lưỡi dao, ẩn hiện u lam chi mang, hiển nhiên là ẩn chứa có loại nào đó kỳ độc. Cổ Phương toàn thân hình trợn trái trợn phải, tốc độ vậy mà so trước đây cùng Thất Thải Cự Mãng lúc chiến đấu còn nhanh chóng hơn một điểm, thẳng giết Diệp Sở mà đi. Diệp Sở thần sắc không thay đổi, trong ánh mắt lại là bình thản đến cực điểm, một bộ không có đem hai người công kích để vào mắt bộ dáng. Thậm chí Diệp Sở còn thừa cơ nhìn về phía cách đó không xa Sơ Giao một chút, nhìn thấy Sơ Giao ngay tại đè ép bảy thải Lân Giáp Ngựa đánh, đã muốn đem bảy thải Lân Giáp Ngựa đánh giết. Diệp Sở cái này mới thoáng gật đầu, ngược lại đem ánh mắt đặt ở đã trùng sát đến trước mặt Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn trên thân hai người. Bọn hắn thực lực mặc dù so Diệp Sở cường hành, nhưng nơi này tu vi bị giam cầm, cái gọi là ưu thế liền không còn là ưu thế, Diệp Sở cũng không cần lại chú ý cẩn thận. Diệp Sở một quyền trực tiếp đánh phía Đằng Sơn, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng lại có một cỗ hùng hồn đáng sợ khí huyết chi lực đột nhiên bạo phát đi ra, để Đằng Sơn sắc mặt đại biến. Đằng Sơn mấy lần xuất thủ, muốn đón lấy Diệp Sở một quyền này, nhưng làm thế nào cũng không tiếp nổi, cũng vô pháp hóa giải kia sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực. Người này như gặp phải trọng kích, trong miệng máu phun phè phè, thân thể khôi ngô tựa như diều đứt dây, thẳng tắp bay rất ra ngoài, khí tức bể bại trên mặt đất thở hào hẹn. Chương 5668, tám cái Thất Thải tinh thể chương 5668, tám cái Thất Thải tinh thể mà đối mặt Cổ Phương Thông kia âm hiểm quá xếp, Diệp Sở cũng không có khách khí, trực tiếp đem Hỗn Độn Thanh Liên lấy ra, hung hăng đập tới. Cản. Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, sau đó Cổ Phương Thông sắc mặt chính là bỗng nhiên đại biến, trên mặt có ngăn không được kinh hãi thân sắc. Liên vừa rồi như vậy một kích, trong tay hắn quạt xếp liền đã cơ hồ muốn sụp đổ, cái này không chỉ là trên lực lượng chênh lệch, còn có ma binh chất liệu bên trên chênh lệch. Không phải lấy hắn thiếu phụ chủ nội tình, bản mệnh ma binh quạt xếp làm sao lại có sụp đổ nguy hiểm. Cũng là lúc này, Diệp Sở lại là một quyền đánh vào Hỗn Độn Thanh Liên bên trên, tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là không có nửa điểm chiết khấu. Lập tức Cổ Phương Thông kêu thảm một tiếng, quạt xếp cầm không vững rất xuống đất, mà cả người hắn cũng đều bay rất ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Một tay còn ôm một cái tay khác tại kêu đau, có thể nhìn thấy, cái tay kia đã bất lực rủ xuống ở nơi đó, xương lợi hại đã là phế bỏ. Nếu là tại bình thường, hắn chỉ cần phục dụng một chút chân quý chữa thương đan dược, cộng thêm một chút chữa trị xương cốt chân quý ma tài liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nơi này cũng không có những vật này, Cổ Phương Thông cũng chỉ có sinh sinh chịu đựng, không chỉ có như thế, nếu là dần dần, cánh tay này còn có thể triệt để phế bỏ. Diệp Sở xuất thủ, mặc dù là hai chiêu, nhưng cùng một chiêu cũng không có khác nhau, chiêu thứ nhất ném ra hỗn độn thanh liên, bản ý chính là vì ngăn cản Cổ Phương Thông quả xếp ám chiêu, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Cũng chính là chiêu thứ hai, Diệp Sở mới là một kích toàn lực, cho dù là đả kích tại hỗn độn thanh liên bên trên, nhưng Diệp Sở lại là 10 phần xảo diệu lợi dụng cố lực lượng kia, cơ hồ là hào không tổn hao xung kích tại Cổ Phương toàn thân bên trên. Ở đây, Diệp Sở đối với nhục thân của mình cường độ cũng không có một cái chuẩn xác cấp bậc phân chia, nhưng Diệp Sở lại là rõ ràng một kích này lực công kích tuyệt đối có thể để cho một phổ thông phàm tục trực tiếp sụp đổ, ngay cả huyết đục đều khó mà còn giữ lại. Như thế lực lượng mạnh mẽ, đả kích tại Cổ Phương toàn thân bên trên lại chỉ là để nó người bị thương nặng, vẫn chưa có nguy hiểm tính mạng, cái này khiến Diệp Sở ít nhiều có chút kinh ngạc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Cổ Phương Thông kết quả cuối cùng, bất quá Diệp Sở lại là không có lập tức lấy Cổ Phương Thông tính mệnh, mà là bước chân nhoáng một cái, thân hình lấp loé ở giữa, liền xuất hiện tại Đằng Sơn trước người, một quyền liền muốn đánh rơi xuống đi. Đằng Sơn lúc trước bị Diệp Sở một quyền đánh bay, một thân khí cơ đã suy yếu tới cực điểm, nhưng hắn vẫn chưa chết đi, chỉ là một mực nằm ở nguyên khôi phục mà thôi. Giờ phút này Diệp Sở không nói hai lời liền đột ngột giết tới trước mặt, Đằng Sơn cũng không còn có thể thở ơ, đằng một chút, kia khôi ngô thân hình liền đã nhảy lên một cái. Cái này nhảy lên, Đằng Sơn tốc độ cực nhanh, hiện lộ rõ ràng Đằng Sơn là sớm đã dự bị đã lâu một chiều, bất quá hiệu quả thật đúng là có. Vậy mà thật khó khăn lắm tránh thoát Diệp Sở một quyền, mạnh mẽ quyền phong từ Đằng Sơn chóp mũi sắc qua, cho dù là Diệp Sở nắm đấm không có chạm đến Đằng Sơn ra thịt, nhưng kia mạnh mẽ quyền phong vẫn là để Đằng Sơn toàn thân lông tơ đứng đấy, trên khuôn mặt có từng kia từng sợi máu tươi lưu tràn ra tới. Đằng Sơn cho dù đối với Diệp Sở thực lực đã có khắc sâu lĩnh ngộ, nhưng mỗi một lần cùng Diệp Sở giao thủ đều là để hắn cực kỳ chấn kinh, lũ lũ xuất hồ dự liệu của hắn bên ngoài. Đằng Sơn cưỡng ép trấn định lại, thân hình tại không trung liền một cái xoay chuyển, lao thẳng tới lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh Diệp Sở mà đi. Tại hư không bên trong, Đằng Sơn trong tay liền đã xoay chuyển ra một viên đen nhánh chi vật, mọc ra một thước, sờ hẹn lớn chừng chiếc đũa, xem ra 10 phần tinh tế tiểu xảo. Nhưng vật này lại là hai đầu bé nhọn, đều lấp lóe có yêu dị ô quang, xem ra có loại đoạt người tâm phách cảm giác, để người cảm thấy trong lòng run rẩy. Giờ phút này một đoạn bén nhọn chỗ chống đỡ tại Đằng Sơn lòng bàn tay, đang có từng tia từng sợi máu tươi thuận đen nhánh chi vật chảy đến mặt khác dừng lại bén nhọn chi vật bên trong. Mặt khác một đoạn bén nhọn chỗ, cũng là hiện ra một loại quỷ dị lại yêu dị màu đỏ, chính trực thẳng hướng phía Diệp Sở vị trí trái tim đâm tới. Đằng Sơn cái này một loạt động tác không thể bảo là không mau lẹ, không thể bảo là không đơn giản, nhưng cũng có thể nhìn ra trong đó không tầm thường. Thời cơ bắt cực kỳ tinh chuẩn. Hiển nhiên là Đằng Sơn một mực chờ đợi Diệp Sở xuất thủ thời khắc, chỉ có dạng này hắn mới có thể bị động làm chủ động. Diệp Sở đấm ra một quyền, lực quyền khuấy động nữa sau lúc vừa hụt, để Diệp Sở khí huyết chi lực lật trào ra lại không có bất kỳ cái gì thành tích. Bất quá Diệp Sở cũng không nản chí, đang định muốn biến chiêu lúc, lại đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, Diệp Sở trong lòng giật mình. Đã thấy Đằng Sơn lần đầu đem hắn bản mệnh ma binh biểu diễn, Diệp Sở từ đó rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực kỳ phong duệ chi khí. Nếu là bị như thế một vật kim chúng, đừng nói là trái tim, chính là cái khác yếu hại, Diệp Sở đoán chừng cũng có thể là một cái không cách nào khôi phục thương tích. Loại này thương tích đặt ở này cũng lập thạch sơn bên trên, đó chính là chí mạng tổn thương, tuyệt đối có thể uy hiếp được Diệp Sở sinh mệnh an toàn. Thoáng chốc, Diệp Sở liền biết, một chiêu này không thể liều mạng, tối thiểu không thể giờ phút này liều mạng. Chỉ là giờ phút này Diệp Sở lực mới chưa sinh, khó mà làm ra tránh né động tác đến, chỉ có thể miễn cưỡng cầm trong tay hỗn độn thanh liên giơ lên cản tại phía trước. Cản. Một tiếng vang lanh lảnh tại trong hai người vang lên, thanh thúy có chút bén nhọn, để người lỗ tai đều có một loại nháy mắt mất tính giác cảm giác. Bất quá Diệp Sở cũng thành công ngăn lại Đằng Sơn một kích, dù là như thế, Diệp Sở cầm hỗn độn thanh liên lòng bàn tay cũng cảm thấy một trận đâm đau cảm giác. Cái này khiến Diệp Sở trong lòng 10 phần chấn kinh, cái này hai đầu bén nhọn đen nhánh chi vật đến cùng là vật gì? Tại không thể sử dụng ma khí tình huống dưới, còn có bực này uy năng, lại có thể xuyên thấu Diệp Sở hỗn độn thanh liên, đem một tia phong mang truyền lại đến Diệp Sở trong tay, loại năng lực này đã vượt qua Diệp Sở lúc trước lần trước. Có thể tưởng tượng, nếu là tại có thể vận dụng thuật pháp tình huống dưới, Đằng Sơn vận dụng cái này miệng bản mệnh ma binh, kia uy năng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Được xưng tụng là cùng tế bên trong khó mà tìm kiếm được có thể ngăn cản một kích này ma tu ra, Diệp Sở suy đoán, nếu là thời cơ phù hợp, liền xem như Cổ Phương Thông cùng Sơ Giao cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Nếu chỉ là nếu, hiện thực lại là Đằng Sơn đòn sát thủ bị Diệp Sở thành công chống đỡ đỡ được, Diệp Sở không có chút nào thương hại, hạ thủ ở giữa 10 phần tàn nhẫn. Trong chớp mắt, Diệp Sở liền nhấc chân càng đảo qua đi, một thân khí huyết chi lực cuộn, toàn đều ngưng tụ ở chân, lập tức một loại tràn ngập lực lượng đã lâu cảm giác tràn ngập tại Diệp Sở trong lòng. Đụng. Đằng Sơn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, lập tức liền bị Diệp Sở hung hăng quét ngang ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều lăn lộn không ngớt, máu tươi càng là không cần tiền thẳng nôn mà ra. Diệp Sở đắc thế không tha người, thân hình lắc lư ở giữa, trên mặt đất bước ra tiếng vang trầm nặng, lập tức liền đuổi kịp hành bay ra ngoài Đằng Sơn, quyền trưởng giao kích mà ra. Phanh phanh phanh. Diệp Sở một quyền so một quyền nhanh, một trưởng so một trưởng hung ác, mặc dù ở đây không có thể vận dụng ma khí tu vi, nhưng đối với nói cùng thuật pháp lĩnh ngộ đã sớm khắc sâu nhập trong xương thủy. Cho nên cho dù là phổ thông một trưởng một quyền, trên thực tế đều là tràn ngập Diệp Sở đối với nói lĩnh ngộ, cho người ta một loại mênh mông tinh thần uy áp, uy năng có thể xương khủng bố. Phúc. Đằng Sơn liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Diệp Sở càng lúc càng nhanh quyền trưởng, một cái cánh tay xinh xinh bị Diệp Sở đánh gãy, tay cụt liên tiếp cây tiêu kỳ dị đen nhánh ma binh bay ra thật xa. Ken két. Thương thế tăng thêm, Đàng Sơn đã khó mà chống cự Diệp Sở công kích, trên thân xương cốt không ngừng phát ra ken két rung động âm thanh. Phúc. Cuối cùng, Diệp Sở một quyền đem Đàng Sơn bụng dưới đánh xuyên qua, tiếp lấy lại là một trường đem Đàng Sơn buồng tim cho đánh nát, máu tươi chảy ngang không chỉ. Ôi ôi. Đàng Sơn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hắn khí huyết chi lực đã tiêu tán, càng không có hấp khí năng lực, liền hô xuất khí đến đều mười phần gian nan, căn bản là khó mà mở miệng nói chuyện, cuối cùng chỉ có ôi ôi lên tiếng mà thôi. Diệp Sở trong lòng mười phần bình tĩnh, không có chút nào khoái cảm, cũng không có chút nào trả thù tâm lý, càng không có cái gì chịu tội cảm giác, tựa như là giết một đầu phổ thông ma thú đồng dạng, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Diệp Sở bình tĩnh cùng Đàng Sơn đối mặt một hơi, giơ bàn tay lên liền chụp về phía đầu lâu mà đi, hùng hồn trưởng lực tràn ngập, trưởng phong gào thét, lại có thiên đế thánh quyền hương vị. Ung ung. Diệp Sở một trường đã qua, Đàng Sơn to lớn đầu to liền tựa như một viên bóng da đồng dạng, trực tiếp lăn rơi trên mặt đất, ung ung cục chuyển vài vòng, cặp kia ảm đạm đôi mắt trợn thật lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế từ Đàng Sơn đột ngột bật lên, đến thời khắc này hắn thi thể tách rời, cũng bất quá là 3 năm hô hấp công phu. Có thể nói là một phen động tác mau lẹ, khiến người hoa mắt. Chương 5669, 500 trượng, thất thải ma tượng chương 5669, 500 trượng, thất thải ma tượng Diệp Sở không có đi nhìn Đàng Sơn giữ tận đầu lâu, mà là nhìn về phía tại cách đó không xa đã cầm lấy quạt xếp, chính hồi hộp nhìn chằm chằm Diệp Sở Cổ Phương Thông. Cổ Phương Thông lúc trước tận mắt thấy Đàng Sơn vẫn lạc tại Diệp Sở quyền trong lòng bàn tay, lại không có chút nào muốn xuất thủ tương trợ ý tứ, mà là tại một bên thờ ơ lạnh nhạt. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Sở bình thản ánh mắt rơi vào trên người mình, lập tức liền để Cổ Phương Thông cảm thấy một cỗ cực độ khí tức băng hàn tràn vào trong lòng, để hắn toàn thân đều là một cái giật mình. Cổ Phương Thông tay cầm quạt xếp, cảnh giác đề phòng Diệp Sở, đồng thời hắn đang nhanh chóng mở miệng, ngữ tốc mười phần nhanh chóng, sợ Diệp Sở không cho hắn cơ hội mở miệng đồng dạng, "Đừng có giết ta, ta có trọng yếu tin tức có thể cáo chi các ngươi, việc quan hệ cuối cùng tạo hóa cùng tài sản của các ngươi tính mệnh." Nghe vậy, Diệp Sở lại là không có dừng chút nào bước, vẫn như cũ từng bước một hướng đi Cổ Phương Thông, khí huyết chi lực lan lộn, lôi cuốn lấy vừa chém giết một người sát khí, thẳng tắp khóa chặt Cổ Phương Thông. Tại sinh mệnh du nhốt thì nhốt đầu, Cổ Phương Thông vốn là mười phần hồi hộp cùng sợ hãi, bởi vì Diệp Sở là tuyệt đối có năng lực giết hắn, hơn nữa còn không cần lo lắng sau đó sẽ có phiền phức thân trên. Bởi vì tại này cũng lập Thạch Sơn bên trên, căn bản cũng không có người sẽ biết nơi này xảy ra chuyện gì, càng sẽ không biết hắn Cổ Phương Thông vẫn lạc tại trong tay ai. Bởi vậy Cổ Phương Thông tại biết mình tuyệt đối không phải là Diệp Sở đối thủ lúc, liền kiệt lực nghĩ đến mạng sống cơ hội. Mặc dù hắn đã đem mồi nhử ném ra ngoài, nhưng nhìn bộ dáng này, rất hiển nhiên Diệp Sở là sẽ không lên câu, cái này khiến Cổ Phương Thông trong lòng mười phần lo lắng cùng bất an. Theo Diệp Sở tiếp cận, loại kia khí tức tử vong liền càng phát ra tiếp cận, để Cổ Phương Thông trong lòng càng không chắc, trong lòng run rẩy khó ngừng. Diệp đạo hữu, tại hạ lời nói câu câu là thật, tuyệt không dám có chút lừa gạt. Cổ Phương Thông đang lớn tiếng mở miệng, muốn để Diệp Sở tin tưởng lời của hắn. Cũng là tại lúc này, Diệp Sở đột ngột dừng bước, để Cổ Phương Thông trong lòng vui mừng, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng nói chuyện, liền nghe tới Diệp Sở bình thản mở miệng, ngươi muốn bảo đảm hắn. Cổ Phương Thông trong lòng căng thẳng, Diệp Sở mặc dù là mặt hướng hắn, nhưng Cổ Phương Thông chỉ nói, Diệp Sở cũng không phải là tại cùng hắn mở miệng, mà là tại hướng phía sau hắn tồn đang nói chuyện. Cổ Phương Thông gian nan nghiêng đầu đi, liền thấy một hồng bảo tuyệt mỹ nữ tử đứng ở phía sau hắn ngoài một trượng, khí chất có chút thanh lãnh, khí tức trên thân lại là một chút cũng không kém, tương phong quét ở giữa, để nàng áo bào đỏ bày phất phới. Chính là Sơ Giao. Giờ phút này Sơ Giao trong tay chính cầm một viên tiểu xảo bảy thải lân giáp ngựa, thất thải màu sắc phụ trợ nàng kia trắng bóc ngón tay càng phát ra tiểu nộn. Hiển nhiên Sơ Giao đã đem bảy thải lân giáp ngựa đánh giết, đồng thời được đến thất thải tinh thể, đồng thời chẳng biết lúc nào đi tới Cổ Phương Thông phía sau. Phong hoa tuyệt đại. Nhìn xem Sơ Giao, Cổ Phương Thông đột nhiên toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu đến, nhưng trong lòng là quả thực không vui. Bởi vì kia áo bào đỏ nữ tử Sơ Giao cùng hắn khoảng cách quá mức gần, nếu là Sơ Giao muốn xuất thủ, tuyệt đối không dùng một hơi công phu, liền có thể đem hướng phía hắn phát ra mấy đạo thủ đoạn công kích. Trước có sói sau có hổ tình huống dưới, hết thảy quyền chủ động đều không tại hắn Cổ Phương Thông trong tay, bất luận hắn là tránh né vẫn là không né tránh đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng Cổ Phương Thông rất nhanh liền trấn tác tinh thần, hắn nghe tới Diệp Sở lời nói, biết tên này nhìn như thiếu nữ bộ dáng nữ tử cố ý muốn bảo vệ mình. Bất quá rất nhanh Cổ Phương Thông liền thất vọng, bởi vì đối mặt Diệp Sở vấn đề, Sơ Giao trực tiếp chỉ lắc đầu, biểu thị không phải muốn bảo vệ Cổ Phương Thông. Sơ Giao đem bảy thải lân giáp ngựa tinh thể thiếp thân cất kỹ, một đôi tú lệ con ngươi huyền như sau cơn mưa bầu trời đêm, phá lệ trong vắt cùng tịnh lệ, nhưng lời nói ra lại là làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nàng nói, lưu không lưu lại tính mạng của người này không phải ta nói tính, muốn nhìn hắn tin tức có đáng giá hay không đổi lấy tính mạng của hắn, trực giác nói cho ta, trên người này có bí mật. Diệp Sở nhìn chằm chằm Sơ Giao nhìn một hồi, Sơ Giao cũng hào không né tránh nên tiếp Diệp Sở ánh mắt. Một nam một nữ, nam phong thần tuấn lãng, nữ mỹ mạo khuất cùng, lại đều thực lực mạnh mẽ, giờ phút này bốn mắt nhìn nhau lại không có chút nào mập mờ bầu không khí. Tương phản còn có đối chọi gay gắt ý vị, để không khí chung quanh đều có chút đè nén, nhìn Cổ Phương Thông trong lòng cuộn loạn. Hắn nhưng là không nghĩ Diệp Sở cùng Sơ Giao phát sinh tranh chấp, bởi vì hai người bọn họ một khi phát sinh chiến đấu, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất bắt hắn đến chơi bừa. Cũng may Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không phải phổ thông ma tu, tâm tính mười phần trầm ổn, phân rõ lợi và hại, đối mặt sau khi, Diệp Sở liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía Cổ Phương toàn thân bên trên, miệng nói, người này tại hạ không thích, có một cái cùng ngươi tương phản dự cảm, giữ lại sẽ là một cái mối họa cực lớn. Diệp Sở thẳng thắn nói ra lời nói đến, để Cổ Phương Thông tâm thần cuộn loạn, sắc mặt nháy mắt liền biến ảo, nhưng cũng không dám có chút phản bác lời nói. Nơi này không có hắn Cổ Phương Thông nói chuyện quyền. Sơ Giao suy tư một hồi, chân thành nói, ta sẽ chú ý, Diệp đạo hữu yên tâm, nếu như chờ Cổ Phương Thông tin tức nói ra, ngươi như cũng cảm thấy không đáng đổi lấy hắn một mạng, chính là lại giết chính là. Sơ Giao cũng không có che lấp ý tứ, trực tiếp ngay trước Cổ Phương Thông mặt đến nói những lời này, không có chút nào cố kỵ. Cái này khiến Cổ Phương Thông sắc mặt đều lục, tức đến run rẩy cả người, nhưng lại một cái dám lời cũng không dám thả. Diệp Sở gật gật đầu, không nói gì nữa, mà là chờ lấy Sơ Giao thẩm vấn kết quả. Sơ Giao cũng không có nhiều rông dài, trực tiếp liền hỏi thăm Cổ Phương Thông, dưới loại tình huống này, Cổ Phương Thông căn bản cũng không dám che giấu, một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu. Hán Cổ Phương Thông là cao quý cổ đồng phủ thiếu phụ chủ, thân phận tôn sùng, tương lai thế nhưng là dự định thế tập phụ chủ, có bò lớn binh hoa phú quý có thể hưởng thụ, đại đạo có hy vọng, dạng này tương lai hắn có thể nào dễ dàng buông tha. Cổ Phương Thông như triệt để đem những gì mình biết đều nói ra, không còn một ngống, cũng biết hắn giờ phút này đến cỡ nào sợ hãi mình cung cấp tin tức không đáng tiền, bị Diệp Sở một trưởng tới chục chết. Diệp Sở cùng Sơ Giao cẩn thận nghe Cổ Phương Thông lời nói, kết hợp những gì mình biết, cùng mình nghe nói đến, còn có mình suy đoán, đại khái suy tính ra Cổ Phương Thông lời nói có hay không lỗ thủng, trong đó lại có mấy phần nhưng có thể tin chỗ. Nghe Cổ Phương Thông lời nói, Diệp Sở cùng Sơ Giao trong lòng cũng có loại giật mình cảm giác, nhưng nhìn về phía Cổ Phương Thông trong ánh mắt liền mang có một vẻ dị dạng sát thái. Không ra Diệp Sở đoán trước, Cổ Phương Thông chính là phụ mệnh đến đây cướp đoạt cuối cùng tạo hóa, về phần phụ mệnh của ai, tại Cổ Đồng phủ có tư cách mệnh lệnh Cổ Phương Thông cái này thiếu phụ chủ, cũng chỉ có Cổ Đồng phủ chủ Cổ Lam. Mà Cổ Phương Thông đang tính toán tiến đến thất thải tạo hóa chi địa lúc, liền đã bị nó phụ thân, Cổ Lam cáo chi đại lượng nội tình. Trong đó có liên quan tới thiên địa dị tượng này, còn có kỳ dị ma binh sự tình, mà hắn trước kia kỳ dị ma binh chính là nó phụ thân tự thân vì nó luyện chế. Căn cứ Cổ Phương Thông cáo chi trong tin tức, còn có một đầu vượt quá tại Diệp Sở cùng Sơ Giao ngoài dự liệu tin tức. Đó chính là kỳ dị ma binh chỗ khác thường, trước hết nhất chính là từ phụ chủ Cổ Lam chỗ lưu truyền ra đến. Cái này khiến Diệp Sở cùng Sơ Giao đều có chút ngạc nhiên cùng hoài nghi, muốn ép hỏi Cổ Phương Thông. Bởi vì căn cứ Cổ Phương Thông trong giọng nói ý tứ đến xem, cái này Cổ Đồng phủ chủ hiển nhiên cũng là ngấp nghé cái này thất thải tạo hóa. Nhưng đã hắn có kỳ dị ma binh thủ đoạn này, vì sao muốn lưu truyền ra đến, mình một thân một mình có được kỳ dị ma binh không phải càng tốt sao? Chỉ là nguyên nhân trong đó Cổ Phương Thông cũng không rõ ràng, chỉ là nói chắc như đinh đóng cột nói tin tức chính là phụ thân hắn dặn dò lưu truyền ra đi, nguyên nhân cụ thể lại là chưa hề đã nói với hắn, chỉ nói là đến lúc đó liền sẽ biết được. Ép hỏi bên trong, Cổ Phương Thông cũng nói đảng hoàng gian này cũng lập Thạch Sơn phương pháp đi vào cũng là hắn phụ thân bảo hắn biết, không phải hắn căn bản là không thể nhận ra cảm giác dựng ngược Thạch Sơn cùng thất thải hồ nước phía dưới bệ đá có liên quan. Đồng thời Cổ Phương Thông còn để lộ ra một loại Cổ Đồng phủ chủ Cổ Lam đối với cái này thất thải tạo hóa chi địa hết sức quen thuộc dáng vẻ, đối với cái gọi là thông đạo cửa vào, cho một loại 10 phần trả lời khẳng định. Nói đến đây, Cổ Phương Thông lại là khe khẽ thở dài, tiếp tục nói, chỉ là phụ thân ta cũng liền biết thất thải hồ nước cùng dựng ngược Thạch Sơn quan hệ cùng thông đạo mà thôi. Về phần dựng ngược Thạch Sơn trên có cái gì, trong đó lại là cái gì tình cảnh, căn bản cũng không biết, nếu không, ta cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, sớm đã đem hết thể tạo hóa đều tụ lại trong tay ta. Cổ Phương Thông nói, mắt 10 phần nóng mắt liếc mắt nhìn Diệp Sở cùng Sơ Giao trong ngực thất thải tinh thể, nhưng không có mảy may lá gan gián đoạn. Chương 5670, thu hoạch, thực lực đại trướng chương 5670, thu hoạch, thực lực đại trướng, câu nói này, Diệp Sở cùng Sơ Giao là tin tưởng, trước đây tại thất thải hồ nước bên trên, Cổ Phương Thông đôn là một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, mọi chuyện đều dẫn trước. Nếu không phải là Diệp Sở cùng Sơ Giao một phương cường đại cùng bận khí không tệ, thật đúng là sẽ bị Cổ Phương Thông rơi xuống. Mà tiến vào dựng ngược Thạch Sơn sau, Cổ Phương Thông lại đánh mất loại kia lòng tin, mặc dù đại khái phương hướng không có đi sai, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu là Cổ Phương Thông chi đạo hữu thất thải tinh thể tồn tại, tuyệt đối không phải là dưới mắt kết cục, hắn sẽ ngay lập tức lấy thất thải tinh thể làm chủ. Đến lúc đó nói không chừng thật đúng là sẽ bị Cổ Phương Thông thu hoạch được một viên, tối thiểu nhất hắn không sẽ cùng giờ phút này đồng dạng, ngốc ngốc cùng Đặng Sơn hùng bốn, cuối cùng uổng phí làm áo cưới. Nhưng, đối với dựng ngược Thạch Sơn phía trên có cái gì, vậy cuối cùng tạo hóa là cái gì tạo hóa, tại hạ lại là biết một chút. Cổ Phương Thông nói, đông nhiên chuyện đi một vòng, nói như thế, nói hắn còn nhìn Diệp Sở cùng Sơ Giao sắc mặt một chút. Chỉ là hắn thất vọng, Diệp Sở cùng Sơ Giao sắc mặt không có chút nào kinh ngạc hoặc là kinh hỉ, hết thảy đều lộ ra 10 phần bình thản, giống như đã sớm biết hắn Cổ Phương Thông có thể như vậy nói đồng dạng. Trên thực tế, Diệp Sở cùng Sơ Giao mặc dù cũng không biết Cổ Phương Thông sẽ biết cuối cùng tạo hóa là cái gì, nhưng cũng biết Cổ Phương Thông sẽ phải phun ra cuối cùng bí mật, cũng là nhất bí mật trọng yếu. Bởi vì trước đây nói, đều là Cổ Phương Thông trước đó trải qua, cũng không thể để Diệp Sở bỏ qua cho tính mạng của hắn. Thêm nữa hắn đối với này cũng lập Thạch Sơn cũng chưa quen thuộc, đối với Diệp Sở cùng Sơ Giao mà nói, càng là không có chút nào tác dụng. Nếu là Cổ Phương Thông vẫn là không thể thổ lộ một chút thực tế tin tức hữu dụng đến, tuyệt đối là không thể đổi lấy tính mạng của hắn, tương phản sẽ còn chọc giận Diệp Sở cùng Sơ Giao, sẽ chết càng thêm khó coi. Hai vị đạo hữu, như là tại hạ nói tin tức này, các ngươi phải chăng liền bỏ qua tại hạ tính mệnh? Nhìn xem Diệp Sở cùng Sơ Giao vẫn không có cái gì thần sắc biến hóa, sẽ chỉ nhìn chằm chằm hắn, Cổ Phương Thông hí trong lòng có chút run rẩy, cười khan nói, "Ách, nghe qua tại hạ tin tức tại suy nghĩ, tại hạ tuyệt đối không có uy hiếp bức bách gì tứ." Cổ Phương Thông tiếp tục nói, theo tại hạ phụ thân chỗ để lộ ra đến tin tức, này cũng lập Thạch Sơn bên trên, chính là một đạo truyền thừa, cũng không phải là ngoại giới nghe đồn loại nào đó thiên địa chí bảo. Về phần kia cái gọi là đại đạo khí tức, bất quá là vậy lưu hạ chuyển thừa cao nhân tiền bối thực lực quá mức cường đại đưa đến, chúng ta bất quá là ma đầu phạm chủ, cũng không thể thể ngộ loại kia đại đạo khí tức, cho nên mới sẽ có loại này tiên địa chí bảo sinh ra ảo giác. Về phần cái kia đạo truyền thừa bất phàm cỡ nào, không nói bị tiền bối kia là bực nào cao nhân, lưu lại truyền thừa tất nhiên sẽ không là phàm phẩm, nhưng nhìn thất thải hồ nước đến cỡ nào bất phàm liền biết kia truyền thừa là như thế nào lợi hại. Ngươi nói là kia truyền thừa cùng cái này thất thải hồ nước có quan hệ? Nghe đến đó, Sơ Giao mở miệng dò hỏi, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy huyền chuyển. Cổ Phương Thông gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, mở miệng giải thích, kia truyền thừa cùng cái này thất thải hồ nước không quan hệ, nhưng cũng có quan hệ, cái này thất thải hồ nước là vị cường giả kia tạo thành, nhưng lại cùng kia truyền thừa không quan hệ. Bất quá, cái này thất thải hồ nước bên trên giam cầm, trấn phong chi lực lại là cùng kia truyền thừa có quan hệ. Nghe vậy, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không khỏi có chút hít một hơi, đều bị đạo này truyền thừa làm chấn kinh. Mặc dù Diệp Sở cùng Sơ Giao đều nghĩ qua đạo này truyền thừa đến cỡ nào bất phàm, lại là không nghĩ tới, cái này truyền thừa lại có uy năng như thế. Vậy mà có thể có chấn phong, giam cầm chi lực, hơn nữa còn có thể đem phạm vi quyết tán đến nỗi này phạm vi, càng là có thể đem mọi người không một bỏ sót chấn phong lại. Có thể tưởng tượng, nếu là có thể được đến dạng này truyền thừa, tại cùng người đấu pháp lúc, vung ra dạng này chấn phong, giam cầm chi lực, để đối thủ không thể sử dụng tu vi, chính là cùng ma binh, chẳng phải là bị mình tùy ý nhào nặn. Liền xem như không xuất thủ, nếu là tại vạn trượng trong cao không chiến đấu, đột ngột đánh mất tu vi, trực tiếp từ hư không bên trong ngã xuống khỏi đi, cũng phải quẳng thành bánh thịt. Đây tuyệt đối là một đạo có thể xưng vô địch truyền thừa. Chỉ là đạo này truyền thừa đến tột cùng là một môn ma công, vẫn là một môn thuật pháp, phụ thân ta cũng không biết, chỉ nói là cùng nhục thân có quan hệ, suy đoán là một loại luyện thể ma công. Trước đây tại hạ cũng không có chút tự tin nào, nhưng tiến vào này cũng lập thạch sơn, lại gặp được cái này thất thải tinh thể, tại hạ đã có thể xác nhận, phụ thân ta nói không sai, cái này đích xác là có luyện thể có quan hệ, không phải gì để giải thích ở đây có thể cường hóa chúng ta nhục thân chi lực. Diệp Sở nghe đến đó, cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, hắn hết sức rõ ràng, cái này cương trong gió liền ẩn chứa có bất diệt chi lực, cái này bất diệt chi lực chính là một loại nhục thân chi lực. Khi nhục thân cường đại đến nhất định tình trạng sau sinh ra một loại năng lượng. Căn cứ Cổ Phương Thông lời nói đến phỏng đoán, Diệp Sở suy đoán cái này cái gọi là bất diệt chi lực có thể là vị tiên lưu lại truyền thừa ma đạo cao nhân tiền bối nhục thân chi lực mục nát tán tràn ra tới lực lượng. Cái này cũng liền có thể giải thích thông, nơi này tại sao lại có loại này bất diệt chi lực, dù sao cái này bất diệt chi lực không phải thiên địa chi lực, lại huyền diệu thiên địa cũng không thể dựng dục ra đến. Liên như là thiên địa có thể dựng dục ra dược liệu ra, nhưng tuyệt đối sẽ không dựng dục ra đan dược đến, cái này căn bản cũng không phải là thiên địa có khả năng tự chủ sinh ra, cần hậu thiên gia công. Mà bởi vậy có thể suy đoán, cái này cái gọi là cao nhân tiền bối, nó khi còn sống thực lực, tuyệt đối siêu việt thiên ma, thậm chí cả là đại thiên ma, đến một loại cùng Diệp Sở thời kỳ toàn thịnh tương đương bán tiên cấp độ. Chỉ là tại phương này vạn cổ ma vực bên trong, siêu cấp tiên vực bán tiên tại cái này ma vực bên trong đem đối ứng là bực nào cấp độ cường giả liền không được biết. Dù sao thiên địa đại đạo khác biệt, Diệp Sở khoảng cách cái này cấp bậc cũng quá mức xa xôi, cũng không thể hiểu rõ quá nhiều tin tức. Chỉ biết phương thiên địa này ma đầu tương đương với siêu cấp tiên vực ma thần, mà vạn cổ ma vực đại ma đầu thì là tương đương với siêu cấp tiên vực đại ma thần. Tại đại ma đầu phía trên tiên ma cảnh giới thì là tương đương với siêu cấp tiên vực ma tiên, đại ma đầu cảnh giới thì là tương đương với siêu cấp tiên vực đại ma tiên cảnh giới. Lại phía trên, Diệp Sở lại không thế nào rõ ràng, nghe nói loại kia cấp độ cường giả toàn bộ liệt thiên vương triều cũng không có, căn bản cũng không có phương diện kia tin tức lưu truyền, Diệp Sở làm sao có thể thăm dò được. Năm đó Diệp Sở tại siêu cấp tiên vực bên trong, Diệp Sở bất diệt kim thân liền đã viên mãn, sinh ra bất diệt chi lực. Về sau Diệp Sở lại không ngừng tu luyện, ràng buộc không ngừng, khảm long đong khả hạ, mới đưa nhục thân chi lực tăng lên tới đại ma tiên đỉnh phong cấp độ. Nhưng về sau liền không còn có tăng lên qua. Mà khi đó, Diệp Sở nhục thân chi lực cũng chính là bất diệt chi lực cường hãn trình độ, cũng bất quá là tràn ngập đầy toàn thân, nhưng muốn làm được như vị tiền bối này cao nhân dạng này, như ý thậm chí cả là đem bất diệt chi lực phát ra, tràn ngập toàn bộ dựng ngược thạch sơn bên trong, lại là vạn vạn làm không được. Như thế đến suy đoán, vị tiền bối này cao nhân có khả năng đơn thuần nhục thân cường hãn trình độ, đã sớm đem đã từng Diệp Sở siêu việt, đạt tới Diệp Sở chưa hề đạt tới cao độ, bán tiên cấp độ. Có thể tu luyện ra mạnh mẽ như vậy nhục thân chi lực, chính là Diệp Sở cũng nóng mắt không thôi. Đây chính là Diệp Sở đi tới vạn cổ ma vực bên trong, cái thứ nhất gặp được có thể là cùng đỉnh phong thời khắc mình đồng cấp, thậm chí cả còn cường hãn hơn tồn tại. Mặc dù là người chết, Diệp Sở cũng muốn đi tìm hiểu một phen, đây đối với Diệp Sở ma giới con đường tu luyện có trợ giúp thật lớn. Nói xong, những tin tức này cũng không đủ đổi lấy tính mạng của ngươi. Sơ Giao nghe qua Cổ Phương Thông lời nói, trầm mặc sau khi, mở miệng hỏi. Cổ Phương Thông nghe vậy thần sắc biến đổi, hỏi: "Các ngươi là muốn thu hoạch truyền thừa cuối cùng tin tức hoặc là manh mối sao?" Sơ Giao nghe vậy, cũng không phủ nhận, nói thẳng: "Nếu là ngươi có, chỉ là đầu này tin tức liền có thể đổi lấy mệnh của ngươi." Cổ Phương Thông nghe vậy trầm mặc, phát giác được hư không bên trong tràn ngập ra sát ý, hắn cắn răng một cái, nói: "Tại hạ không có thu hoạch truyền thừa cuối cùng tin tức, bất quá lại là có người khác biết, chỉ muốn các ngươi có thể lưu lại ta một cái mạng, ta liền cáo chi các ngươi là ai biết. Người kia không ở tại chúng ta chung quanh đi, thậm chí không tại cái này thất thải hồ nước bên trên." Một mực nghe, không có mở miệng qua Diệp Sở đột nhiên mở miệng chen vào nói. Cổ Phương Thông nghe tới Diệp Sở lời nói, thần sắc biến đổi, lại là không có phản bác, hiển nhiên là thừa nhận. "Người kia là phụ thân ngươi, ngươi có biện pháp để phụ thân ngươi, không là phụ thân ngươi có biện pháp để ngươi tại cuối cùng tạo hồ chi địa đem hắn hiện hóa ra ngoài." Sơ Giao thấy thế, gương mặt xinh đẹp lúc này chính là biến đổi, mở miệng dò hỏi, thanh âm không còn trước đây không linh. Cổ Phương Thông trong trầm mặc gật đầu, nói: đúng là như thế, đến lúc đó phụ thân ta sẽ giáng lâm nơi đây, cướp đoạt tạo hóa. Chương 5671, một chỉ giúp người đột phá. Chương 5671, một chỉ giúp người đột phá mà cực kỳ cuối cùng tạo hóa cũng chỉ có phụ thân ta biết như thế nào thu hoạch, không có hắn, bất luận kẻ nào đến đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Cổ Phương Thông lời nói để Sơ Giao cùng Diệp Sở đều trầm mặc, bọn hắn có thể cảm thụ ra, Cổ Phương Thông lời này cũng không hề nói dối. Diệp Sở trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, phụ thân ngươi cái gọi là hiện hóa lần nữa, là muốn nhờ nhục thể của ngươi làm vật trung gian, ma linh giáng lâm nơi đây đi. Cổ Phương Thông thần sắc có chút đắng chát chát, nhưng vẫn là không có phủ nhận, nói, không sai, đều là vô luận kết quả, hết thảy phản phệ đều để cho tại hạ đến tiếp nhận, có lẽ khi đó liền là tại hạ ngã xuống lúc, dù cho không có ngã xuống, về sau đại đạo con đường cũng đều muốn đoạn tuyệt. Sơ Giao cười lạnh một tiếng, nói như ngươi trước đây là tự tin như vậy, là âm thầm đã có loại nào đó thủ đoạn bảo mệnh, hoặc là đạo khách thành chủ thủ đoạn. Đến giờ phút này, Cổ Phương Thông cũng không có che giấu ý nghĩ, kết thúc nói, đúng là như thế, cho nên mới sẽ muốn các ngươi thả ta một mạng. Sơ Giao không có mở miệng nói chuyện, Diệp Sở trầm ngâm một hồi, thì là nói, muốn tha mạng của ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá làm cả tay, chúng ta còn cần tại trong cơ thể ngươi lưu lại thủ đoạn, bất quá ngươi yên tâm, thủ đoạn này sẽ không để cho ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta có thể đáp ứng, việc này qua đi, liền sẽ giải khai ngươi cấm chế. Cổ Phương Thông căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, Diệp Sở có thể đưa ra như thế một cái điều kiện ra, đã là để Cổ Phương Thông sinh ra tuyệt sử phùng sinh cảm giác đến. Bất quá tại trên mặt, Cổ Phương Thông cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng như thế, hắn giả vờ như cắn răng gian nan gật đầu, nói, có thể, chỉ cần hai vị sau đó có thể bỏ qua tại hạ liền có thể. Diệp Sở cùng Sơ Giao liếc nhau, Sơ Giao một đôi tú lệ con ngươi bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc cùng vẻ hỏi thăm, giống như là tại hỏi thăm Diệp Sở, đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Sở biết Sơ Giao nghi hoặc chính là cái gì, muốn còn muốn hỏi lại là cái gì, nhưng Diệp Sở lại là không có ý định giải thích, mà là hướng phía Sơ Giao cười gật gật đầu. Diệp Sở cùng Sơ Giao trên thân tu vi cùng ma linh đều bị giam cầm, không thể thi triển bất luận cái gì thuật pháp thủ đoạn, mà cái gọi là lưu tại người khác trên thân thủ đoạn cấm chế, đều là muốn dựa vào ma khí thậm chí cả ma linh mới có thể làm thành. Sơ Giao hiển nhiên là muốn đến những này, đối với giờ phút này thi triển tại Cổ Phương Thông cấm chế trên người là hoàn toàn không có cách nào. Nhưng Diệp Sở khác biệt, Diệp Sở từ tầng dưới chốt từng bước một bò lên, về sau lại từ siêu cấp tiên vực đi tới vạn cổ ma vực. Những kinh nghiệm này đều để Diệp Sở lịch duyệt không thể coi thường, biết rất nhiều người bình thường không biết đồ vật, mà Diệp Sở trong tay vừa vặn trong tay nắm giữ một loại kỳ dị giam cầm thủ đoạn. Mặc dù cái kia thủ đoạn cũng không phải là chuyên môn vì tu vi đánh mất, còn sót lại khí huyết chi lực tu sĩ sử dụng, nhưng kia trong đó kỹ xảo cùng phương pháp lại là có rất nhiều tham khảo chỗ, cực kỳ phù hợp Diệp Sở. Diệp Sở đi tới Cổ Phương Thông trước mặt, cắn nát đầu ngón tay, chảy ra một vòng máu đỏ tươi đến, Diệp Sở trong miệng đọc thầm không biết tên pháp quyết, khí huyết trên người càng là chạy cuộn, mơ hồ trong đó còn có thể nghe tới cường kiện hữu lực tiếng tim đập. Thoáng chốc, Diệp Sở nguyên bản huyết dịch đỏ thắm, liền hiện hiện xanh vàng màu sắc, tựa như chuyển hóa một loại huyết dịch đồng dạng. Thấy cảnh này, Cổ Phương Thông con ngươi co rụt lại, mơ hồ trong đó có chấn kinh chi sắc, nhìn xem Diệp Sở đầu ngón tay huyết dịch, trong lòng không có tồn tại cảm thấy một cố vẻ bất an hiện hiện. Nguyên bản Cổ Phương Thông cũng như Sơ Giao đồng dạng, cũng không cho rằng Diệp Sở hoặc là Sơ Giao trong tay nắm giữ không sử dụng tu vi có thể bố trí cấm chế thủ đoạn. Dù cho có, cũng là cực kỳ thô thiển thủ đoạn, hoặc là có thể giam cầm không có tu vi hắn, một khi nàng khôi phục tu vi, tuyệt đối có thể bằng vào tự thân chi lực cọ rửa rơi. Nhưng giờ phút này, từ nhìn thấy kia bôi huyết hồng sen lẫn xanh vàng màu sắc huyết dịch lúc, Cổ Phương Thông tâm thần liền chấn động mãnh liệt, cảm thấy một cỗ không ổn chi ý chính là tại Diệp Sở phía sau Sơ Giao nàng này nhìn, đôi mắt cũng không khỏi có chút trợ to, ánh mắt lại là thu nhỏ đến Diệp Sở đầu ngón tay kia giọt máu tươi bên trên, lộ vẻ giật mình cũng nhỏ. Cái này khiến Sơ Giao trong lòng đối với Diệp Sở cách nhìn cao hơn một tầng, đối với Diệp Sở thân phận cũng từ một phổ thông mà may mắn đại ma đầu, biến thành có nhất trọng khăn che mặt bí ẩn ngăn cản người thần bí. Diệp Sở không để ý đến Sơ Giao cùng Cổ Phương Thông ý nghĩ, trên thực tế Diệp Sở muốn làm đến bước này, cần thiết tiêu hao cũng không phải là bề ngoài xem ra nhẹ nhàng như vậy. Cái này trong máu xanh vàng nhị sắc không phải hắn vật, mà là Diệp Sở đã sớm luyện hóa hỗn độn thanh khí cùng hỗn độn hoàng khí. Bất quá cái này một tia hỗn độn xanh vàng nhị khí ẩn chứa có dày đặc Diệp Sở khí tức, ngoại nhân là tức đoạt không đi, mà cái gọi là giam cầm tu vi cũng khó có thể triệt để cầm cố lại. Nhưng cho dù là như thế, Diệp Sở muốn điều động cái này một tia hỗn độn xanh vàng nhị khí, cũng cần hao phí đại lực khí, lúc này mới đem cái này sợi xanh vàng nhị khí ngưng tụ tại đầu ngón tay. Lá Thu không do dự, cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn chần chờ, lập tức liền một chỉ điểm tại Cổ Phương Thông chỗ mi tâm, tại trong một tấc vuông, hòa một cái phức tạp đến cực điểm phù văn. Khi Diệp Sở ngón tay rời đi Cổ Phương Thông mi tâm lúc, cái kia phức tạp phù văn đã biến mất tại Cổ Phương Thông trên trán, không có nửa điểm tung tích. Nhưng thân là chủ nhân của thân thể này, Cổ Phương Thông lại là đối với thân thể của mình lại là rất tin tưởng, tại Diệp Sở ngón tay rời đi mi tâm của hắn, hắn liền cảm thấy không đối. Hắn cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng thuận hắn chỗ mi tâm, trực tiếp liền tiến vào hắn ma linh bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Bất luận hắn Cổ Phương Thông như thế nào đi tìm, cũng không tìm tới kia kỳ dị lực lượng cuối cùng chất chứa tại chỗ nào. Thủ đoạn này quả thực là quỷ thần khó lường, so không thể so với bọn hắn có được tu vi lúc, có khả năng thiết trí hạ cấm chế đạo pháp. Mặc dù còn không biết Diệp Sở thiết hạ cái này đạo cấm chế đến tột cùng là có tác dụng gì, nhưng Cổ Phương Thông cũng không dám có chút lòng kinh thường. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng thở dài một hơi thần sắc, nhưng cũng xen lẫn một loại khác phức tạp chi ý, hắn hướng phía Diệp Sở cùng Sơ Giao chắp tay nói, cấm chế cũng đã hạ, khi nhìn các ngươi thời khắc cuối cùng có thể tuân thủ hứa hẹn. Sơ Giao nhẹ hừ một tiếng, nhưng lại cũng không nói gì, nhưng trong thần sắc xem thường lại là rõ ràng biểu lộ ra. Rất hiển nhiên, Sơ Giao cũng không có dư thừa tâm tư đi để ý kết quả cuối cùng, nàng tựa hồ là khinh thường Cổ Phương Thông tính mệnh. Như thế để Cổ Phương Thông trong lòng hơi có chút an tâm, lấy Sơ Giao loại thái độ này mà nói, chỉ cần hắn cuối cùng không có làm ra cái gì tìm đường chết cử động, Sơ Giao sẽ thủ hẹn thả hắn một cái mạng. Cổ Phương Thông đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sở lúc, nhưng trong lòng thì bắt đầu thấp thỏm không yên, Diệp Sở trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, cũng không có đối đãi một cái minh hữu thậm chí cả là thuộc hạ biểu lộ. Trên mặt có chỉ có đạm mạc cùng bình tĩnh, tựa hồ cùng trước đây đối đãi hắn Cổ Phương Thông cũng không hề khác gì nhau. Cái này khiến Cổ Phương Thông trong lúc nhất thời suy đoán không ra Diệp Sở cụ thể tâm tư, mặc dù Diệp Sở cuối cùng vẫn là ân một tiếng làm biểu thị, nhưng Cổ Phương Thông vẫn không có an tâm. Chỉ là giờ phút này thế cục như thế, không có hắn Cổ Phương Thông ép hỏi, thậm chí cả là làm ra quyết định khác, bởi vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiếp lấy Diệp Sở lại cùng Sơ Giao còn có Cổ Phương Thông thương nghị một hồi, nói trừ nhằm vào cổ đồng phụ phụ chủ Cổ Lam đến sau một chút quyết sách bên ngoài, còn có chờ sẽ như thế nào đối mặt Đằng Sơn mấy tên thuộc hạ lời nói. Thương nghị hoàn tất sau, Diệp Sở cùng Sơ Giao còn có Cổ Phương đa tài hướng phía bình đài mà đi, thần sắc đều trở nên cực kỳ bình tĩnh cùng bình thường, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhưng ba người bộ pháp lại là hơi có chút mau dậy đi, giống như là tại đổi thời gian đồng dạng. Bởi vì tất cả đều là bởi vì ba người trên đỉnh đầu trên tấm hình tràng cảnh chỗ hiện hóa ra ngoài một chút hình tượng dẫn đến kết quả. Tại ba đỉnh đầu của người hiện hóa ra ngoài thất thải hồ nước bên trong tình cảnh bên trong, đã có một nhóm lớn ma tu đã thông thông hướng kia thất thải hồ nước dưới mặt đất bình đài thông đạo. Nói cách khác, sắp có ma tu thuận kia bình đài thông đạo đi tới phương này trong bình đài, cùng Diệp Sở bọn người cùng nhau cạnh tranh kia quý giá cuối cùng tạo hóa cơ duyên. Chỉ là giờ phút này trong tấm hình thất thải hồ nước đã bình tĩnh trở lại, đám kia ma tu nhóm tại Diệp Sở cùng Cổ Phương Thông bọn người tranh đấu lúc liền bắt đầu đả thông thông đạo. Mặc dù không biết từ phương kia bình đài thông đạo đi tới phương này bình đài cần bao nhiêu thời gian, nhưng kia có thể đoán trước, đám kia ma tu đã leo lên trên bình đài. Diệp Sở cùng Sơ Giao dù nhưng đã có thất thải tinh thể làm bổ sung khí huyết cùng tăng thực lực lên cam đoan, nhưng những này tinh thể cũng không nhiều, sử dụng về sau liền không có. Mặc dù không thể nói tại này cũng lập thạch sơn bên trên liền không có, nhưng lần tiếp theo xuất hiện lúc, lại là không biết muốn tại bao sâu chỗ, là kế tiếp trăm trượng, vẫn là 300 trượng, hoặc là ngàn trượng. Chương 5672, thất thải thảm thực vật chương 5672, thất thải thảm thực vật nếu là kế tiếp trăm trượng còn dễ nói, Diệp Sở cùng Sơ Giao có tự tin có thể vượt qua, nhưng nếu là ngàn trượng, tuyệt đối hết sạch sức lực, gặp phải khí huyết khô kiệt cục diện khó xử. Cho nên thừa dịp vừa tiến đến ma tu trên thân tu vi không có đều bị trấn phong, bức bách bọn hắn xuất ra một chút đan dược đến, cũng tốt tùy thời có thể bổ sung tự thân khí huyết chi lực. Mặc dù là có chút vội vàng, nhưng lại cũng không bối rối, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không phải thuần túy đi đường, mà là tại đi đường trên đường liền bóp nát thất thải tinh thể, hấp thu luyện hóa trong đó sinh cơ cùng kia cố bất diệt chi lực rèn luyện tự thân. Lần này Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không còn khí máu khô héo tình trạng, luyện hóa càng thêm nhẹ nhõm, hấp thu cũng càng vì triệt để. Cho nên lần này hấp thu, để Diệp Sở cùng Sơ Giao đều cảm thấy vui mừng, thực lực lại tăng mạnh một điểm, cùng phía trước một viên thất thải tinh thể gia tăng trình độ còn nhiều hơn một chút. Bất diệt chi lực phối hợp cái này kia cố sinh cơ chi lực cùng nhau luyện hóa rèn luyện thân thể, hiệu quả cơ hồ là tăng gấp bội. Một bên nhìn xem Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết chi lực tăng trưởng, ao ước chi tình lộ rõ trên mặt, hắn giờ phút này cũng rõ ràng nhận thức đến kia thất thải tinh thể thần kỳ diệu dụng. Nhưng hắn cũng không dám có chút cất đoạn, hoặc là tìm về hắn kia một viên thất thải tinh thể, chỉ có dương mắt nhìn phần. Khi Diệp Sở cùng Sơ Giao đều triệt để luyện hóa viên kia thất thải tinh thể tinh hoa sau, ba người đã khoảng cách bình đài không xa. Ở đây đã có thể nghe tới trên bình đài một chút thân ảnh cùng một chút thanh âm, thân ảnh kia lít nha lít nhít, tựa hồ là muốn chồng chất đầy toàn bộ bình đài. Rất hiển nhiên những cái kia ma tu nhóm đã tiến đến, đồng thời còn không phải vừa tiến đến bộ dáng, lờ mờ có rất nhiều. Kia thanh âm viên náo tựa hồ cũng tại nói cho Diệp Sở ba người, những cái kia ma tu tất nhiên là từ đeo kiếm thanh niên bọn người trên thân biết được một chút tin tức, chính đang làm ầm ĩ Diệp Sở cùng Sơ Giao cùng Cổ Phương Thông không che giấu chút nào tự thân khí tức, cứ như vậy thuận cương phong mà đi, trực tiếp đi tới bình đài bên dưới. Thoáng chốc, trên bình đài đông đảo thanh âm lập tức liền im bặt mà dừng, giữa sân tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả ma tu ánh mắt đều rơi vào Diệp Sở ba trên thân người. Kia ánh mắt mang theo xâm lược ý vị không che giấu chút nào, để Diệp Sở ba người đều khẽ nhíu mày. Một ma tu nắm lấy một thanh đen nhánh bảo tháp, trực tiếp đi hướng Diệp Sở ba người, nói: "Chính là ba người các ngươi tại này cũng lập thạch sơn bên trên xâm nhập sâu nhất người đi. Nhanh đem các ngươi biết rõ hết thể nói hết ra, không phải kết quả của các ngươi giống như bọn hắn một dạng." Tên kia ma tu nói, một chỉ bình đài nơi hẻo lánh chỗ, trong lời nói khinh thường cùng siêu nhiên sắc mặt mười phần thiếu đánh. Diệp Sở ba người ngay từ đầu chỉ là đang đánh giá giữa sân ma tu nhóm thực lực, cũng không có chú ý tới một bên nơi hẻo lánh bên trong động tĩnh. Giờ phút này nghe tới kia ma sử ngữ, ba người cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy kia nơi hẻo lánh chỗ, đeo kiếm thanh niên, chiến giáp nam tử, Hồng Huy, còn có Cổ Phương Thông mang đến một nam tử hộ vệ, cùng Sơ Giao thủ hạ một nam tử tùy tùng. Năm người này bị trói buộc chung một chỗ, trên thân đều có thương thế, khí tức vẻ vải ở nơi đó lấy ánh mắt cầu cứu xem ra. Chứ năm người này bên ngoài, một bên còn có bốn tên nữ tử bị trói lại, bất quá các nàng lại là phân biệt bị trói lấy, xem ra đãi ngộ hơi tốt một chút. Nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế, các nàng bị trói ra tư thế để mặt người đỏ, mười phân bất nhã, ở một bên còn có nam tử ma tu đang phát ra tiếng cười quái dị. Cái này bốn tên nữ tử chính là đi theo Đằng Sơn mà đến mỹ mạo nữ tử Gấm Nương, còn có Cổ Phương Thông thị nữ, cùng hai tên Sơ Giao nữ tử tùy tùng. Giờ phút này vừa vặn có một thấp bé, khuôn mặt mười phần xấu xí nam tử ma tu có chút nóng nảy, quét ra làm phiền hắn phía trước sắp gấp nam tử ma tu, nào về phía một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tú lệ nữ tử. Nữ tử kia khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc thanh lãnh, trong đôi mắt một mảnh đạm mạc lạnh ý, dáng người mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bị trói lại lại xem ra mười phần có liệu, khiến cho nàng này có một phong vị khác. Chính là cái này sức hấp dẫn, để thấp bé xấu xí nam tử ma tu có chút vội vã không nhịn nổi, muốn cái thứ nhất đem nàng này ôm, tốt hưởng thụ tốt một phen. Đối mặt thấp bé xấu xí nam tử trong đôi mắt lửa nóng dục vọng, nữ tử trên mặt không có biến hóa chút nào, tựa hồ cũng không thèm để ý mình sẽ phải tao ngộ một chút chẳng cảnh. Nhưng sau một khắc, tú lệ nữ tử đôi mắt liền lập tức hiện lên một vòng ánh sáng, cả người xem ra đều giống như có thần rất nhiều. Nhìn thấy biến hóa này, thấp bé xấu xí nam tử sững sờ, đang muốn dừng bước lại, nhưng không đợi hắn dừng bước lại, liền cảm giác phía sau một cỗ cương mãnh quyền phong gào thét mà đến, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm trong chớp mắt liền bao phủ lại hắn. Thấp bé nam tử muốn cũng không muốn, thi triển thân pháp muốn hướng một bên né tránh mà đi, đồng thời hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay giơ lên một thanh truy thủ, liền muốn đâm ngược hướng phía sau mà đi. Phúc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thấp bé xấu xí nam tử truy thủ thất bại, né tránh thân hình ở trên đường liền cứng đờ, bộ ngực của hắn chỗ có một con tinh tế năm đấm từ sau lưng xuyên thấu mà đến, xuyên thẳng phía trước mà đi. Thấp bé xấu xí nam tử còn muốn nói cái gì, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng, nhưng kia thanh tú nắm đấm chủ nhân lại là không nói cho hắn cơ hội. Cánh tay kia nhẹ nhàng chấn động, lúc này liền có một cỗ mạnh mẽ khí huyết chi lực cầm vang khuyết tán ra đến, trực tiếp liền đem thấp bé xấu xí nam tử thân thể chấn thành huyết vũ. Một tu vi còn không có hoàn toàn bị chấn phong ma tu cứ như vậy bị người một quyền đánh sát, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi vào người xuất thủ kia trên thân, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Người xuất thủ không là người khác, chính là tên kia tú lệ nữ tử chủ nhân, một thân áo bào đỏ Sơ Dao. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Sơ Dao, nhưng Sơ Dao lại là không có khiếp đảm chút nào cũng bất an, một mặt bình tĩnh, tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nàng một cước đem trên mặt đất chủy thủ đá bay, sắc bén chủy thủ vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp liền ngăn cách trói chặt lại tú lệ trên người nữ tử đặc thù dây thừng. Nàng thanh âm thanh thúy, lại mang theo lạnh lùng nói: bên cạnh ta không lưu thân thể không người trong sạch làm hộ vệ, lần sau nếu là gặp được loại sự tình này, ngươi minh bạch nên làm như thế. Là. Tú lệ nữ tử gật đầu đáp lại, sau đó mới giúp người khác giải khai dây thừng. Trung quanh ma tu cũng không thèm để ý, bọn hắn có thể đem tú lệ nữ tử bọn người cầm lần tiếp theo, liền có thể cầm xuống lần thứ hai, bọn hắn để ý chính là Sơ Dao, cùng Diệp Sở cùng Cổ Phương Thông ba người. Sơ Dao cô nương coi là thật thật bản lãnh, cho dù là tu vi bị giam cầm, một thân thực lực vẫn như cũng là đứng tại mọi người cường giả liệt kê. Một từ trong mọi người đi tới, cười tủm tỉm đối Sơ Dao nói, vừa nói vừa nhìn quanh một vòng, lần nữa cười hỏi, chỉ là vì sao chỉ có người đám ba người trở về, Đàng Sơn tên kia đâu? Sơ Dao cũng không trả lời lời nói của ông lão, chỉ là bình tĩnh nhìn chung quanh ma tu. Ngược lại là đi tới Cổ Phương Thông trả lời lời nói của ông lão, hắn nói, Đàng huynh đã gặp nạn. Nghe vậy, lão già sắc mặt hơi biến đổi, hắn cùng Đàng Sơn, còn có Cổ Phương Thông bọn người là cùng một cấp bậc tồn tại, đều là đại ma đầu cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu là Đàng Sơn ở đây vẫn lạc, như vậy đã nói lên hắn ở đây cũng có vẫn lạc nguy hiểm, cái này không thể theo hắn không kinh hãi. Chỉ là hắn từ đeo kiếm thanh niên chờ nhân khẩu bên trong biết được, nơi này cũng không có nguy hiểm gì có thể để cho ma tu vẫn lạc, nhưng hắn lại nghe gần nhất đất lở chỗ sâu có thú giống truyền đến, không biết là chuyện gì xảy ra, liền hỏi, là thế nào gặp nạn? Cổ Phương Thông nhìn Diệp Sở cùng Sơ Dao, khóe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười mỉm cười, nói: "Ngươi sẽ biết." Lão giả nhíu mày, nhưng cũng không có lại ép hỏi cái gì, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, Diệp Sở cùng Sơ Dao trên thân uy hiếp mười phần nghiêm trọng, kia cố khí huyết chi lực áp bách hắn cũng mười phần không được tự nhiên. Cho dù là Cổ Phương Thông, trên thân uy hiếp mặc dù khá thấp, nhưng cũng không tính yếu, để lão giả không nghĩ tùy tiện đánh. Lão giả hữu tâm phải hòa bình ở chung, chứ bị cùng nhau xâm nhập đất lở, rèn luyện thân thể, bởi vì trên người hắn tu vi chi lực đang bị trấn phong, thời gian đối với hắn mà nói là mười phần bất thiết. Lão giả trầm ngâm mở miệng nói, tình huống nơi này đại khái chúng ta cũng biết, đang dược, ma dược chúng ta sẽ cho một thành cho ba vị, tương ứng, ba vị cũng muốn làm nhượng lại bước, để phương nhân viên một bộ phận có thể có nhất định thực lực. Lão nhân này nói ý tứ cũng hết sức rõ ràng, muốn lấy một thành đan dược đem đổi lấy bọn hắn một bộ phận ma tu có thể đi vào đất lở rèn luyện thân thể. Khi người rèn luyện thân thể chi lực cũng không cần Diệp Sở ba người đồng ý, bọn hắn ý tứ là tại bọn hắn người rèn luyện lúc, Diệp Sở một phương không thể tiến vào đất lở rèn luyện thân thể. Cần chờ bọn hắn một phương ma tu có được địch nổi hoặc là sức tự vệ sau, song phương mới có thể tiến nhập tranh đoạt cuối cùng tạo hóa thời khắc. Chương 5673, cướp đoạt tài nguyên. Chương 5673, cướp đoạt tài nguyên. Bọn hắn là nhắm ngay Diệp Sở ba người khí huyết khô kiệt, đứng trước có sinh mệnh nguy hiểm về điểm này đến nói điều kiện. Nếu là không có thất thải tinh thể xuất hiện, Diệp Sở ba người thật đúng là sẽ đáp ứng bọn hắn, hiện đem đan dược cầm tới tay. Về sau tranh đoạt cuối cùng tạo hóa lúc, cũng là giết chóc bắt đầu, tự nhiên sẽ không ít bọn hắn trong tay đan dược. Chỉ là có thất thải tinh thể xuất hiện, Diệp Sở cùng Sơ Dao há lại sẽ ăn thiệt thòi như vậy. Hướng chi Diệp Sở cùng Sơ Dao còn muốn thừa dịp lấy bọn hắn tiến vào trăm chỗ lúc, đối mặt thất thải ma thú lúc xuất thủ tranh đoạt bọn hắn thất thải tinh thể đâu. Tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Diệp Sở khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, Tiếu Dung lộ ra hết sức buồn cười, ẩn hiện có vẻ đùa cợt, nói, cần phiền toái như vậy. Nói khí huyết trên người chi lực cầm vàng một phát, thoáng chốc một cỗ vô hình cương phong từ Diệp Sở trên thân càn quét ra, vô hình khí kình lập tức liền đem Diệp Sở phía trước ma tu nhóm bức bách liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là tên lão giả kia, cũng đều biến sắc bên trong, lui lại một bước. Nhục thể của bọn hắn chi lực mười phần yếu đuối, mà tu vi của bọn hắn chi lực cũng tại dần dần bị chấn phong, thậm chí còn không thể bên ngoài phóng xuất. Diệp Sở cái này một mạch máu nở rộ liền đã tương đương với một loại ngoại phong thủ đoạn công kích, chỉ cần điểm này liền đã so ở đây rất nhiều ma tu nhóm muốn cao mình một bậc. Cái này khiến trung quanh đông đảo ma tu sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động ở giữa, nhao nhao hãi nhiên vô cùng, trông thấy Diệp Sở trong ánh mắt liền có không che giấu được vẻ kiêng dè. Bù bù. Giữa sân, lão giả kia trung quanh lập tức liền thêm ra năm danh khí hơi thở không kém ma tu, xem bọn hắn đứng vị trí liền có thể biết, bọn hắn trước đây tất nhiên là đại ma đầu hậu kỳ tồn tại. Diệp Sở lại là không nhúc nhích chút nào, thậm chí trong miệng còn như thế nói một câu, trong tay các ngươi đan dược ta đều muốn, chủ động giao ra người, mình nhưng lưu lại một thành, bị Diệp Mộ ép một người, một viên không lưu. Diệp Sở nói ra một câu nói như vậy, giữa sân lập tức một trận xôn xao, nhao nhao lấy một loại cơ hồ muốn bốc hỏa ánh mắt nhìn Diệp Sở. Nhưng không có người chủ động đứng ra mắng chửi Diệp Sở, cũng không có người chủ động đứng ra giao ra đan dược, toàn đều đem ánh mắt rơi vào phía trước nhất lão giả chờ sáu trên thân người. Sáu người này cũng là bị Diệp Sở khí cười, nói: "Tiểu tử tùy tiện, hẳn là thật làm chúng ta đã là phế nhân phải không?" Nói đến đây sáu người cũng không nói nhảm ý tứ, lập tức liền chủ động xuất kích, thẳng hướng Diệp Sở cùng Sơ Giao còn có Cổ Phương Thông mà đi. Bởi vì tu vi của bọn hắn đang chậm rãi mà kiên định bị trấn phong lấy, muốn chiến đấu nhất định phải mau chóng, càng kéo thế cục đối với bọn hắn lại càng bất lợi. Có một người thẳng hướng Cổ Phương Thông, có hai người thẳng hướng Sơ Giao, có ba người thẳng hướng Diệp Sở, bọn hắn đều tay cầm bản mệnh ma binh, vừa lên đến chính là lăng lệ thủ đoạn. Bọn hắn có tu vi mang theo, mặc dù không thể khiến bản mệnh ma binh kích phát ra bao nhiêu uy năng, nhưng cũng có thể hiện ra mấy phần nội tại huyền diệu, đây là ưu thế của bọn hắn. Mà Diệp Sở ba người thì là tu vi bị triệt để trấn phong, bản mệnh ma binh trong tay cũng bất quá là một cái binh khí mà thôi, cũng không có cái gì uy năng có thể nói, nhiều nhất chỉ là cậy vào ma binh kiên cố. Nhưng Diệp Sở ba người nơi dựa dẫm lại là bọn hắn thực lực bản thân, trên người bọn họ kia cố kinh khủng mà mênh mông khí huyết chi lực. Diệp Sở một tay cầm hỗn độn thanh liên, khi thì làm tấm thuẫn ngăn cản, khi thì khi trọng truy lệnh như điên, bước chân không ngừng chằn trọc xê dịch, thỉnh thoảng vung ra một quyền, uy năng vốn là cực lớn. Trong lúc nhất thời, thẳng hướng Diệp Sở ba tên đại ma đầu hậu kỳ cường giả cũng khó có thể làm bị thương Diệp Sở, ngược lại thỉnh thoảng bị Diệp Sở gây thương tích, sắc mặt hết sức khó coi. Một bên khác chiến đoàn, Sơ Giao cũng lấy ra bản mệnh ma binh, là một thanh xanh tươi sáo trúc, để người không khỏi hoài nghi nàng phải trang yêu quý thanh trúc, kỳ dị ma binh là cây trúc cũng liền thôi, liền ngay cả bản mệnh ma binh cũng là cây trúc. Sơ Giao bản mệnh ma binh mặc dù là cây trúc, nhưng uy năng lại là không kém, phối hợp với nó trên thân bảng bạc khí huyết chi lực, sáo trúc cơ hồ phải hóa thành côn đồng cùng đao kiếm, âm vang không ngừng bên hai. Nàng một thân áo bào đỏ, ở trong sân tựa như một con tiểu mỹ diễm lệ hồ điệp, nhưng lại đang phát ra lăng lệ thế công, trong lúc nhất thời vậy mà áp chế kia hai tên đại ma đầu hậu kỳ tồn tại không hề có lực hoàn thủ. Mà Cổ Phương Thông một phương thì là không có rõ ràng như vậy, Cổ Phương Thông không có hấp thu qua thất thải tinh thể, thực lực so Diệp Sở cùng Sơ Giao chênh lệch một bậc không chỉ. Tăng thêm Cổ Phương Thông lúc trước còn bị trọng thương, một cánh tay đến bây giờ còn là phế, căn bản cũng không có thể hoàn chỉnh phát huy ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Về phần tên kia cùng Cổ Phương Thông tác chiến đại ma đầu tình huống sắc thực 10 phần tốt đẹp, mặc dù tu vi của hắn cũng tại dần dần bị chấn phong, nhưng giờ phút này lại là có thể ngăn chặn Cổ Phương Thông. Nhưng cũng mẹn mẹn là có thể ngăn chặn, cũng không thể giết chết hoặc là bắt giữ Cổ Phương Thông, chỉ có thể dây dưa. Chỉ là để tên kia ma tu giật mình chính là, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng ngày càng yếu, mà Cổ Phương Thông thực lực cũng không có tiêu giảm bao nhiêu. Cứ như vậy, thế cục liền dần dần đảo hướng một bên khác, dần dần Cổ Phương Thông chiếm thượng phong, đem kia đại ma đầu áp chế. Kia đại ma đầu tuy có không cam lòng, nhưng dần dần cái này không cam lòng liền biến thành tuyệt vọng, tu vi của hắn càng ngày càng yếu, đến cuối cùng căn bản là khó mà chống cự Cổ Phương Thông thế công. Theo Cổ Phương Thông bên này chiến đấu sắp có một kết thúc, Diệp Sở cùng Sơ Giao bên kia cũng không sai biệt nhiều. Diệp Sở lấy hỗn độn thanh liên sinh sinh đạp nát một ma đầu đầu sau, liền chiếm cứ tuyệt xứng đáng gió, vững vàng ngăn chặn hai gã khác ma đầu. Mà Sơ Giao thì là trực tiếp một trường đem một ma đầu đánh ra thành huyết vụ, một tên khác ma đầu càng bị nàng thanh thúy sáo trúc chống đỡ tại yết hầu chỗ, để ma đầu kia đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không dám lúc đích. Khi Diệp Sở cho áp chế hai tên ma đầu không có sức phản kháng sau, bọn hắn nhao nhao cầu xin tha thứ, nói là nguyện ý kính dâng ra tất cả đan dược, chỉ cầu bỏ qua bọn hắn một ngựa. Tại Diệp Sở cùng Sơ Giao trong mắt, những này đại ma đầu hậu kỳ cường giả, liền là một cái mai thất thải tinh thể, cho nên, tại có khả năng hạ, Diệp Sở cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạm giết bọn hắn. Dù sao nếu là không có đặc thù lệ cũ, tu vi càng cao ma tu, cuối cùng càng là có thể kiên trì đến chỗ sâu, nói cách khác bọn hắn sẽ vì Diệp Sở cùng Sơ Giao kính dâng nhóm đầu tiên thất thải tinh thể. Thu bốn tên đại ma đầu kính dâng ra đan dược sau, Diệp Sở lúc này mới nhìn về phía chung quanh ma tu, lạnh nhạt mở miệng nói, trước đây lời nói vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng đây cũng là một lần cuối cùng, nếu là không chủ động, hoặc là chết, hoặc là đều dâng lên. Diệp Sở lời nói mới ra, lập tức những cái kia ma tu nhóm nhau nhau tiến lên, đem pháp khí chứa đồ bên trong đan dược lấy ra, đem bên trong chín thành giao cho Diệp Sở, còn lại liền mình lưu lại. Khi tất cả người đan dược đều thu lấy qua một lần sau, Diệp Sở cũng không có thả mặc cho bọn hắn rời đi, mình cũng không có rời đi, mà là tiếp tục nói, vì phòng ngừa các ngươi lòng có may mắn, chờ ngươi chờ tu vi đều bị trấn phong sau, liền ai đi đường đấy, muốn làm cái gì đều không người để ý tới, nhưng giờ phút này các ngươi nhất định phải lần nữa thành thành thật thật đợi. Diệp Sở vừa mới nói xong, giữa sân không ít ma tu sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì vì bọn họ tại lấy ra đan dược lúc, Diệp Sở cũng không có yêu cầu bọn hắn đem pháp khí chứa đồ đều lấy ra. Cho nên âm thầm còn có tư tàng ma tu không phải số ít, bọn hắn đơn giản là đánh lấy Diệp Sở không điều tra, bọn hắn sau đó lại lấy ra, khi đó chính là bọn hắn quật khởi thời cơ. Nhưng giờ phút này Diệp Sở lại là nói ra lời ấy, trực tiếp liền cắt đứt trong lòng bọn họ tiểu tâm tư, để bọn hắn có nỗi khổ không nói được đến. Trước đây bọn hắn lấy ra đan dược thiếu, lúc này lưu trong tay bọn hắn đan dược tự nhiên liền thiếu đi, như là trước kia bọn hắn không có tư tàng, đem tất cả đan dược đều lấy ra, một phần trong đó không cần phải nói cũng là so hiện tại một thành muốn bao nhiêu. Chỉ là bọn hắn hối hận cũng không hề dùng, giờ phút này Diệp Sở liền ở trong sân tọa trấn, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đem chữ vật pháp bảo bên trong còn thừa đan dược lấy ra. Nếu là bị Diệp Sở phát hiện, chẳng phải là chứng minh trước đây bọn hắn cũng không có đều giao ra. Kia là nhẹ trong tay đan dược đều tịch thu, nghiêm trọng chỉ sợ trực tiếp liền bị một bàn tay chụp chết đi. Nghĩ đến chỗ này trước có 6 tên đại ma đầu đồng loạt ra tay đều không có làm gì được Diệp Sở ba người, giờ phút này bọn hắn thực lực càng nhỏ yếu, càng không có phản kháng lực lượng. Không để ý đến những cái kia ma tu ý nghĩ trong lòng, Diệp Sở cùng Sơ Giao cầm trong tay đan dược chia làm 3 phần, trong đó có một thành cho Cổ Phương Thông, còn lại Diệp Sở cùng Sơ Giao chia đều. Diệp Sở cầm trong tay đại lượng đan dược lấy bao khóa cất kỹ, đeo ở sau lưng, không có cách nào, tại không có thể vận dụng tu vi cùng chữa vật pháp bảo lúc, cũng chỉ có dùng loại phương pháp này đến thu lấy đan dược. Chương 5674, tư đồ cùng chương 5674, tư đồ cùng sau khi làm xong, Diệp Sở liền tại nguyên chỗ nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng chú ý đến tình huống xung quanh. Đối ở sau lưng đeo kiếm thanh niên, chiến giáp nam tử, Gấm Lương, Hồng Huy bốn người ánh mắt khát vọng như là lửa nóng, càng mang theo khẩn cầu nhìn về phía sau lưng của hắn bao khỏa, Diệp Sở lại là thờ ơ đối với Diệp Sở mà nói, đeo kiếm thanh niên bọn người bất quá là hắn nhân sinh bên trong khách qua đường, lẫn nhau cũng không có thâm cửu đại hận gì, nhưng cũng không có cái gì ân tình có thể nói, Diệp Sở tự nhiên sẽ không nhiều hơn để ý tới. Mà Sơ Giao thì là đem đan dược ném cho Tú Lệ nữ tử, để Tú Lệ nữ tử cất kỹ. Đồng thời Sơ Giao cũng không có bạc đãi mình ba tên thuộc hạ, bọn hắn đều chiếm được một chút đan dược, tại khôi phục lấy hao tổn khí huyết. Một khi khôi phục, lập tức liền tiến vào sườn dốc bên trong, đi rèn luyện nhục thân của mình. Trên thực tế, có thể bị Sơ Giao chọn chúng cũng lại trở thành thuộc hạ của nàng, mặc kệ là người kia hình dạng còn có thiên tư đều là nhân tuyển tốt nhất, vốn là sẽ không quá kém. Chỉ là khổ vì không có bổ sung khí huyết đồ vật, mới có thể trì hoãn hạ rèn luyện thân thể chi lực, không phải bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành gần với Cổ Phương Thông cùng Đằng Sơn tồn tại, thậm chí siêu việt cũng có nói. Cổ Phương Thông cũng cầm trong tay đan dược cho một chút thị nữ của hắn cùng hộ vệ, để bọn hắn khôi phục một phen khí huyết, về sau cũng để bọn hắn thừa dịp này thời gian đi rèn luyện thân thể. Cổ Phương Thông chỉ nói, hắn giờ phút này tính mệnh đều tại Diệp Sở cùng Sơ Giao trong tay, tiếp xuống hắn mặc dù sẽ bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, nhất định phải đi đất lở chỗ sâu nhất, nhục thể của hắn đem sẽ có được Diệp Sở cùng Sơ Giao trợ giúp tăng lên. Nhưng kia trên đường, tuyệt đối là hắn vì Diệp Sở cùng Sơ Giao làm việc thời điểm, vẫn chưa làm sự tình còn chưa nhất định nhẹ nhõm. Bởi vậy hắn cũng phải để thuộc hạ của mình thực lực mau chóng tăng lên, cũng tốt đến lúc đó có năng lực trợ giúp mình. Đang cân nhắc, Cổ Phương Thông lại nhìn thấy khẩn cầu Diệp Sở vô vọng, mà đem ánh mắt nhìn về phía Sơ Giao cùng hắn đeo kiếm thanh niên bọn bốn người. Cổ Phương Thông cắn răng một cái, lại lấy ra một chút chân quý đan dược đến, cho đeo kiếm thanh niên bọn người, bất quá tự nhiên không phải miễn phí cho, mà là nhân cơ hội đưa ra một vài điều kiện. Đối này, đeo kiếm thanh niên bọn người không có dị nghị, tại bọn hắn mất đi Đằng Sơn bảo hộ sau, bọn hắn liền muốn thay nó núi rửa của hắn. Lúc đầu cường thế Diệp Sở là thích hợp nhất, nhưng là Diệp Sở căn bản cũng không để ý tới bọn hắn cũng nên thôi. Mà nhân tuyển thứ hai Sơ Giao, nàng này đồng dạng 10 phần cao ngạo, cũng không có thu lưu bọn hắn ý tứ, bọn hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Phương Thông. Cũng may Cổ Phương Thông vị này thiếu phụ chủ vẫn là nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, mặc dù phải vì Cổ Phương Thông hiệu lực, nhưng so với được đến đan dược, cùng thực lực bản thân tăng cường cơ hội, những này tự nhiên là chuyện nhỏ. Ở lưng kiếm thanh niên bọn người phục dụng đan dược, khôi phục khí huyết chi lực sau, cũng đồng dạng tiến về sườn dốc bên trong đi rèn luyện thân thể. Nhìn giữa sân cái khác ma tu một trận nhăn nóng, bởi vì hắn cũng bức thiết muốn tăng lên mình thực lực, muốn tranh đoạt kia cuối cùng tạo hóa. Bất quá cũng không cần bọn hắn chờ bao lâu, kia cỗ trấn phong chi lực liền đều đã đem tu vi của bọn hắn đều trấn phong lại, mặc kệ bọn hắn chữ vật pháp bảo bên trong còn có cái gì, giờ phút này đều không tiếp tục cầm khả năng ra ngoài, trừ phi bọn hắn rời đi cái này thất thải tạo hóa chi địa. Diệp Sở nhìn đỉnh đầu hình tượng, kia trong tấm hình, thất thải trung tâm hồ nước chỗ, lại tụ tập một nhóm ma tu. Mà nhưng Diệp Sở để ý có hai điểm, điểm thứ nhất, chính là bên ngoài ban đêm đã muốn đi qua, thay lời khác đến nói, kia minh nguyệt dị tượng đã kinh biến đến mức 10 phần yếu ớt, muốn hạ xuống. Chỉ là không biết cái này minh nguyệt dị tượng hoàn toàn biến mất lúc, đối với này cũng Lập Thạch Sơn sẽ hay không có ảnh hưởng. Ngoài ra chuyện thứ hai thì là tại Diệp Sở trong ánh mắt kia thất thải hồ nước ở trung tâm, cách thất thải hồ nước mơ hồ có thể thấy được, kia tại thất thải hồ nước phía dưới hai thước bình đại trở nên mơ hồ có thể thấy được. Kia nhìn bộ dáng, rõ ràng khoảng cách thất thải hồ nước mặt hồ bất quá là khoảng một trượng khoảng cách, vậy mà so Diệp Sở tiến vào nơi đây lúc tăng gọt nhiều như vậy. Diệp Sở trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra trong đó có liên quan gì, đối với này cũng Lập Thạch Sơn lại có thay đổi gì, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát cũng liền không đi nghĩ. Diệp Sở đem ánh mắt từ đỉnh đầu hình tượng ngược lại nhìn về phía giữa sân Chư Ma Tu, thanh âm bình thản nói, mặc dù Diệp Mỗ lấy đi các ngươi trong tay tuyệt đại bộ phận đan dược, nhưng Diệp Mỗ cũng không phải một cái đem sự tình làm cho người. Chỗ lấy các ngươi đến tiếp sau đan dược liền trong tay bọn hắn, có thể cầm bao nhiêu Diệp Mỗ đều không để ý tới, nhưng nếu là có ma tu dám can đảm đến tranh đoạt Diệp Mỗ đồ vật, Diệp Mỗ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Diệp Sở một mực đỉnh đầu trong tấm hình thất thải trung tâm hồ nước chỗ một lần nữa tụ tập mà đến ma tu, lời nói xong lời cuối cùng, càng trở nên băng hàn một mảnh. Đông đảo ma tu nhao nhao gật đầu, trong miệng càng là khen lớn Diệp Sở đối bọn hắn rất tốt, lưu lại một đầu đường lui cho bọn hắn. Chỉ là bọn hắn trong miệng còn nuốt mông ngựa, trong lòng như thế nào chửi mắng Diệp Sở lại là không được biết, Diệp Sở cũng không muốn để ý tới bọn hắn. Sau khi nói xong, Diệp Sở liền dẫn đầu rời đi bình đài, hướng phía đất lở chỗ sâu mà đi. Mà Sơ Giao cũng tại đồng thời rời đi cái này bình đài, từ đầu đến cuối đều không nói gì, nhưng chúng ma tu đối với Sơ Giao e ngại không thể so với Diệp Sở thiếu. Chờ Diệp Sở cùng Sơ Giao cái này hai tôn đại sát thần rời đi sau, giữa sân trật tự lập tức liền hỗn loạn lên, có người ngay lập tức phóng tới đất lở, muốn ở nơi đó rèn luyện thân thể, đồng thời cũng là tránh né. Có ma tu ngay lập tức thẳng hướng bên cạnh ma tu, muốn tranh đoạt trong tay bọn họ đan dược, trong đó lại lấy kia bốn tên đại ma đầu hậu kỳ cường giả là nhất. Trong tay bọn họ đan dược bị Diệp Sở cướp giật một viên không dư thừa, bọn hắn tự nhiên là phải thừa dịp lấy cơ hội này cướp đoạt một chút đan dược trong tay mới có thể an tâm. Không phải chờ đợi bọn hắn, sẽ là một đợt tàn khốc đào thải. Có lẽ chờ đợi một nhóm ma tu tiến vào dựng ngược thạch sơn sau, bọn hắn chính là kia đeo kiếm thanh niên bọn người hạ tràng, bọn hắn tự nhiên là không cam tâm, tự nhiên là muốn làm Diệp Sở, Sơ Giao như vậy người trên người. Hỗn loạn không giới hạn tại bình đài, còn có bình đài bên ngoài sườn dốc bên trên vẫn như cũ có hỗn loạn sinh ra, tiếng gào đau đớn, tiếng kêu thảm thiết, nhe răng cười âm thanh, tùy tiện âm thanh, chờ một chút không dứt bên hai. Trải qua một đợt đào thải sau, chúng ma sửa một cái tử liền ít đi rất nhiều, đều nhao nhao tiến vào sườn dốc chỗ sâu đi, mà lại phân tán cực kỳ trong mắt, không giống muốn bị cái khác ma tu phát hiện, mà giữa sân kia hai trượng bình đài cơ hồ là bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng quỷ dị chính là, những máu tươi này rất nhanh liền biến mất, giống như là bị kia bình đài cho hấp thu hết đồng dạng. Một màn này tự nhiên là bị một chút ma tu nhìn thấy, trong lòng phát lạnh, nhao nhao kêu to rời đi nơi đây, muốn đi rèn luyện thân thể, tăng cường tự thân chi lực lại nói. Nhiều năm vị tung hoành thiên địa ma tu, một khi ở giữa liền biến thành phàm tục tồn tại, bọn hắn tự nhiên là tự tại, muốn một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Mà Diệp Sở bày ra nhục thân chi lực cực nó cường hãn, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn dựng nên mục tiêu, để bọn hắn động lực mười phần, cũng làm cho trong lòng bọn họ hơi có chút cảm giác an toàn. Bình đài sẽ hút máu, tin tức này tự nhiên cũng truyền đến Diệp Sở trong tai, Diệp Sở hơi suy nghĩ một chút về sau, liền không tiếp tục đi để ý tới. Bởi vì đối với phương kia bình đài, Diệp Sở nghiên cứu qua, nhưng vẫn chưa nghiên cứu ra cái gì đến, về hút máu hiện tượng này mặc dù có chút kỳ dị, nhưng điều kiện cùng manh mối vẫn là quá ít, Diệp Sở cũng không thể lý giải cái gì đến. Cho nên Diệp Sở cũng liền không để ý tới, chờ cơ hội đến, chờ càng nhiều manh mối ra, mới có thể phát hiện kia bình đài nền tảng. Lại hoặc là kia bình đài cũng không có cái gì chỗ khác thường, cái này hút máu chẳng qua là kia chất liệu bản thân nhân tố mà thôi. Những này đều không nhất định, cho nên không có cắt xác thực tin tức trước, Diệp Sở cũng không định tự mình lại đi xem xét ý tứ. Diệp Sở tiếp tục an tâm tại đất lở chỗ sâu rèn luyện tự thân nhục thân cường độ, khi khí huyết chi lực suy kiệt lúc, Diệp Sở liền sẽ phục dụng một viên ẩn chứa có sinh cơ đan dược, hoặc là nó chân quý của hắn tu bổ đan dược, khôi phục thân thể hao tổn khí huyết. Khí huyết khôi phục hoàn tất sau, lại tiếp lấy tiếp nhận cương phong tẩy lễ, rèn luyện thân thể chi lực. Có đan dược làm bổ sung khí huyết chi lực điều kiện tiên quyết, Diệp Sở căn bản là có thể không đi tính toán chi ly mỗi một tia khí huyết chi lực, trực tiếp hảo phóng đi rèn luyện. Hết thể để cầu tốc độ nhanh nhất, đi luyện hóa bất diệt chi lực, rèn luyện tự thân nhục thân chi lực. Đơn thuần tốc độ mà nói, Diệp Sở nhục thân chi lực tăng lên tốc độ so lúc trước nhanh chóng không chỉ gấp đôi. Thực lực đang nhanh chóng tăng vọt đồng thời, Diệp Sở tiến vào đất lở chỗ sâu khoảng cách cũng liền càng ngày càng xa, bắt đầu co lại có 110 trượng. Nhưng rất nhanh chính là 130 trượng, 150 trượng, 180 trượng, 200 trượng. Chương 5675, nhất thống dựng ngược thạch sơn. Chương 5675, nhất thống dựng ngược thạch sơn. Ở trước mặt Lâm 200 trượng khoảng cách lúc, Diệp Sở còn đặc địa thả chậm bước chân, nhưng để Diệp Sở thất vọng chính là, bước vào 200 trượng khu vực lúc, hết thảy chung quanh cũng không có phát sinh cái gì dị biến. Nói cách khác, cái này 200 trượng phạm vi bên trong, cũng không có cùng này trước 100 trượng khu vực thất thải ma thú xuất hiện, đây đối với Diệp Sở mà nói không thể không nói là một kiện nho nhỏ thất vọng. Thử qua kia thất thải tinh thể huyền bí về sau, Diệp Sở đối với cái này thất thải tinh thể khát vọng càng lớn hơn, thậm chí còn lấy thất thải tinh thể làm Diệp Sở bạo tăng nhục thân chi lực mấu chốt. Mặc dù là nói như thế, nhưng Diệp Sở đáy lòng cũng không có hoàn toàn thất vọng, dù sao 200 trượng khu vực này cũng bất quá là Diệp Sở một cái suy đoán mà thôi. Cùng loại suy đoán, Diệp Sở còn cho mấy cái, cũng phải cần Diệp Sở từng bước một thí nghiệm, cho đến đạt được một cái tương đối tiếp cận sự thật kết luận. Tin tưởng đến lúc đó, Diệp Sở liền có thể càng nhẹ nhõm thu hoạch càng nhiều thất thải tinh thể, mà nhục thể của hắn chi lực cũng có thể lên tới một cái tăng vọt thời kỳ. Đây đối với Diệp Sở mà nói, là một kiện không nhỏ việc vui. Dù sao Diệp Sở thực lực hôm nay không bằng thời kỳ toàn thịnh, mà muốn đối mặt địch nhân, hoặc là tiềm ẩn địch nhân đều sẽ viễn siêu Diệp Sở hiện tại cái này cấp bậc thực lực tồn tại. Bởi vậy mỗi có một cái tăng cường tự thân lực lượng nhân tố, Diệp Sở cũng không nguyện ý bỏ qua, huống chi thân thể này chi lực đối với Diệp Sở thực lực gia tăng cũng không phải một chút điểm, có thể trực tiếp gia tăng mấy bậc. Nếu như có thể lấy được lấy nơi này truyền thừa, thậm chí có thể để cho Diệp Sở nhục thân thể tu một đường này đi càng xa, viễn siêu đã từng hắn định phong cấp độ. Diệp Sở hít sâu một hơi, rót vào một miệng lớn cương phong vào bụng, nhịp tim như sấm rền, khí huyết tựa như trường giang gầm thét, lao nhanh không ngớt, không ngừng luyện hóa mỗi một tia bất diệt chi lực, hóa thành cường hóa nhục thân từng tia từng sợi năng lượng. Diệp Sở chỉ là dừng lại một lát, liền tiếp tục hướng phía trước vượt qua mấy bước, sau đó lại dừng lại, tiếp tục tiếp nhận toàn địa phương mới cương phong tẩy lễ. Như thế nhiều lần, rất nhanh, Diệp Sở liền đi qua hơn 10 trượng phạm vi, hướng phía 300 trượng khu vực tiếp cận. Tại Diệp Sở toàn tâm thần đi tiếp thu cương phong tẩy lễ, đi rèn luyện thân thể chi lực lúc, một phương hướng khác Sơ Giao cũng không có ngừng. Nàng là tại cả tòa dựng ngược thạch sơn bên trong, gần với Diệp Sở tồn tại, chỗ xâm nhập địa phương cũng chỉ là so Diệp Sở sau đó thôi. Cho nên nàng chung quanh là không có bất kỳ cái gì mà tu tồn tại, bởi vì nơi đây cương phong quá mức cường đại, nhục thân tu vi không đủ là khó mà tiến vào nơi đây. Nếu là cương ép tiến đến, chỉ sợ một thân huyết đục đều muốn bị cương phong thổi thành tơ máu, chỉ còn lại một bộ xâm bạch hải cốt. là lấy Sơ Giao cũng không có bao nhiêu cảnh giới, tại toàn tâm rèn luyện nhục thân của mình chi lực, lấy siêu việt Diệp Sở, trở thành đoạt được cuối cùng tạo hóa nhân tuyển tốt nhất. Mà tại Sơ Giao về sau, chính là Cổ Phương Thông, người này mặc dù đem đan dược cho thủ hạ không ít, nhưng trong tay hắn lưu lại đan dược số lượng vẫn như cũ không ít. Dù sao cũng là Diệp Sở cùng Sơ Giao từ rất nhiều ma tu trên thân vơ vét mà đến, số lượng không thể bảo là không ít. Bất quá Cổ Phương Thông tại rèn luyện tự thân nhục thân chi lực lúc, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào Diệp Sở cùng Sơ Giao đối với hắn được đến bàn giao. Dù sao bây giờ Cổ Phương Thông mặc dù là cùng Diệp Sở cùng Sơ Giao hợp tác, nhưng trên thực tế hắn thân gia tính mệnh lại là hoàn toàn nắm giữ tại Diệp Sở trong tay của bọn hắn. Mặc dù Diệp Sở nói là hạ cấm chế cũng sẽ không trực tiếp muốn mệnh của hắn, nhưng có thể dưới loại tình huống này hạ cấm chế sẽ là phổ thông cấm chế. Đã không phải phổ thông cấm chế, há lại sẽ không có 10 phần bảo hộ hoặc là nó sự kiểm chế của hắn tại người thủ đoạn. Dùng cái mông đến nghĩ cũng biết, cấm chế này tuyệt đối sẽ không đơn giản, không phải hắn Diệp Sở như thế nào lại yên tâm bỏ mặc hắn mặc kệ. Vạn chờ tới khi cuối cùng tạo hóa chi địa lúc, hắn Cổ Phương Thông cùng phụ thân hắn Cổ Lam âm thầm hợp tác, cùng nhau đem Diệp Sở cùng Sơ Giao hố, chẳng phải là hoàn mỹ. Loại này rõ ràng tình huống, khôn khéo như Diệp Sở cùng Sơ Giao hạ người không có khả năng không nghĩ tới, đã nghĩ đến há lại sẽ không có một chút thủ đoạn đến lấy phòng ngừa bản nhất. Mà thủ đoạn này tốt nhất chính là kia đạo cấm chế, là lấy Cổ Phương Thông hiện nay mặc dù không cam lòng bị giới hạn người, nhưng không dám có không phục tùng ý nghĩ biểu lộ ra, thậm chí vì mạng sống, hắn còn muốn đem bàn giao sự tình làm tốt hơn mới được. Cũng là tại lúc cái này, lên dốc khu vực, truyền đến một loại kỳ dị tiếng đạo, có không phải tầm thường lực xuyên thấu, hiển nhiên là một loại đặc thù tín hiệu. Tại này cũng lập thạch sơn bên trong, muốn truyền lại tin tức không có cái khác biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy phương thức đi thông chi. Mà lại loại phương pháp này truyền lại tin tức 10 phần tốn thời gian, cũng tỉ như giờ phút này, Cổ Phương Thông nghe tới tiếng đạo, chỉ biết tin tức truyền đến. Nhưng đối với tin tức kia đến tột cùng ra sao tin tức, lại là không được biết, cần Cổ Phương Thông tự mình trở về xem xét, cùng truyền lại tin tức người chạm mặt sau, mới có thể biết tin tức cụ thể. Đến lúc này một lần, liền đã trì hoãn không ít thời gian, nhưng ở này cũng lập thạch sơn bên trong, cũng là biện pháp khi không có biện pháp. Không bao lâu, Cổ Phương Thông liền đã trở về, đi tới truyền đến tiếng gào địa phương, hỏi, có chuyện gì? Phát ra tiếng gào người, không là người khác đúng lúc là Cổ Phương Thông một thuộc hạ, hộ vệ kia không người nói, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể vượt qua trăm trượng khu vực, còn mời thiếu phủ chủ định đoạt. Cổ Phương Thông nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vòng vui mừng, nói, không sai rất tốt, chuẩn bị sẵn sàng, ta thông chi hai vị kia, chờ bọn hắn đến các ngươi liền có thể vượt qua trăm trượng khu vực. Nói, Cổ Phương Thông trong thần sắc cũng không nhịn được lộ ra một vòng khát vọng chi ý, sau đó lại hỏi, những người khác đâu? Tên hộ vệ kia biết Cổ Phương Thông trong lời nói người khác cũng không phải là đeo kiếm thanh niên bọn người, mà là nhóm thứ hai tiến vào nơi đây ma tu, hắn lập tức trả lời, trừ kia bốn tên đại ma đầu hậu kỳ đã tiến vào 80 trượng phạm vi, còn có mấy tên thể tu thiên phú không tồi ma tu cái sau vượt cái trước. Tốt, nhìn chằm chằm bọn hắn, một khi có người đến điểm tới hạn, lập tức đến báo, không được kéo dài. Cổ Phương Thông hài lòng gật đầu, nói xong liền quay người rời đi, hướng phía đất lở chỗ sâu mà đi. Cổ Phương Thông một mực hướng chỗ sâu đi, cho đến đi đến trước mắt hắn có khả năng tiếp nhận vừa cường phong cực hạt chỗ, cái này mới không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là tại nguyên phát ra hét dài một tiếng âm thanh. Lập tức cùng lúc trước Cổ Phương Thông thuộc hạ phát ra thanh âm khác biệt không lớn tiếng thét dài liền từ Cổ Phương Thông trong cổ họng truyền ra. Bởi vì ra chỉ Cổ Phương Thông khí huyết chi lực, cho nên đạo thanh âm này truyền vang rất xa. Tại càng thêm chỗ sâu chi địa còn tại rèn luyện tự thân Sơ Giao cùng Diệp Sở đều trước sau nghe tới cái này tiếng gào, lập tức cũng ngừng lại rèn luyện thân thể cử động. Bình phục sao động khắp huyết chi lực, Diệp Sở mới rời khỏi rèn luyện chi địa đi trở về, đi đến nửa đường lại là gặp Sơ Giao nàng này. Hai người lẫn nhau gật đầu, trong đôi mắt đều không có toát ra cái gì vẻ mặt khác thường, cho nên hai người đều không có nói nhiều ngữ, chỉ là hướng phía đối phương cười một tiếng, liền cùng nhau trở về đi đi đến. Không bao lâu, tại nhàn nhạt thất thải mỏng trong sương mù, tại vô tận cương phong gào thét bên trong, Diệp Sở cùng Sơ Giao nhìn thấy Cổ Phương Thông. Vừa thấy được Diệp Sở cùng Sơ Giao, Cổ Phương Thông liền như là tranh công đồng dạng đem sự tình đều nói ra, nói là đeo kiếm thanh niên đám người đã có tư cách bước vào trăm trượng khu vực. Trên thực tế như đeo kiếm thanh niên còn có Sơ Giao hai tên nữ tử hộ vệ có thể sớm hơn bước vào trăm trượng khu vực, chỉ Cổ Phương Thông cũng không muốn thường thường liền quấy rầy Diệp Sở cùng Sơ Giao. Là để tổ chức bọn hắn trước tiếp cận, các cái khác ma tu đều đem tự thân rèn luyện không sai biệt lắm, cùng nhau bước vào trăm trượng khu vực, dạng này mới sẽ không luôn phiền phức Diệp Sở cùng Sơ Giao. Dù sao nếu là Sơ Giao cùng Diệp Sở tại rèn luyện tự thân đến thời khắc mấu chốt, bị hắn Cổ Phương Thông đến như vậy hét dài một tiếng, há không phải mình đang tìm cái chết. Cổ Phương đa tài sẽ không như thế nghĩ còn đâu, muốn tìm chết cũng không phải loại phương thức này đi tìm chết à, sợ nhất đến lúc đó muốn chết phải không, biến thành cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Sở nghe tới Cổ Phương Thông lời nói, hài lòng gật đầu, nói, dẫn đường đi. Là. Cổ Phương Thông lập tức liền gật đầu nói phải, tại phía trước dẫn đầu Diệp Sở chạy tới đeo kiếm thanh niên chờ người lựa chọn một chỗ bước vào trăm trượng khu vực địa phương. Đợi đến Diệp Sở cùng Sơ Giao đến lúc, đeo kiếm thanh niên bọn người là cùng kính thi lễ, bọn hắn lúc này có thể có cảnh tượng như vậy, đều là Diệp Sở cùng Sơ Giao gây nên. Mặc kệ bọn hắn lĩnh không lĩnh tỉnh, bọn hắn đều không có thể phủ nhận, nếu là không có Diệp Sở cùng Sơ Giao, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ là cùng nhóm thứ hai ma tu đồng dạng, còn tại một nơi nào đó dây rủa, hoặc là đã bị cái khác ma tu xem như dê béo, trực tiếp làm thịt. Diệp Sở thần sắc tự nhiên tiếp nhận cái này thi lễ, sau đó lạnh nhạt nói, "Tốt, bắt đầu đi." Chương 5676, cuối cùng tu luyện chương 5676. Cuối cùng tu luyện theo Diệp Sở vừa mới nói xong, đeo kiếm thanh niên, chiến giáp nam tử, gấm lương, Hồng Huy, Cổ Phương Thông hai tên thuộc hạ, cùng Sơ Giao ba tên thuộc hạ, chúng tám tên ma tu cùng nhau đi lên phía trước ra mấy bước, bước vào trăm trượng khu vực. Quen thuộc ở giữa thiên địa lên một trận kỳ dị gió, có một cái dị dạng khí tức ở trong sân lưu động, sau đó cái này kỳ dị khí tức càng lúc càng nồng nặng. Đến cuối cùng, giữa sân trực tiếp liền xuất hiện tám cái thất thải tinh thể, cái này tám cái thất thải tinh thể phân biệt nhắm ngay một ma tu. Nháy mắt sau đó, thất thải tinh thể bên trên thất thải quang hoa nở rộ, trung quanh thất thải cương phong gào thét lên rót ngược vào. Chỉ một thoáng, bất quá là lớn chừng ngón cái thất thải tinh thể liền biến thành mấy trượng lớn nhỏ, uy phong lẫm liệt thất thải ma thú. Từng tôn thất thải ma thú gào thét không thôi, không có dư thừa cảm xúc, trong mắt bọn hắn tựa hồ cũng chỉ có trước mắt ma tu mà thôi. Đều là trực tiếp liền chủ động thẳng hướng kia tám tên ma tu, trong lúc nhất thời cường phong càn quét, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, tựa như gặp được loại nào đó tai nạn đùng đạc. Đeo kiếm thanh niên bọn người lấy ra mình bản mệnh ma binh, trận địa sẵn sàng, bởi vì bọn họ đã phát giác cái này thất thải ma thú khí tức trên thân, so với bọn hắn, tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Bọn hắn đều không dám xem thường, muốn toàn lực ứng phó, nhưng không chờ bọn họ xuất thủ, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền ra tay trước, liên tiếp mấy chiêu sử xuất. Không có bao nhiêu sức tưởng tượng, chỉ có nhất đơn giản nắm đấm cùng trường lực, nhưng nắm đấm kia cùng trường phong chỗ mang theo những cái kia sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực lại là để ở đây bên trong ma tu đều tâm thần rung động. Mạnh, thực tế là quá mạnh, mạnh hơn bọn họ ra không chỉ một lần, quả thực muốn để người sinh ra tuyệt vọng. Liên như là dòng suối nhỏ cùng đại giang khác nhau, trong đó trên lệnh quả thực không thể lấy lượng để cân nhắc. Phanh phanh phanh, nột ngạt va nhau âm thanh ở trong sân liên tiếp không ngừng vang lên, tổng cộng vang lên 8 âm thanh, sau đó ở trong sân liền thêm ra hai đạo đứng yên thân ảnh. Một bạch bào, một áo bào đỏ, một tuấn lãng, một mỹ mạo, một vân đạm phong hình, một thanh lãnh, chính là Diệp Sở cùng Sơ Giao. Trước đây chính là Diệp Sở cùng Sơ Giao cùng nhau xuất thủ, tựa như là cùng Diệp Sở giành trước đồng dạng, Sơ Giao xuất thủ trước, chiêu chiêu tàn nhận chí mạng. Bất quá cho dù là như thế, Sơ Giao cũng chỉ là ra hai quyền hai trưởng, mà Diệp Sở đi tốc độ cùng uy năng cũng không chậm chút nào, đồng dạng là hai quyền hai trưởng. Hai người quyền trưởng đều không có lặp lại, phân biệt rơi vào một đầu thất thải ma thú trên thân, đem mỗi một đầu thất màu ma thú đều sinh sinh đánh chết. Khi Diệp Sở cùng Sơ Giao thân hình như là huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện tại một bên lúc, kia tám đầu thất thải ma thú đều là cứng nhắc bất động, sau đó liền biến thành thất thải hào quang, nhanh chóng thu nhỏ. Trong chớp mắt, liền từ mấy trượng lớn nhỏ biến thành bất quá lớn chừng ngón cái thất thải tinh thể, mỗi một mai thất thải tinh thể đều là sinh động như thật thất thải ma thú bộ dáng. Diệp Sở vây tay một cái, đem mình đánh chết 4 cái thất thải tinh thể thu vào trong lòng, sau đó lại vứt cho một viên cho Cổ Phương Thông. Cổ Phương Thông luôn cuống tay chân nhận lấy, nhìn về phía Diệp Sở trong ánh mắt liền nhiều hơn một phần kinh nghi bất định thần sắc, tựa hồ là đang suy nghĩ Diệp Sở cử động lần này là ý gì. Diệp Sở cũng là nhìn ra Cổ Phương Thông nghi hoặc, mở miệng giải thích, đây là cho phần thưởng của ngươi, về sau nhóm thứ 2 ma tu nhóm từ ngươi đến giải quyết, trong đó thu hoạch được thất thải tinh thể, lấy quy củ cũ đến phân. Nói Diệp Sở cũng không nhìn tới Cổ Phương Thông, càng không có đi nhìn đeo kiếm thanh niên bọn người chờ mong ánh mắt, chỉ là hướng phía Sơ Giao gật gật đầu, sau đó liền quay người rời đi, hướng phía chỗ sâu đi đến. Sơ Giao thấy thế cũng khẽ bước cằm, xem như chào hỏi, cũng coi là đồng ý Diệp Sở thuyết pháp. Diệp Sở nói tới quy củ cũ, Sơ Giao cũng biết, chính là lấy phân chia đan dược phân phối phương thức đến phân phối, phân ra một phần cho Cổ Phương Thông, còn lại chính là Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người chia đều. Cái này phân chia phương thức cho dù đối với đeo kiếm thanh niên bọn người 10 phần bất công, nhưng thực lực bọn hắn dưới đáy, cũng không thể lực phản kháng, có bảo mệnh cơ hội, cùng an ổn tu luyện cơ hội cũng đã là 10 phần không tệ. Sơ Giao trầm ngâm một hồi, đem trong tay mình một viên thất thải tinh thể giao cho nàng tên kia tú lệ nữ tử thuộc hạng, liền cũng quay người rời đi. Đeo kiếm thanh niên bọn người cảm nhận được thất thải tinh thể bất phàm, mà lại căn cơ Diệp Sở cùng Sơ Giao đối với thất thải tinh thể như thế để ý đến xem, cũng nói thất thải tinh thể 10 phần bất phàm. Chỉ là đối mặt bọn hắn khát vọng ánh mắt, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không để ý đến, bọn hắn cũng liền không có cách, không dám lắm miệng, chỉ có thể lưu lại chờ lần sau nhìn xem có thể hay không được đến một chút ban thưởng. Trên thực tế bọn hắn nếu là ôm loại ý nghĩ này, là chú định không thể cầm tới thất thải tinh thể, bởi vì đối với Diệp Sở cùng Sơ Giao mà nói, tính mạng của bọn hắn cũng không đáng tiền, căn bản cũng không có một viên thất thải tinh thể đến có giá trị. Bởi vậy Diệp Sở cùng Sơ Giao đều sẽ không nghĩ lên bọn hắn, thậm chí cũng sẽ không đi để ý bọn hắn. Bất quá Diệp Sở cùng Sơ Giao không thèm để ý, cũng không có nghĩa là người khác không thèm để ý, Cổ Phương toàn thân phụ Diệp Sở cùng Sơ Giao giao nhiệm vụ cho bọn họ, cảm giác sâu sắc áp lực có chút lớn. Bởi vậy hắn cần một chút thủ hạ, mà đeo kiếm thanh niên bọn người chính là tốt nhất khổ lực thủ hạ, bởi vậy, Cổ Phương thông không có không chú ý hắn nhóm, mở miệng nói, các ngươi cũng đừng nản chí, chỉ phải thật tốt làm việc, thất thải tinh thể thiếu không được các ngươi, đừng quên tại hạ thế nhưng là có một phần số định mức. Đeo kiếm thanh niên chờ tâm thần người chấn động, vội vàng hướng phía Cổ Phương Thông đạo tạ. Cổ Phương Thông khoát qua tay, không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp liền để bọn hắn tán đi, để bọn hắn hảo hảo tiếp cận nhóm thứ 2 ma tu, bọn hắn chính là các ngươi thất thải tinh thể. Đeo kiếm thanh niên bọn người lập tức liền rời đi đi làm việc, đương nhiên bọn hắn cũng không có khả năng toàn bộ thời gian đều đặt ở làm việc một chuyện bên trên, bọn hắn còn có tu luyện, rèn luyện thân thể cái này một chuyện là vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi xuống. Chờ bọn hắn đi, Cổ Phương đa tài trở về mình rèn luyện thân thể địa phương, bóp nát thất thải tinh thể, tại rèn luyện bọn hắn nhục thân chi lực. Có khi Cổ Phương Thông thậm chí còn có thể toát ra một cái cực kỳ cổ quái suy nghĩ đến, chính là hắn cảm thấy hiện tại loại tình huống này tựa hồ còn được. Bởi vì phụ thân hắn biết có thể là duy nhất giải khai cuối cùng tạo hóa truyền thừa phương pháp, chỗ để làm vật dẫn Cổ Phương Thông nhất định phải đi đến cuối cùng tạo hóa chi địa. Bởi vậy dù là hắn Cổ Phương Thông không đi làm bất cứ chuyện gì, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều sẽ dùng tất cả biện pháp trợ giúp hắn cường hóa nhục thân, cho đến có thể chống cự lại vô tận cương phong, có thể chịu được lấy cuối cùng tạo hóa chi địa cương phong mới được. Căn bản cũng không cần hắn Cổ Phương Thông đi hao hết tâm lực đi tranh đoạt thất thải tinh thể, cũng không cần hắn đi bước lên nguy hiểm tính mạng đi cùng người tranh đấu cùng tính toán. Mỗi khi Cổ Phương Thông toát ra dạng này suy nghĩ liền rất nhanh bị hắn đuổi ra ngoài, bởi vì ý niệm này suy nghĩ quá mức nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, liền sẽ rước lấy Diệp Sở cùng Sơ Giao chán ghét, đến lúc đó việc này hoàn tất sau, hắn Cổ Phương Thông ăn có cơ hội sống sót. Lại hoặc là hắn thật dựa theo phương pháp kia đi làm, vậy hắn Cổ Phương Thông vẫn là Cổ Phương Thông sao? Cổ Phương Thông giữ vững tâm thần, đem những này phân loạn tạp niệm dứt bỏ, chuyên tâm rèn luyện thân thể, an tâm vì Diệp Sở cùng Sơ Giao chân chạy, chỉ có dạng này hắn cuối cùng hy vọng sống sót liền lớn. Nếu là phụ thân hắn tại cái này tranh đoạt cuối cùng tạo hóa lúc, vẫn lạc, vậy hắn Cổ Phương Thông chính là Cổ Đồng phủ, liệt tiên trong vương triều hợp pháp người thừa kế. Kia nhân sinh của hắn đỉnh phong liền muốn đi tới, nghĩ tới những thứ này Cổ Phương Thông liền hưng phấn không thôi. Đối với Cổ Phương Thông phức tạp ý nghĩ, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không rõ ràng, cũng không có hứng thú biết. Diệp Sở cùng Sơ Giao đi trên đường lại cùng nhau đi một đoạn lộ trình, về sau liền lại tách ra, riêng phần mình đi rèn luyện nhục thân của mình. Diệp Sở luyện hóa trong tay ba cái thất thải tinh thể, cường độ thân thể tăng nhiều, thực lực đại trướng, bởi vậy Diệp Sở hướng phía đất lở chỗ sâu tiến lên tốc độ liền càng nhanh một điểm. 300 trượng. Rốt cục, Diệp Sở vượt ngang 300 trượng khu vực, nhưng cái này khu vực trong vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, để Diệp Sở vẫn còn có chút thất vọng. Ngay sau đó Diệp Sở lại khôi phục bình thường tâm tính, tiếp tục hướng phía trước đi đến, tiếp tục rèn luyện nhục thân của mình. Trên con đường này, Diệp Sở chú ý tới, đỉnh đầu hình tượng đã thay đổi, nhóm thứ ba ma tu đã tìm kiếm được tiến vào nơi đây thông đạo, đang đả thông thông đạo. Mà bầu trời bên ngoài cũng dần dần sáng lên, cái này sáng tỏ không phải là bởi vì ánh trăng chiếu sáng, mà là kia còn chưa xuất hiện nắng gắt chiếu sáng. Cái này liền mang ý nghĩa, minh nguyệt dị tượng đã sẽ phải biến mất, mà Diệp Sở bọn người tiến vào thất thải tạo hóa chi địa, cũng có một đêm công phu. Chỉ là căn cứ tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ một đêm này thời gian mới khiến cho Diệp Sở bọn người vừa tiếp cận cuối cùng tạo hóa một bước mà thôi, khoảng cách cuối cùng tạo hóa còn có rất lớn một khoảng cách. Chương 5677, Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết cộng minh. Chương 5677, Diệp Sở cùng Sơ Giao khí huyết cộng minh. Chờ Diệp Sở đi đến 300 khoảng 50 chỗ lúc, đỉnh đầu trong tấm hình, cái tia chân trời nắng gắt lộ ra một vòng kim hoàng sắc trạch. Tia sợi kim hoàng cấp tốc đem giữa thiên địa cuối cùng một sợi nguyệt hoa chi lực xô tan, biến thành thái dương chi lực. Minh nguyệt dị tượng cứ thế biến mất. Trong thoáng chốc, Diệp Sở tựa như là nghe tới thất thải hồ nước đang cuộn trào, nghe tới loại nào đó rầm rầm chảy thanh âm. Nhưng lấy lại tinh thần lại là cái gì cũng không có, bên cạnh hết thảy cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, chính là nhìn kia trong tấm hình chẳng cảnh, cũng không có một chút biến hóa. Nhưng Diệp Sở lại biết, cái này thất thải tạo hóa chi địa, đích thật là phát sinh một chút biến hóa, chỉ là Diệp Sở cũng không nhận thấy được. Hoặc là, kia biến hóa vẫn chưa ảnh hưởng đến dựng ngược thạch sơn, lại hoặc là ảnh hưởng đến cũng không hề dùng. Bởi vì dựa theo đạo lý mà nói, Diệp Sở chỗ dựng ngược thạch sơn, bản thân liền mang ý nghĩa, cái này thất thải hồ nước hạch tâm địa khu, sở thụ đến giam cầm tự nhiên là lớn nhất. Minh nguyệt dị tượng đối với thất thải hồ nước có ảnh hưởng, nhưng đối với này cũng lập thạch sơn có ảnh hưởng hay không lại là một chuyện khác. Dù sao thất thải hồ nước có ma tu có thể độ, cũng không tính là thập phần cường đại, mà này cũng lập thạch sơn lại là trước đó chưa từng có ma tu tới qua. Cho dù là tại hư không bên trong muốn đi vào dựng ngược thạch sơn, đều không thành công qua ví dụ, đều sẽ trực tiếp ngã xuống thất thải hồ nước bên trong. Trong đó có bao nhiêu nếm thử người, không nói cũng được, tóm lại trong truyền thuyết, Cổ Đồng phủ bên trong có không ít cường giả đều thử qua, nhưng đều suýt nữa rốt cuộc không thể quay về. Diệp Sở đem ánh mắt từ đỉnh đầu trong tấm hình Nazi trở về, dù sao không có đối dựng ngược núi đá tạo thành trực tiếp ảnh hưởng, như vậy hiện tại đi nghiên cứu cũng không có cái gì ý tứ, thậm chí có vô dụng chỗ cũng không biết. Có lúc này ở giữa, còn không bằng đem tâm tư đặt ở dưới mắt, như thế nào rèn luyện thân thể, như thế nào bắt lấy mình con thứ hai thất thải ma thú, hoặc là lần tiếp theo như là thất thải tinh thể như vậy tạo hóa. Diệp Sở khí huyết bành trướng vô cùng, lực lượng chi hùng hồn, để Diệp Sở cảm nhận được một loại hơi cảm giác an toàn. 380 trượng, 400 trượng, 440 trượng, 460 trượng, 480 trượng. Diệp Sở cũng không biết rèn luyện bao lâu, chỉ là nhớ phải tự mình đi ra bao xa, nhưng đều không có gặp được kia cái gọi là thất thải tinh thể như vậy tạo hóa. Cũng là tại lúc này, Diệp Sở bên tai truyền đến hét dài một tiếng, Diệp Sở ánh mắt khẽ động, nghe ra kia là Cổ Phương Thông thanh âm. Cổ Phương Thông người này mười phần bắt mắt, biết cái gì nên làm, cũng biết cái gì không nên làm, cũng biết như thế nào mới có thể không làm cho người ta chán ghét, để Diệp Sở hết sức hài lòng. Diệp Sở cũng biết Cổ Phương Thông người này sẽ không nói nhảm, đã hắn phát ra tiếng âm, nghĩ đến là có chuyện khẩn cấp gì muốn tới báo cáo. Diệp Sở dưới mắt cũng không có cái gì đáng mừng thành quả, về phần lúc trước phục dụng ba cái thất thải tinh thể năng lượng sớm đã tiêu hao hết, bởi vậy Diệp Sở liền lập tức hướng phía Cổ Phương Thông phương hướng mà đi. Lần này trên đường Diệp Sở cũng không có gặp được Sơ Giao, chờ Diệp Sở tìm tới Cổ Phương Thông thời điểm, mới phát hiện Sơ Giao đã xuất hiện tại Cổ Phương Thông một bên. Diệp Sở hướng phía Sơ Giao gật đầu, mặc dù Diệp Sở cùng Sơ Giao thành lập quan hệ hợp tác, nhưng trên thực tế giao tình của hai người cũng không có bao nhiêu thâm giao, cho nên giờ phút này cũng sẽ không có qua nhiều lời đến nói chuyện phiếm. Sơ Giao cũng hướng phía Diệp Sở gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Phương Thông, chờ đợi Cổ Phương Thông thuyết pháp. Hiện nhiên Sơ Giao cũng là vừa chạy đến không lâu, còn không biết Cổ Phương Thông lần này đến đây ra sao sự tình. Cổ Phương Thông thấy thế, không dám có cái gì trì hoãn, trực tiếp liền đem phía sau bao khỏa lấy xuống, chia đều tại dưới chân hoàng bạch trên mặt đất. Kia trong bao vật phẩm, không phải khác, chính là một quả mai tản ra thất thải màu sắc thất thải tinh thể. Kia thất thải tinh thể các loại hình thú đều có, nhưng không có một viên là trùng hợp, điểm này mười phần quái dị. Bất quá Diệp Sở cũng không có bao nhiêu để ý những vật này, cũng không có đi nhận lấy, mà là lặng lặng chờ đợi Cổ Phương Thông giải thích. Cổ Phương Thông cũng không có che giấu, trực tiếp liền đem khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình nói ra, chủ yếu vẫn là vì hiểu rõ nói cái này những này thất thải tinh thể là như thế nào được đến. Diệp Sở nghe thôi, hài lòng gật đầu, sau đó lại dò hỏi, ngươi một điểm nhưng từng lấy đi. Cổ Phương Thông không dám che giấu, vội vàng nói, Diệp đạo hữu cùng Sơ Giao cô nương đều không có lấy đi một phần của mình, ta Cổ Phương Thông lại nơi nào có lá gan kia đi đầu lấy đi một phần của mình. Không sai. Diệp Sở gật gật đầu, sau đó liền đem Sơ Giao đã phân tốt trong đó một phần lưu cho Cổ Phương Thông. Diệp Sở cùng Sơ Giao riêng phần mình lấy đi mình thuộc phần. Chờ Cổ Phương Thông đem mình kia một phần thất thải tinh thể cất kỹ sau, Cổ Phương Thông còn nói thêm, hai vị đạo hữu, nhóm thứ ba ma tu đã tiến vào bình đại, chúng ta là phải làm như thế nào mới tốt? Sơ Giao lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Diệp Sở lại là gật gật đầu, hướng phía Cổ Phương Thông đạo, việc này chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói đi, Diệp Sở cùng Sơ Giao liền rời đi, không có đi để ý tới người khác việc bật ánh, trực tiếp liền đem sự tình bức cho Cổ Phương Thông. Mà hai người bọn họ chỉ cần chuyên tâm đi rèn luyện thân thể, đem tâm tư đặt ở như thế nào thu hoạch kia thần bí truyền thừa một chuyện bên trên là đủ. Cổ Phương Thông nhìn xem Diệp Sở cùng Sơ Giao bóng lưng rời đi, cười khổ một tiếng, nhưng hắn sờ sờ trong ngực số lượng không ít thất thải tinh thể, khoe miệng chính là lộ ra một vòng ý cười, quay người cũng rời đi. Diệp Sở trở về lúc trước rèn luyện chi địa, đem được đến mấy chục mai thất thải tinh thể, từng cái bóc nát, đều hấp thu nhập thể nội. Diệp Sở vận chuyển khí huyết, đem nhanh chóng luyện hóa, nhục thân chi lực tại lấy một loại khả quan tốc độ tại tăng vọt, khí huyết trên người chi lực cũng đang không ngừng biến hùng hồn. Qua thật lâu, Diệp Sở mới thở ra một hơi, một năm quyền, nắm đấm bên trong liền đã vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Căn bản là không biết là nắm đấm phát ra tới âm bạo thành, vẫn là xương khớp nối ma sát phát ra đến thanh âm. Diệp Sở cảm thụ được nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng, khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, sau đó liền nhanh chân hướng phía chỗ sâu mà đi đến. Giờ phút này Diệp Sở nhục thân chi lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, đối với trước đó 10 phần khó chịu cương phong, giờ phút này lại là tựa như gai ngứa ngứa đồng dạng, để Diệp Sở bộ pháp đều trở nên nhẹ nhàng. 490 trượng. Không bao lâu, Diệp Sở liền đã tiến vào 500 trượng khu vực. Giữa thiên địa chẳng biết tại sao đột ngột nổi lên một trận gió lớn, trung quanh cương phong tùy ý của vũ, Diệp Sở thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết, đây là này cũng lập thạch sơn bên trong đặc thù một loại tình huống, liền như là hắn vừa tiến vào 100 trượng khu vực lúc đồng dạng. Sẽ xuất hiện một loại không hiểu trở ngại đến trở ngại Diệp Sở tiếp tục đi tới, nhưng nếu là Diệp Sở có thể vượt qua kia trở ngại, thu hoạch cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Diệp Sở dừng lại bộ pháp, ngưng thần nhìn lại. Mặc dù Diệp Sở giờ phút này thực lực đại trướng, nhưng đối với này cũng lập thạch sơn không hiểu trở ngại, vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút mới tốt, cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Tại Diệp Sở ánh nhìn, 1.7 màu quang hoa chống rông xuất hiện, chuẩn xác mà nói là từ dưới chân hoàng bạch mặt đất chui ra. Chỉ là tốc độ kia quá nhanh, hết sức dễ dàng để người nhìn lầm, tưởng rằng từ hư không bên trong chống rông xuất hiện. Nhưng để người cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này hoàng bạch trên mặt đất trơn bóng một mảnh, cũng không có bất kỳ cái gì vết rách hoặc là cái khác khe hở. Cái này để người ta không tự chủ được nhớ tới phương kia hai trượng bình đài, cũng giống như vậy hoàng bạch ngọc đúc thành, giống nhau là không tì vết chi vật, nhưng lại quỷ dị có hút máu năng lực. Cùng chỗ này 500 trượng khu vực kích xạ ra thất thải quang hoa có thể nói là có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ là phun một cái khe hấp mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Sở trong ánh mắt hiện lên một vòng như nghĩ tới cái gì, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa, bởi vì trước mắt thất thải quang hoa đã phát sinh biến hóa. Cái kia đạo thất thải quang hoa quang huy lóe lên, liền ngưng tụ ra một viên thất thải tinh thạch, sau đó bị cường phong quét, lập tức liền bành trướng, biến thành một đầu trừng to khoảng 10 trượng hung mãnh voi, rít lên một tiếng cũng không có, kia tráng kiện cái mũi liền hung hăng hướng phía Diệp Sở vung đi. Diệp Sở thấy thế, cũng không có chút nào bối rối, mặc dù cái này con voi lớn thực lực so trước đó 100 trượng khu vực thất thải ma thú muốn mạnh hơn quá nhiều, nhưng Diệp Sở cũng so trước đó hắn mạnh lên quá nhiều, bởi vậy không sợ hãi chút nào, tương phản Diệp Sở còn 10 phần nghiêm túc xuất thủ. Bởi vì hắn tu luyện nhục thân chi lực lâu như vậy, cơ hội động thủ lại là rất ít. Giờ phút này có một đầu tuyệt hảo đối thủ tại trước mặt, để Diệp Sở làm sao có thể không đi luyện một chút tay, tốt nghiệm chứng thực lực bản thân. Diệp Sở hung hăng bàn chân giẫm một cái mặt đất, cả người tựa như lợi kiếm, trực tiếp lao xuống hướng lên, hướng phía kia bỏ rơi đến thất thải vòi voi đấm tới một quyền. Đụng. Một tiếng nột ngạt thanh âm truyền đến, thất thải ma tượng bị đau gào thét không thôi, vòi voi bị cao cao vung lên, nơi đó có một cái quyền ấn, chung quanh một mảnh xương đỏ. Chương 5678, sông thất thải sương mù, tạo hóa thần trúc. Chương 5678, sông thất thải sương mù, tạo hóa thần trúc. Mà Diệp Sở cũng không chịu nổi, thân thể bị cự lực đập ngược lại bay trở về, một cỗ mùi máu tươi hương vị tại giữa cổ họng phun trào, một ngụm máu tươi suýt nữa muốn phun ra ngoài. Một chiêu này, Diệp Sở cùng thất thải ma tượng bệnh mà là cân sức ngang tài. Diệp Sở ánh mắt sáng lên, khẽ quát một tiếng lại đến liền lần nữa lao xuống mà đi. Bởi vì không có thể vận dụng tu vi, thuật pháp, Diệp Sở giờ phút này chiến đấu liền là chân chính cận thân đại chiến, sát người vật lộn, khẩn thiết đến thịt, trường trường đụng thịt. Thất thải ma tượng cũng không tầm thường, mặc dù thân thể không quá nhanh nhẹn, nhưng nó một con tượng mũi lại là linh mẫn đến cực điểm, mỗi lần đều ra ngoài ý định xuất hiện, đánh cho Diệp Sở trở tay không kịp. Mà lại thất thải ma tượng lực lượng lớn lạ thường, một khi chính diện chúng vào một kích, chính là Diệp Sở cũng có chút không chịu được nổi. Bình bình bính. Diệp Sở cùng thất thải ma tượng liên tiếp va chạm, chém giết kịch liệt, không bao lâu, Diệp Sở cũng đã là toàn thân nhuốm máu, đại bộ phận đều là máu tươi của mình. Mà thất thải ma tượng cũng không dễ chịu, thân tàn thể yếu, tựa hồ là nhận cái gì nghiêm khắc cực hình đồng dạng. Nhưng thất thải ma tượng lại không phải chân chính sinh mệnh, mà là một loại hư ảo năng lượng thể. Bởi vậy thất thải ma tượng trên thân cho dù là có lại nhiều thương thế, nó cũng sẽ không chảy máu, càng sẽ không bởi vì đau đớn trở nhân tố mà ảnh hưởng thực lực phát huy. đương nhiên cũng không phải liền không có hiệu quả, tối thiểu thất thải ma tượng lực lượng vì vậy mà tiêu giảm, để Diệp Sở ứng phó càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng Diệp Sở đem hết toàn lực một quyền đánh vào ma tượng một con tráng kiện trên đùi, lập tức liền đem thất thải ma tượng đùi cho đánh phế, để thất thải ma tượng thân hình hơi dừng lại, liền muốn hướng về một phương hướng đánh tới. Diệp Sở hóa quyền bị trường, khí huyết chi lực sôi trào mãnh liệt, bàn tay đột nhiên rơi xuống, mãnh liệt mà sắc bén trường phong theo Diệp Sở bàn tay rơi xuống. Bàn tay làm đao, Diệp Sở gọn gàng mà linh hoạt rơi xuống, trực tiếp liền đem thất thải ma tượng vòi voi cho sinh sinh chặt đứt. Thiếu vòi voi, thất thải ma tượng sức chiến đấu giảm mạnh, đối đầu khí thế như hồng Diệp Sở tự nhiên là càng đánh càng kém. Cuối cùng càng bị Diệp Sở mấy quyền sinh sinh đánh nổ thất thải ma tượng đầu lâu, cái này tài hoa hơi thở suy yếu mà chết. Diệp Sở thở hổn hển, nhìn trước mắt thất thải quang hoa lấp lóe, cuối cùng biến thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải ma tượng tinh thể, một mặt vui mừng. Diệp Sở đem thất thải ma tượng tinh thể thu vào trong lòng, cũng không tìm kiếm địa phương, bởi vì có thể lại tới đây trừ Diệp Sở bên ngoài, cũng chính là Sơ Giao có khả năng. Mà Sơ Giao không nói đến nàng sẽ hay không tới nơi đây ám toán Diệp Sở, liền xem như đến, Diệp Sở há lại sẽ đối với Sơ Giao vị này người hợp tác, không có một chút phòng bị. Nếu như Sơ Giao thật muốn tính kế hắn Diệp Sở tránh ở nơi nào đều không khác biệt, dù sao thực lực của hai người thật không sai biệt nhiều. Diệp Sở dứt bỏ tạp niệm, đầu tiên là phục dụng số viên thuốc, đem thương thế bên trong cơ thể cùng hao tổn khôi phục. Cứ như vậy, Diệp Sở lại đi hấp thu thất thải ma tượng tinh thể liền có thể đem thất thải tinh thể công hiệu phát huy đến cực hạn, không lãng phí mảy may. Thật lâu, Diệp Sở khôi phục thương thế, cái này mới đưa tay bên trong chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải ma tượng tinh thể bóp nát. Lập tức một cỗ xa so với trước đây Diệp Sở tu luyện thất thải hào quang đều muốn lớn rất nhiều thất thải hào quang tiến vào Diệp Sở thể nội. Diệp Sở không dám trì hoãn, lập tức liền vận chuyển khí huyết, sẽ tiến vào thể nội khổng lồ bất diệt chi lực, cùng kia cỗ sinh cơ bừng bừng cho luyện hóa hết. Qua đi tới thật lâu, Diệp Sở mới mở mắt, trên thân giống như thủy triều khí huyết chi lực phồng lên mà ra. Không có tận lực đi xuất thủ, chỉ là khí huyết chi lực một chút tiết ra ngoài chi lực, liền đã dẫn động chúng quanh cương phong, để cương phong tuân ra động không ngừng, cuồng bạo dị thường. Chỉ là giờ phút này Diệp Sở thực lực xưa đâu bằng nay, những này cương phong mãnh liệt mà đến, lại không đả thương được Diệp Sở mảy may, ngược lại bị Diệp Sở hô hấp ở giữa khí lưu mà tách ra. Diệp Sở thấy thế, khẽ cười một tiếng, tâm tình thật tốt, nhìn về phía vẫn như cũng nhìn không thấy phần cuối đất lở chỗ sâu, Diệp Sở dạo chơi hướng phía chỗ sâu đi đến. Thực lực tăng vọt, để Diệp Sở con đường sau đó chỉnh trở nên 10 phần nhẹ nhõm, cho đến thuê đến 600 trượng khu vực, mới khôi phục trước đây áp lực, tốc độ mới bắt đầu thả chậm lại. Mặc dù tốc độ thả chậm một chút, nhưng trên thực tế Diệp Sở tốc độ vẫn như cũng là rất nhanh, so lúc trước còn nhanh hơn một điểm. Diệp Sở đang tiếp tục hướng phía đất lở chỗ sâu mà đi, một bên tiếp nhận càng thêm mãnh liệt cương phong tẩy lễ, một bên rèn luyện tự thân nhục thân chi lực. Tại dựng ngược thạch sơn bên trên, cái khác ma tu cũng không hề từ bỏ tu luyện cơ hội, đều tại kiên định hướng phía đất lở chỗ sâu mà đi. Sơ Giao cũng tại Diệp Sở đánh bại thất thải ma tượng lúc, cũng bước vào 500 trượng khu vực, cuối cùng trải qua một phen hiểm chiến. Lấy thương thế so Diệp Sở còn nghiêm trọng hơn nhiều thương thế, rốt cục đem đầu kia thất thải ma thú đánh chết dưới trường, được đến một viên không thể so Diệp Sở sở được đến thất thải ma tượng tinh thể tiểu nhân tinh thể. Mà Cổ Phương Thông đồng dạng tại không ngừng tu luyện, mà cái khác ma tu cũng giống như thế. Chỉ là so với Diệp Sở bọn người, bọn hắn liền không có như thế an nhàn hoàn cảnh tới tu luyện, bởi vì bọn họ trong tay đan dược tài nguyên có hạn, không thể không đi cướp đoạt người khác đan dược tài nguyên. Bởi vậy bọn hắn mặc dù tại rèn luyện thân thể, nhưng phải đối mặt hung hiểm lại là so Cổ Phương Thông bọn người nhiều hơn nhiều. Sát phạt tùy thời đều có trình diễn khả năng, mà lại gần nhất lại có một nhóm ma tu tiến đến cái này trên bình đài, cái này liền mang ý nghĩa lại tới một nhóm mới đan dược tài nguyên, tự nhiên dẫn phát tốt một trận chém giết. Kia hút máu phẩm đài xuất hiện lần nữa tại chúng ma tu trước mắt, để người trong lòng bất an. Trong đó đáng nhắc tới chính là kia thất thải trung tâm hồ nước chỗ, đây vốn là xâm nhập thất thải hồ nước hai thước bình đài, giờ phút này đã trồi lên thất thải mặt hồ, thậm chí so thất thải hồ nước cao hơn một thước có thừa, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nguyên do trong đó tự nhiên là dẫn phát đông đảo ma tu nhóm suy đoán, nhưng thuyết pháp đông đảo, nhưng không có một cái thuyết pháp có thể được đến chúng ma tu tán thành. Trong đó có độ tin cậy, có thể nghĩ. Đồng thời bởi vì là thời gian đã qua một đêm, thất thải tạo hóa chi địa tin tức sớm đã truyền đến cổ đồng phủ bên trong. Có đại lượng ma tu thừa dịp đêm qua minh nguyệt dị tượng, vượt qua thất thải hồ nước, tiến vào tòa kia dựng ngược thạch sơn bên trên, chính tại tranh đoạt cuối cùng tạo hóa. Tin tức này sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, dẫn phát đông đảo ma tu nhiệt tình, nhao nhao chạy đến thất thải tạo hóa chi, muốn xâm nhập kia thất thải hồ nước, muốn leo lên dựng ngược thạch sơn, muốn tranh đoạt kiêm lịch thiên cuối cùng tạo hóa. Cổ đồng phủ cơ duyên như thế tạo hóa tin tức muốn phải ẩn giấu đều ẩn không đạt được, tin tức lấy cực kỳ khoa trương tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Không chỉ có là cổ đồng phủ cường giả chạy đến, chính là cổ đồng phủ chỗ Hoàng Châu những thành trì khác cường giả cũng đều nghe hỏi mà đến, muốn kiếm một chén canh. Về phần càng xa một chút, tỉ như Hoàng Châu cái khác châu địa, cho dù là được đến tin tức, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì là thời gian bên trên bọn hắn căn bản là không kịp. Trong lúc nhất thời, cổ đồng phủ chung quanh đều trở nên cực kỳ náo nhiệt, có đại lượng ma tu chạy đến. Trên thực tế đại bộ phận đều là sớm biết đến thất thải tạo hóa chi địa cơ duyên, mà sớm tại chỗ này chờ đợi tin tức ma tu. Giờ phút này nghe nói đến tranh đoạt cuối cùng cơ duyên tạo hóa thời điểm đến, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên giờ phút này thất thải hồ nước bên trên lần nữa náo nhiệt lên, thậm chí siêu việt dĩ vãng, so thất thải hồ nước khi mới xuất hiện còn muốn náo nhiệt. Chỉ là giờ phút này thất thải hồ nước, bởi vì minh nguyệt dị tượng biến mất, thất thải hồ nước bên trên cấm chế chi lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy tiến vào thất thải hồ nước đông đảo ma tu nhóm vẫn lạc tỷ lệ lớn, còn chưa tới thất thải hồ nước ở trung tâm, liền đã tử thương hơn phân nửa. Bất quá đông đảo ma tu nhìn thấy dựng ngược thạch sơn bên trên nhỏ bé bóng người, nhìn thấy thất thải trung tâm hồ nước chỗ ma tu nhóm, tham niệm trong lòng liền làm sao cũng đều áp chế không đi xuống. Cho dù là có đồng bạn đang ở trước mắt bị nguy hiểm xóa bỏ, bọn hắn vẫn là nhiệt tình không giảm, tiếp tục hướng phía thất thải trung tâm hồ nước chỗ mà đi. Vạn nhất thật bị mình xâm nhập thất thải trung tâm hồ nước đâu? Vạn nhất bị mình leo lên dựng ngược thạch sơn, đồng thời may mắn thu hoạch được cuối cùng tạo hóa đâu? Đến lúc đó mình chẳng lẽ không phải là nhất phi trùng thiên, từ đây xưng bá Hoàng Châu, thậm chí cả toàn bộ Liệt Thiên Vương Triều, bị Liệt Thiên Vương Triều phong cái tên tuổi chẳng phải là lưu truyền thiên cổ sự tình. Không ít người ôm lấy ý nghĩ như vậy, che giả măng mọc tiến vào thất thải hồ nước bên trong, sinh tử nguy hiểm đều muốn bị bọn hắn chí chi sau đầu. Quả nhiên là không biết nên bội phục dũng khí của bọn hắn, còn là cười nhạo bọn hắn vô tri. Diệp Sở đứng tại dựng ngược thạch sơn bên trên, đều đem những này phản chiếu lên đỉnh đầu hình tượng nhìn thanh thanh sở sở, nhưng Diệp Sở nhìn nhiều người tu đạo trong lòng tham nghiệm, cũng không có toát ra tâm tình gì, chỉ là kiên định hướng phía đất lở chỗ sâu mà đi. Chương 5679, sơ giao khí huyết chi lực. Chương 5679, sơ giao khí huyết chi lực. Diệp Sở thu nạp tâm thần, chuyên tâm hướng phía đất lở chỗ sâu mà đi, một bước một cái dấu chân, chậm chạp rèn luyện tự thân nhục thân, kiên định gia tăng mình thực lực. Dần dần, thời gian tại Diệp Sở nơi này tựa hồ là đình chỉ, lại tựa hồ là trở nên như có như không. Diệp Sở căn bản là không phát hiện được thời gian trôi qua. Nhưng tương tự, Diệp Sở cũng không phát hiện được thời gian đình chỉ cảm thấy thời gian tựa hồ mới trôi qua không lâu, nhưng nghĩ kỹ lại, hẳn là đã qua thật lâu, cụ thể bao lâu, Diệp Sở lại là không nhớ được. Chỉ nhớ rõ, dưới chân khoảng cách đã từ 600 trượng khu vực cho tới bây giờ 900 trượng. Đến nơi này, Diệp Sở trước đây tích lũy cơ hồ muốn hao hết, mỗi tiến lên trước một bước đều cần to lớn khí huyết chi lực, để Diệp Sở tốc độ chậm không ít. Diệp Sở tâm niệm vừa động, lập tức liền trước cái chủng loại kia không hiểu trạng thái khôi phục lại, hắn nghĩ tới thời gian lâu như vậy đều không có đến lập thạch sơn bên trên cái khác ma tu tin tức, là thời điểm nên mau mau đến xem. Nghĩ tới đây, Diệp Sở liền đình chỉ tu luyện, quay người liền hướng phía bình đại phương hướng mà đi. Nói là đi tìm hiểu cái khác ma tu tin tức, trên thực tế Diệp Sở căn bản cũng không có mấy cái là nhận biết, càng không có cùng cái khác ma tu có giao tình. Cho nên lần này trở về mục đích chủ yếu, không hẳn chỉ là bởi vì Diệp Sở tiêu hao quá lớn, lúc trước tích lũy cũng sắp thấy đáy, bởi vậy mau mau đến xem có hay không thất thải tinh thể. Bởi vậy, Diệp Sở quay trở lại phải tìm ma tu, không là người khác, chính là bị Diệp Sở xuống cấm chế Cổ Phương Thông. Mặc dù Diệp Sở cũng không biết Cổ Phương Thông bây giờ tại chỗ nào, nhưng chỉ cần Diệp Sở vừa lên tiếng triệu hoán, Cổ Phương Thông tất nhiên có thể biết được. Khi Diệp Sở trở về bốn khoảng trăm trượng địa phương lúc, Diệp Sở liền ở tại chỗ vận dụng khí huyết chi lực, hướng phía bầu trời phát ra một tiếng kỳ dị tiếng thét dài. Tiếng thét dài bởi vì ra chỉ Diệp Sở hùng hồn khí huyết chi lực, kia cỗ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại trải qua không thôi, đồng thời truyền vang thanh âm còn mười phần rộng lớn. Lúc này, tại dựng ngược thạch sơn bên trên một nơi khác, cũng có hét dài một tiếng phát thanh ra, mặc dù không có Diệp Sở tiếng thét dài như thế hùng hồn, nhưng cũng coi là không sai. Diệp Sở nghe nói thanh âm này sau, cũng liền thu hồi khí huyết chi lực, hư không bên trong kia cỗ chấn động không ngớt sóng âm chi lực lập tức liền tiêu tán. Nhưng Diệp Sở cũng không hề rời đi ý tứ, mà là liền ở tại chỗ chờ. Cổ Phương Thông bây giờ là Diệp Sở khống chế hạ một ma tu, cho dù là tạm thời quan hệ hợp tác, nhưng trong đó chủ thứ lại là mười phần rõ ràng. Như thế liền không có Diệp Sở đi tìm người khả năng, chỉ có Cổ Phương Thông đến tìm đường xá của hắn. Nếu không phải là bởi vì Cổ Phương Thông thực lực quá nhỏ yếu, căn bản cũng không có thể đi vào 900 trượng phạm vi bên trong, Diệp Sở đều muốn trực tiếp liền từ 900 trượng phạm vi bên trong trực tiếp triệu hoán Cổ Phương Thông. Cổ Phương Thông không có người Diệp Sở chờ lâu, bất quá chỉ trong chốc lát liền đã chạy đến Diệp Sở nơi ở, một bộ thở hồng hộc bộ dáng, để người nhìn cũng nhịn không được dâng lên một cô đối với thuộc hạ quan tâm. Nhưng Diệp Sở không có, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có đặt ở Cổ Phương Thông trên thân, bởi vì tại Cổ Phương Thông đến lúc nào cũng đợi, tại một phương hướng khác, cũng có một bóng người đi tới. Người đến một thân áo bào đỏ, dáng người yểu điệu mà dung mạo tú mỹ, tựa như tinh xảo ngọc chế phẩm, làm cho lòng người bên trong toát ra một cái hoàn mỹ không một tì vết suy nghĩ đến. Cho dù là Diệp Sở được chứng kiến không ít mỹ mạo nữ tử, khí chất cùng dung mạo đều không phải tầm thường hạng người, nhưng nhìn cái này áo bào đỏ nữ tử, Diệp Sở như trước vẫn là không thể không ở trong lòng thầm khen một tiếng. Nàng này không là người khác, chính là cùng Diệp Sở có quan hệ hợp tác Sơ Giao. Sơ Giao một thân áo bào đỏ, bước chân nhẹ nhàng, mấy bước ở giữa liền đi tới Diệp Sở phía trước cách đó không xa, hướng Diệp Sở gật gật đầu, nhưng nàng không nói gì ý tứ, tựa hồ là dự định dự thính bẩm đạm. Diệp Sở thấy này cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ bước cầm liền coi như thôi. Dù sao Sơ Giao nàng này không đơn giản, không chỉ xây vị cực cao, thiên phú cũng vô cùng tốt, thậm chí liên thể tu thiên phú cũng đồng dạng phi phạm. Tối thiểu Diệp Sở vừa nhìn thấy Sơ Giao lúc, liền phát hiện nàng này khí huyết trên người chi lực không kém chút nào Diệp Sở, cái này đã nói lên nàng này thể tu trạng thái không thể so Diệp Sở yếu. Cái này liền để Diệp Sở hơi kinh ngạc, nhưng Diệp Sở cũng biết đây là thuộc về người bí ẩn, cũng không có đi nghe ngóng suy nghĩ. Diệp Sở đem lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Phương Thông, Cổ Phương Thông thần sắc biến ảo, hướng phía Sơ Giao chắp tay, sau đó mới bắt đầu đem gần nhất tình huống nói ra. Nguyên lai đã lại có một nhóm ma tu tiến đến, giờ phút này dựng ngược là trên núi, ma tu số lượng đã không hạ 1000 số lượng. Tiếp lấy, Cổ Phương Thông lại đem số lượng không ít thất thải tinh thể giao lên, nói là khoảng thời gian này tích lũy lại đến. Diệp Sở nhìn một chút, số lượng đủ có mấy trăm mai, không thể bảo là không nhiều. Diệp Sở hài lòng gật đầu, đem bên trong thất thải tinh thể y theo dị vãng lệ cũ tới phân chia, Cổ Phương Thông một thành, mình cùng Sơ Giao chia đều còn lại đầu to. Tiếp lấy Cổ Phương Thông lại cùng Diệp Sở nói mấy đạo tin tức, trong đó có một cái tin để Diệp Sở ánh mắt hơi sáng. Cổ Phương Thông còn có Sơ Giao thủ hạ một nữ tử hộ vệ, cùng đeo kiếm thanh niên ba người đã đứng trước 500 trượng đại quan, hy vọng Diệp Sở cùng Sơ Giao có thể giúp đỡ giúp đỡ. Nói là giúp đỡ, trên thực tế là tại đưa Diệp Sở cùng Sơ Giao một phần đại hào thất thải tinh thể. Đối với này, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không có ý kiến, trực tiếp liền để Cổ Phương Thông dẫn đường, đi hướng bọn hắn căn cứ. Nhìn thấy đeo kiếm thanh niên cùng tên kia tú lệ nữ tử sau, Diệp Sở nhìn hai người bọn họ còn kém một kia liền có thể vượt qua 500 trượng. Diệp Sở cũng lười đi chờ đợi thời gian, trực tiếp liền một chỉ điểm tại đeo kiếm thanh niên mi tâm, lập tức một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực tràn vào đeo kiếm thanh niên trên thân. Thoáng chốc, đeo kiếm thanh niên khí tức trên thân tăng vọt một đoạn, khí huyết chi lực tràn ngập ra. Đeo kiếm thanh niên cảm nhận được mình khí tức trên thân biến hóa sau khi, lập tức đại hỉ, hướng về phía Diệp Sở đạo tạ một tiếng. Diệp Sở cũng không thèm để ý, chỉ là khoát khoát tay ra hiệu không ngại. Đeo kiếm thanh niên biến hóa, để chung quanh gấm nương bọn người mười phần ao ước, nhưng bọn hắn thể tu thiên tư mặc dù xuất chúng, nhưng cũng không tính là đỉnh tiêm, bởi vậy cũng không có tư cách bị Diệp Sở trực tiếp điểm phát. Mà tên kia tú lệ nữ tử thì là bị Sơ Giao khí huyết chi lực rót vào, để nó cũng lập tức đã đột phá một cái cửa ải, đã có thực lực kia đi đặt chân 3-500 trượng khu vực. Về phần Cổ Phương Thông sớm đã có đặt chân 500 trượng thực lực, chỉ là bởi vì chỉ có hắn một người, không dám tùy tiện phiền phức Diệp Sở, cho nên mới chờ cho tới bây giờ. Sau đó, Cổ Phương Thông, đeo kiếm thanh niên, tú lệ nữ tử ba người cùng nhau vượt qua 500 trượng khu vực, lập tức liền dẫn động khu vực kia cương phong chập trùng. Ba tiếng gào thét trước sau vang lên, giữa sân liền đã xuất hiện ba đầu hùng manh thất thải ma thú, từng cái cao lớn uy mãnh, hùng hãn dị thường. Diệp Sở cùng Sơ Giao không chần chờ, lập tức liền phân biệt đối mặt trong đó một đầu, khí huyết chi lực bốc hơi, trong bàn tay có vô tận cuồng bạo năng lượng đang thúc dục phát, thẳng liền cùng liền kia hung mãnh ma thú cứng đối cứng tranh tài. Mà Cổ Phương Thông cùng đeo kiếm thanh niên, còn có tú lệ nữ tử ba người thì là liên thủ cộng đồng đối phó còn lại một đầu thất thải ma thú. Bọn hắn không giống với Diệp Sở cùng Sơ Giao không chút phí sức, ba người bọn họ có vẻ hơi phí sức. Đợi đến Diệp Sở cùng Sơ Giao đều giải quyết riêng phần mình một đầu thất thải ma thú sau, Cổ Phương Thông ba người đều còn không có đem đầu kia thất thải ma thú giải quyết. Cuối cùng vẫn là Diệp Sở cùng Sơ Giao phân biệt ra hai chiêu, lúc này mới đem đầu này thất thải ma thú đánh chết. Đơn giản như vậy cấp tốc giải quyết thất thải ma thú, để Cổ Phương Thông trong lòng ba người lại chấn, đối với Diệp Sở cùng Sơ Giao chán lòng kính sợ liền càng thêm dày đặc. Diệp Sở trực tiếp liền thu trong đó một viên thất thải tinh thể, mà Sơ Giao cũng giống như thế, còn thừa lại một viên thất thải tinh thể thì là để Cổ Phương Thông. Mặc dù cái này ba cái thất thải tinh thể đều là Cổ Phương Thông ba người, nhưng bọn hắn nhưng đều là Diệp Sở cùng Sơ Giao phụ thuộc thuộc hạng, tự nhiên cũng coi như là Diệp Sở cùng Sơ Giao. Phân cho một viên cho Cổ Phương Thông, là bởi vì Cổ Phương Thông giá trị so đeo kiếm thanh niên cùng tú lệ nữ tử cao hơn. Nếu không phải như thế, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng sẽ không lưu thêm một viên tiếp theo thất thải tinh thể. Dù sao thất thải tinh thể tăng lên nhục thân tu vi quá khổng lồ, ngay cả Diệp Sở cùng Sơ Giao đều không đủ sử dụng, chớ nói chi là ban thưởng người phía dưới. Để chính bọn hắn đi nghĩ biện pháp đi, dù sao Diệp Sở cùng Sơ Giao tên tuổi ở nơi đó, nếu là như vậy bọn hắn đều không thể tự kiềm chế làm đến một chút, chỉ có thể nói người kia thực tế là quá mức trung thực, hoặc là nói ngu xuẩn. Diệp Sở cùng Sơ Giao rời đi 500 trượng khu vực, trở về chỗ sâu đi tiếp tục rèn luyện tự thân nhục thân cường độ. Chương 5680, nghĩ biện pháp khác chương 5680, nghĩ biện pháp khác Diệp Sở cùng Sơ Giao đều suy đoán, 1000 trượng khu vực bên trong có rất lớn xác suất sẽ có thất thải ma thú xuất hiện. Mà lại căn cứ trước hai lần trước xuất hiện thất thải ma thú thực lực đến xem, cái này thất thải ma thú thực lực chỉ sợ là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng có khả năng Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng sẽ không là đối thủ, cần tại nguyên chỗ ngừng chân, nghĩ biện pháp cường đại nhục thân mới có thể đi tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vậy, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng đều có một cái ước định, nếu là chống đỡ không nổi lúc, có thể gọi đối phương đến giúp đỡ. Nhưng đám này vội miễn phí, là vì hai người hợp tác có thể đi lâu dài hơn, lâu dài hơn. Dù sao chiến đấu qua sau thất thải tinh thể là 10 phần chân quý, là bọn hắn có thể một mực bảo trì xa xa dẫn trước nguyên nhân một trong. Đối này, Diệp Sở cùng Sơ Giao đều hài lòng, đều không nhắc tới ra cái gì ngoài định mức điều kiện. Bởi vì hai người đều có dự cảm, không phải hạ một cái bảy màu ma thú, chính là hạ một cái bảy màu ma thú, bọn hắn tuyệt đối là khó mà ngăn cản, ước định cẩn thận về sau. Sơ Giao lại cùng Diệp Sở trò chuyện một hồi, chủ muốn nói là một chút liên quan tới chính mình phỏng đoán, thậm chí cả về sau con đường, còn có ngoại giới ảnh hưởng chờ một chút. Diệp Sở cũng trả lời rất nhiều, cũng nói ra một chút cái nhìn của mình, thuận tiện cũng hơi chút trải bớt mình suy nghĩ. Nói qua về sau, hai người đều thở dài một hơi, bởi vì là tất cả đều tại bọn hắn nắm chắc phạm vi bên trong, hết thảy đều là khả khống, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn cuối cùng kế hoạch. Về sau hai người mới phân biệt, Diệp Sở đi tới trước đây rèn luyện tự thân vị trí, lui ra áo bào, lưu lại một cỗ khí huyết chi lực thủ hộ, để tránh bị cường phong ăn mòn. Về sau Diệp Sở mới tiếp tục hướng phía trước đi đến, chậm chạp rèn luyện tự thân, không nóng không nổi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Sở tiến triển 10 phần khả quan, khi Diệp Sở đi đến 990 trượng phạm vi bên trong lúc, Diệp Sở mới dừng lại rèn luyện bộ pháp. Tại nguyên chỗ tính toán sau khi, lại phục dụng đan dược khôi phục thân thể hao tổn khí huyết chi lực, về sau Diệp Sở mới phục dụng mấy trăm miếng phổ thông thất thải ma thú tinh thể. Thoáng chốc Diệp Sở nhục thân được cường hóa đến một mức độ khủng bố, hành động ở giữa đều có thể dẫn động trung quanh cương phong lưu chuyển, hết sức kinh người. Nhưng Diệp Sở vẫn không có dừng lại, tiếp lấy lại bắt đầu phục dụng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải tinh thể. Diệp Sở hô hấp có chút gấp rút, trong thân thể khí huyết chi lực càng là quần quần không ngớt, gân xanh đều nhô lên đến. Tiếng tim đập tựa như sấm rền vang lên, cổ động không ngớt, để chung quanh vô tận cương phong đều tùy theo rung động, hết sức kinh người. nếu là có tu vi yếu nhỏ hạng người đứng tại Diệp Sở trung quanh, căn bản cũng không cần Diệp Sở xuất thủ, vẹn vẹn là Diệp Sở tiếng tim đập cũng đủ để cho người kia tim đập hỗn loạn, cuối cùng trái tim bạo liệt mà chết. Giờ phút này bên trong có người, tự nhiên cũng liền không ai có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Khi hết thể dị tượng đều khôi phục bình tĩnh, Diệp Sở mới đứng dậy, trên thân hết thể đều khôi phục, trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong cấp độ. Diệp Sở lúc này mới tiếp tục đi tới, trực tiếp liền vượt qua ngàn trượng phạm vi. Giống như trước đây, kia màu trắng vàng, như cùng một loại ngọc thạch đúc thành mặt đất, lập tức liền xuất hiện một đại đoàn thất thải hào quang đến. Những này thất thải hào quang rất nhanh liền ngưng tụ thành một viên thất thải tinh thể, tốc độ nhanh chóng, để một chút nhãn lực hơi kém một chút ma tu liền muốn coi là thất thải quang mang vừa xuất hiện chính là thất thải tinh thể bộ dáng. Diệp Sở thần sắc hơi vui, nhưng cũng có không che giấu được dày đặc chi sắc, bởi vì cái này thất thải tinh thể so Diệp Sở trước đây gặp được cá thể đều một lớn. Lớn không chỉ gấp đôi. Trung quanh có lớn cơn gió đột ngột thổi lên, kia cương phong trở nên 10 phần bắt đầu cuồng bạo, phát ra nước nợ điện cuồng gào thét âm thanh, để người cảm thấy trong lòng rung động. Thất thải hào quang đột ngột đại thịnh, một quyển trung quanh cương phong, đột nhiên biến hóa ra một gốc thực vật đến. Để Diệp Sở thần sắc đều có chút kinh ngạc, lần này xuất hiện vậy mà không phải thất thải ma thú, mà là một gốc thảm thực vật, bất quá cái này gốc thảm thực vật cũng là hiện ra thất thải màu sắc. Chỉ là không biết nếu là diệt sát đầu này thất thải thực vật sẽ hay không có giống như trước đây chém giết thất thải ma thú đồng dạng thất thải tinh thể xuất hiện. Diệp Sở trong lòng ám tự suy đoán, nhưng ánh mắt lại là một mực không hề rời đi gốc kia thất thải thảm thực vật, đánh giá cẩn thận cũng phân tích. Gốc kia thất thải thảm thực vật bất quá cao 2 trượng, thân cảnh càng là 10 phần tinh tế, bất quá lớn bằng cánh tay mà thôi, không hoa, vô diệp, xem ra 10 phần nhỏ yếu dáng vẻ. Nhưng gốc kia thảm thực vật lại là mọc đầy từng đầu rủ xuống đến cảnh, lít nha lít nhít, số lượng nhiều, quả thực khó mà một chút số tận. Chỉ là để Diệp Sở chú ý chính là, những này rủ xuống đến cảnh hữu ý vô ý đều là hướng phía Diệp Sở bên này. Diệp Sở trong lòng hơi động, hướng phía một phương hướng khác chuyển mấy bước, quả nhiên những cái kia cảnh từ đầu đến cuối đi theo Diệp Sở, liền như là kia thảm thực vật con mắt đồng dạng. Diệp Sở thấy này khẽ nhíu mày, nhìn bộ dáng kia cảnh không chỉ có là thảm thực vật con mắt, mà lại có khả năng vẫn là thảm thực vật thủ đoạn công kích. Chỉ là không biết cái này cảnh lực công kích mạnh bao nhiêu, nếu là lực công kích cường đại, mà lại số lượng còn có nhiều như thế, chỉ sợ Diệp Sở đều sẽ không chịu được nổi. Chỉ là kia thảm thực vật tại Diệp Sở bất động lúc, nó cũng bất động, Diệp Sở khẽ động hắn cũng động, bất quá Diệp Sở không tiến công, nó cũng không có chủ động tiến công qua. Nhưng Diệp Sở biết, đây chỉ là tạm thời. Dù sao Diệp Sở cùng cái này thực bối cuối cùng là phải đại chiến một trận. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, Diệp Sở liền hướng phía thất thải thảm thực vật kích xạ ra một đạo chỉ kình. Kia chỉ kình ẩn chứa có Diệp Sở bàng bạc khí huyết chi lực, uy thế quả thực không kém, tựa như một thanh lợi kiếm đồng dạng, bay thẳng thất thải thảm thực vật cành mà đi. Hiu liu liu. Chỉ một thoáng, thất thải thảm thực vật liền động, tựa như quần ma loạn vũ đồng dạng, lấy ngàn mà tính nhỏ bé cành đột nhiên múa động. Nguyên bản chỉ có 3-4 thước lớn nhỏ dài ngắn cành, trong chớp mắt liền tăng vọt thành dài 4-5 trượng ngắn cành, thất thải quang hoa lưu chuyển, ẩn chứa có lực lượng mạnh mẽ. Diệp Sở chỉ kình tại chặt đứt mấy cái cành sau, liền bị ngăn trở. Ngay cả hạng người trụ cột đều không có đủ phải. Bất quá Diệp Sở cũng thăm dò ra cái này thảm thực vật cành tác dụng, quả nhiên là một loại thủ đoạn công kích. Tại làm hao mòn Diệp Sở phát ra tới một đạo chỉ kình sau, cái này thảm thực vật tựa như là giận, cành tại thất thải quang hoa quang huy hạ, lập tức lại tăng vọt một đại thể. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Diệp Sở trung quanh, những cái kia cành tựa như là hóa thân trở thành từng nhánh mũi tên, hung hăng hướng phía Diệp Sở đâm xuyên tới. Diệp Sở lông mày nhướng lên, thả người hướng phía một bên càng đi, khí huyết chi lực bộc phát, lập tức liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Sở liền cảm nhận được bên cạnh thân truyền đến một cỗ cảm giác nguy hiểm, quay đầu nhìn lại, Diệp Sở liền thấy kia gào thét mà đến cảnh. Vậy mà tốc độ không thể so Diệp Sở chậm bao nhiêu, ngay tại rẽ ngoặt đánh thẳng tới, lít nha lít nhít, nhìn đều làm cho lòng người bên trong run lên. Diệp Sở thấy này, dứt khoát không trốn, trên thân khí huyết chi lực bốc hơi, một luồng áp lực vô hình tựa như cuồng phong, lấy Diệp Sở làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đồng thời Diệp Sở huy động một đôi nắm đấm, ẩn chứa có đặc tù áo nghĩa, quyền phong phồng lên, huyền giống như thủy triều, từng lớp tuôn ra hướng về phía trước mà đi. Ken ken ken. Quyền ấn lít nha lít nhít, cùng đồng dạng lít nha lít nhít cảnh sở đụng nhau, lập tức liền vang lên từng đạo tiếng kim loại va chạm. Để người mười phần giật mình, một phương rõ ràng là thảm thực vật, một phương khác rõ ràng là huyết đục chi khu, làm sao lại va chạm ra kim thiết thanh âm? Nhưng mà sự thật chính là như thế, thậm chí tại giữa hai người, còn có từng đạo hỏa tinh bị kích bắn ra, mười phần lóa mắt, tựa như muốn bốc cháy chung quanh thất thải xương mù đồng dạng. Diệp Sở khí huyết tràn đầy, một quyền tiếp lấy một quyền uy năng mạnh hơn một quyền, nhưng hắn khí tức lại là trầm ổn đến cực điểm, tựa hồ còn có dư lực. Diệp Sở mỗi hô hấp một chút, liền tiến lên một điểm, quyền tình cường thịnh, để thảm thực vật cảnh không được tiến thêm, ngược lại còn bị Diệp Sở bức bách lui lại. Rầm rầm. Tựa hồ là thảm thực vật bị Diệp Sở chọc giận, vô số cảnh đột nhiên biến đổi, một bộ phận tiếp tục chống cự Diệp Sở nắm đấm, một bộ phận thì là hướng phía một phương hướng khác thẳng hướng Diệp Sở. Có tựa như biến thành lông dài, hung hăng đâm về phía Diệp Sở, mang theo một mảnh bén nhọn tiếng xé gió. Cũng có tựa như là trường tiên, hung hăng hướng phía Diệp Sở quật mà đến. Càng có một chút cảnh lẫn nhau đan xen vào nhau, tựa như hình thành một cái lưới lớn, muốn đem Diệp Sở bắt lại. Nhưng mà Diệp Sở tựa như là không nhìn thấy đồng dạng, vẫn tại ra quyền, chỉ là nắm đấm huy động tốc độ càng nhanh. Khi những công kích kia sẽ phải đến lúc, Diệp Sở mới khẽ quát một tiếng, song quyền đột nhiên cùng nhau vung động một cái, trong miệng một tiếng bạo chữ tranh nhiên rung động. Thoáng chốc, chống cự Diệp Sở nắm đấm những cái kia cảnh tựa như không chịu nổi Diệp Sở như vậy công kích mãnh liệt đồng dạng. Chương 5681, công thành chương 5681, công thành sau một khắc liền trực tiếp nổ tung đến, ầm vang trở thành vô số mảnh vụn. Diệp Sở nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lại hướng phía công kích mà đến cái khác cảnh. Diệp Sở năm ngón tay tung bay, không ngừng ra quyền hoặc là xuất trưởng, lại hoặc là hai ngón khép lại, phát ra một đạo khí huyết phong mang. Tại Diệp Sở cường thế công kích đến, cái này thất thải thảm thực vật cảnh rất nhanh liền bị Diệp Sở từng cái chém xuống, đến cuối cùng cơ hồ muốn trở thành chuỗi lùi quang can tư lệnh. Đừng nhìn Diệp Sở một trận chiến này xem ra nhẹ nhõm, trên thực tế tiêu hao lại là không phải số ít, mỗi một quyền, mỗi một trưởng cơ hồ đều là Diệp Sở toàn lực xuất thủ một kích. Thời gian ngắn lớn như thế lượng tiến công, Diệp Sở cũng cảm thấy có chút không chịu được nổi. Chỉ là cái này thất thải thảm thực vật mình ngay từ đầu liền đem cảnh đều thi triển đi ra, để Diệp Sở không được không làm như vậy, không phải thật là có bị cảnh đánh trúng nguy hiểm. Chỉ là bây giờ biến thành quang can tư lệnh thảm thực vật lại như là không có nanh đuốt láo hổ, đối với Diệp Sở mà nói đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Diệp Sở một cái quyền ấn liền đem cái này gốc thảm thực vật đánh thành hai mảnh. Thất thải quang hoa lóe lên, một viên chừng lớn chừng ngón cái thất thải tinh thể xuất hiện tại nguyên chỗ. Cái này thất thải tinh thể mặc dù nhỏ, nhưng Diệp Sở lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó năng lượng ẩn chứa, tuyệt đối là siêu việt trước đây Diệp Sở được đến lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải tinh thể tổng cộng. Hoặc là nói loại này thất thải tinh thể tại lượng bên trên mặc dù không như lúc trước thất thải tinh thể, nhưng ở chất bên trên lại là xa xa siêu việt. Diệp Sở trong lòng hơi vui, một tay lấy thất thải tinh thể cầm ở lòng bàn tay, không chần chờ, lập tức liền đem chi bóp nát. Lập tức đại cổ thất thải hào quang phun ra đến, bị Diệp Sở hít sâu một hơi, đem đều hấp xả vào trong bụng, chậm chạp luyện hóa. Khí huyết chi lực không ngừng tăng vọt, Diệp Sở trên thân chỗ phát ra khí tức cũng đang không ngừng gia tăng, cơ hồ là không có cực hạn đồng dạng. Để người trong lòng kinh hãi dị thường, chẳng lẽ là muốn Bạch Nhật phi thăng phải không? Bất quá loại kia cảnh tượng từ đầu đến cuối không có phát sinh, tối thiểu sẽ không dưới loại tình huống này phát sinh. Khi Diệp Sở khí huyết chi lực không còn tăng trưởng lúc, Diệp Sở mới đình chỉ tu hành, mở mắt, sơn con ngươi màu đen bên trong, lấp lóe có dị dạng thần hoa. Để người cảm thấy càng thâm thúy hơn cùng không lường được. Diệp Sở chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn đỉnh đầu hình tượng sau, liền tiếp theo hướng phía chỗ sâu xuất phát. Ngoại giới, một đợt lại một đợt ma tu tiến vào thất thải hồ nước, cũng tiến vào dựng ngược thạch sơn bên trong. Trong đó đáng nhắc tới chính là, tòa kia giấu ở thất thải hồ nước bình đài, giờ phút này đã hoàn toàn đứng vững tại thất thải hồ nước phía trên. Chỉ là từ khi cái này bình đài xuất hiện tại thất thải hồ nước phía trên sau, liền không còn có tiếp tục lên cao, cũng không có tiếp tục chìm xuống ý tứ. Chỉ là một mực duy trì tại cao một thước trình độ. Cái này khiến về sau ma tu nhóm cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại liền tiến vào dựng ngược thạch sơn bên trong. Nhưng là cho tới nay, lại là chỉ có tiến vào dựng ngược thạch sơn ma tu, nhưng không có ma tu từ dựng ngược thạch sơn bên trong đi ra ngoài. Cũng không phải nói tiến vào dựng ngược thạch sơn ma tu không có muốn ra ngoài, trên thực tế cũng không ít chán ma tu tiến vào dựng ngược thạch sơn sau liền hối hận, muốn đi ra ngoài, nhưng bọn hắn đều không thành công. Bởi vì tại dựng ngược thạch sơn bên trong căn bản cũng không có đường ra. Tuy ý những cái kia ma tu đem chọn phiến đã biết dựng ngược thạch sơn tìm toàn bộ, cũng không có phát hiện một điểm có thể ra ngoài con đường. Cái này liền để bên ngoài cùng bên trong tin tức không thể liên hệ, dẫn đến bên ngoài tất cả ma tu đều coi là cuối cùng đi tạo hóa đã mở ra. Đều đang liều mạng chạy tới dựng ngược thạch sơn, hy vọng có thể được đến một chút cơ duyên. Chỉ là bọn hắn nơi nào có thể nghĩ đến, tiến vào dựng ngược thạch sơn ma tu nhóm, đến nay đều không có một cái là nhẹ nhõm, đều đang liều mạng tu luyện, đang giãy giụa. Nhìn về phía kia vô biên vô hạn đất lở, giống như là thông hướng địa vực u minh đồng dạng, làm cho lòng người sinh ý tuyệt vọng. Chỉ là tại không có đường lui tình huống dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới, hy vọng kia chỗ sâu, tại vậy cuối cùng tạo hóa chi địa, có thể có đường ra đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Sở vượt qua 1500 trượng, vượt qua 2000 trượng, vượt qua 3000 trượng, 5000 trượng, 1000 trượng. Diệp Sở cứ như vậy không dừng đường tiếp tục đi, không ngừng rèn luyện thân thể, lục thân chi lực càng phát ra cường hãn. Đồng thời Diệp Sở cũng gặp phải từng đầu thất thải ma thú, hoặc là thất thải thảm thực vật, càng có một chút là thất thải thì sắc ma binh. Thậm chí còn có một chút thất thải màu sắc ma tu ở trong đó. Đến tận cùng là gặp có bao nhiêu, Diệp Sở chính mình cũng không nhớ rõ, chỉ biết tại gặp được bọn chúng về sau, Diệp Sở thực lực đều có thể nên đón tăng vọt một đoạn thời gian. Đương nhiên ở giữa Diệp Sở cũng có gặp một chút khó mà ngăn cản tồn tại, cuối cùng không thể không chào hỏi sơ giao qua đến giúp đỡ. Tại hai người hợp lực hạ, lúc này mới đem nào đó một chỗ quan hải đạt thông, thực lực có thể tiến bộ. Đương nhiên không đơn thuần là Diệp Sở gọi sơ giao đến giúp đỡ, sơ giao cũng kêu lên Diệp Sở đi qua hỗ trợ. Về phần số lần có bao nhiêu, ai kêu ai số lần tương đối nhiều, Diệp Sở lại là không nhớ rõ, cũng lười đi nhớ, chỉ biết có không ít. Mà Cổ Phương Thông cũng làm vô cùng tốt, ổn định mỗi cách một đoạn thời gian liền phân kính dâng một chút thất thải tinh thể cho Diệp Sở cùng sơ giao phục dụng. Đây cũng là Diệp Sở thực lực có thể tăng vọt một cái khác nhân tố. Cứ như vậy, cường giả căn mạnh, kẻ yếu yếu hơn cục diện liền hình thành, đồng thời theo thời gian kéo dài, phía trên khoảng cách liền trở nên càng lớn. Nếu là không có năng lực phản kháng, cường giả không ở chỗ kẻ yếu cách nhìn, đây chính là vô giải. Diệp Sở cũng chưa từng có muốn đi đánh vỡ tình huống như vậy, dù sao cường giả chính là cướp đoạt thiên địa tài nguyên mà thành. Trong thiên địa tất cả tài nguyên đều là thích hợp, bao quát ma tu bản thân. Mỗi một vị cường giả phía sau đều là từng chồng bạch cốt chồng chất mà thành đường, những lời này là chính xác, tối thiểu Diệp Sở đã cảm thấy là chính xác. Vẫn luôn không có cái khác ma tu có thể siêu việt Diệp Sở, liền ngay cả Cổ Phương Thông đô không ai có thể siêu việt. Bởi vậy, Diệp Sở cũng càng ngày càng không để ý tới dưới thân sự tình, càng phát ra an tâm đi rèn luyện thân thể, mau chóng hạ đến phần cuối mới là chính xác. Lại qua không biết bao lâu, Diệp Sở đều đã thấy quá đỉnh đầu hình tượng nhiều lần bầu trời đêm, cũng không biết qua bao nhiêu cái nhật nguyệt. Rốt cục Diệp Sở hạ đến đất lở phần cuối. Nơi này là phần cuối, không có con đường phía trước, nhưng nơi này cường phong càng mãnh liệt hơn, cơ hồ muốn đem Diệp Sở thổi ngã, cho dù là hết sức vận chuyển khí huyết chi lực, cũng vẫn như cũ khó mà ổn định thân hình. Diệp Sở thử nghiệm hướng phía trước đi mấy bước, muốn mau mau đến xem kia phần cuối có cái gì, nhưng lại bị kia cương phong ngăn cản, Diệp Sở căn bản là khó mà tới gần, đi một bước liền để thân thể che kín vết thương, máu me đầm địa. Đồng dạng nơi này bất diệt chi lực 10 phần nồng đậm, Diệp Sở vội vàng sau lùi lại mấy bước, cổ động khí huyết, nhanh chóng luyện hóa bất diệt chi lực. Chỉ là nơi này bất diệt chi lực không chỉ có càng thêm nồng đậm, mà lại cũng 10 phần cuồng bạo, luyện hóa độ khó cơ hồ là tăng gấp bội. Không do dự, Diệp Sở lập tức đi ngay tìm Sơ Giao, Sơ Giao về sau đến, cũng lấy làm kinh hãi, tốc độ của nàng so Diệp Sở hơi chậm một chút, nhưng cũng không nhiều. Bởi vậy Sơ Giao cũng có thể cảm nhận được tựa hồ là đến phần cuối, chỉ là một mực không nhìn thấy thôi, giờ phút này nghe tới Diệp Sở lời nói. Sơ Giao nhất cổ tắc khí, liên tiếp xông qua mấy trượng khoảng cách, cái này mới nhìn đến phần cuối, biết Diệp Sở nói tới không giả. Sau đó Diệp Sở cùng Sơ Giao tổng cộng một phen, liền không có tiếp tục đi xông cuối cùng mấy bước lộ trình, mà là quay trở lại tìm Cổ Phương Thông. Nhưng bọn hắn cũng không có đem việc này cáo chi Cổ Phương Thông, chỉ là muốn hắn ra tốc thu thập thất thải tinh thể. Đồng thời Diệp Sở đối với hắn cũng nói, ngày thường một chút bao đoàn không cho thất thải tinh thể ma tu, giờ phút này có thể tìm bọn hắn gây chuyện. Diệp Sở còn cáo chi Cổ Phương Thông, không cần lo lắng không ứng phó qua nổi, hắn cùng Sơ Giao sẽ đích thân xuất thủ, tranh thủ thời gian, mau chóng đem hết thảy thất thải tinh thể đều thu thập lại. Được đến Diệp Sở hứa hẹn, Cổ Phương Thông tinh thần đại trận, lập tức liền triệu kiến Bèo Kiếm thanh niên bọn người, đi tìm cái khác ma tu phiền phức, thu lấy một chút thất thải tinh thể. Đồng thời Cổ Phương Thông cũng đem bên trong tương đối khó cuốn một chút bao đoàn thế lực cáo chi Diệp Sở cùng Sơ Giao, để Diệp Sở hai người đi giải quyết tốt hơn. Diệp Sở cùng Sơ Giao không có cự tuyệt, trực tiếp liền xuất phát, đi tìm bọn hắn gây chuyện. Tư Đồ cùng là nhóm thứ 6 tiến vào dựng ngược Thạch Sơn ma tu, nhưng hắn thể tu thiên phú phi phàm, tiến đến này cũng lập Thạch Sơn sau như cá gặp nước. Một thân nhục thân tu vi cơ hồ là hiện bộ phát thức tăng trưởng, lập tức liền có không ít lẫn vào tương đối thê thảm ma tu đi theo bên cạnh hắn, muốn dùng cái này đổi lấy một chút tốt qua hoàn cảnh. Bởi vì tiến vào nơi này sau, bọn hắn hữu dụng tài nguyên cơ hồ đều bị cướp đoạt quang, về sau lại bởi vì thực lực nhỏ yếu, khí huyết không đủ, chỉ có thể tại tầng dưới chót bồi hồi. Chương 5682, có vấn đề, có quỷ dị. Chương 5682, có vấn đề, có quỷ dị. Nhưng khi bọn hắn đi theo Tư Đồ cập thân sau lúc, liền thời lai vận chuyển, thường xuyên có thể nếm đến Tư Đồ cùng giữa kẽ tay rơi xuống một chút ngon ngọt. Kể từ đó, bọn hắn tốc độ tu luyện liền tăng nhanh hơn không ít, bởi vậy lại hấp dẫn không ít cái khác ma tu gia nhập. Dần dần Tư Đồ cùng phía sau hắn ma tu đoàn thể số lượng liền trở nên cực lớn. Người càng nhiều, liền có thể hình thành một cổ lực lượng cường đại, có thể ảnh hưởng người khác, cũng có thể ảnh hưởng mình. Bởi vậy Tư Đồ cùng tại phía sau hắn các minh đệ hô ứng hạ, không còn tiếp nhận Cổ Phương Thông quản hạt, trực tiếp liền từ lập nên. Nếu là một chọi một, Cổ Phương Thông người không sợ chút nào Tư Đồ cùng, có thể rất hoàn mỹ đem được sát. Chỉ là Cổ Phương Thông bên kia ma tu đông đảo, mà Cổ Phương Thông bên này có thể tin nhân thủ cũng không nhiều, mà vì lại muốn thời khắc giám sát cái khác ma tu hành vi, để phòng người khác âm thầm vượt qua một khu vực nào đó, thu hoạch được thất thải tinh thể mà giấu giếm. Bởi vậy, Cổ Phương Thông liền không có đi để ý tới Tư Đồ cùng. Chỉ là không có nghĩ đến, kia Tư Đồ cùng vì vậy mà lòng tin phóng đại, quang minh chính đại từ lập nên, công nhiên thu nạp một chút ma tu. Rất nhiều ma tu Cổ Phương Thông nghiền ép khổ không thể tả, nhao nhao đầu nhập vào Tư Đồ cùng một phương đi, càng thêm cổ vũ Tư Đồ cùng khí diễm. Cuối cùng Tư Đồ cùng tập hợp đông đảo tài nguyên, rốt cục đem nhục thể của hắn tu vi tăng lên tới cùng Cổ Phương Thông không kém bao nhiêu tình trạng. Đã là một phương công khai dựng ngược Thạch Sơn bá chủ một trong, thậm chí còn có khi còn công nhân khiêu chiến Cổ Phương Thông. Cùng loại với này thế lực không phải số ít, có chút ma tu là dưới cơ duyên xảo hợp thành là chúa tể một phương, mà có chút ma tu thì là âm thầm tiềm tu, về sau mới ló đầu ra đến, đã là dựng ngược Thạch Sơn bên trong có ít cao thủ. Những này ma tu nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận qua Cổ Phương Thông nghiền ép, đối với Cổ Phương Thông tự nhiên là không có bao nhiêu hảo cảm. Chỉ là trở ngại nghe đồn rằng Cổ Phương Thông đằng sau còn có hai tên cường giả, lại không cách nào đi dò xét kia hai tên cường giả là bực nào tồn tại. Cái này mới không có bộc phát đại chiến, chỉ là đang đối đầu mà thôi. Giờ phút này Diệp Sở ra, không thể nghi ngờ là một lần rất tốt thống nhất cơ hội, Cổ Phương Thông là rất là hưng phấn. Bởi vì nếu là đem dựng ngược Thạch Sơn bên trên ma tu đều hội tụ cùng một chỗ, kia tài nguyên chính là một mức độ khủng bố, mà hắn Cổ Phương Thông cũng có thể càng nhanh hơn gia tăng nhục thân chi lực. Về phần Diệp Sở cùng Sơ Giao, kia liền lại càng không cần phải nói. Diệp Sở tùy ý cho tuyển, liền hướng phía phương kia căn cứ mà đi. Mà Sơ Giao thì là chọn lựa mặt khác mấy chỗ căn cứ mà đi. Chia binh hai đường. Tư Đồ cùng khu quần cư bên trong, có không ít ma tu đang làm vảng, tại cảnh giới, dù sao nhiều người liền có giang hồ địa phương liền miễn không một chút đánh nhau chờ không tốt chẳng diện. Bởi vậy Diệp Sở vừa xuất hiện tại Tư Đồ cùng căn cứ bên trong là, lập tức liền dẫn tới không ít ma tu chạy tới. Trên người bọn họ khí huyết không kém, đang truy vấn Diệp Sở tới nơi đây làm cái gì, tại bức hiếp Diệp Sở giao ra một chút đan dược chờ một chút. Nhưng mà Diệp Sở không thèm để ý sẽ bọn hắn đến chỗ này về sau, liền cảm thấy tại chỗ sâu có một cỗ khí huyết ba động không kém ma tu, mơ hồ trong đó có thể cùng Cổ Phương Thông sánh vai, nghĩ đến chính là vị kia Tư Đồ cùng. Như là đã có mục tiêu chủ yếu manh mối, Diệp Sở liền không cần đi để ý tới những tiểu lâu la này. Vung tay áo bảo, liền có một cỗ mạnh mẽ khí huyết chi lực cầm vang mà ra, đem chung quanh ma tu nhóm đều đẩy ra. Lập tức những cái kia ma tu nhao nhao lui lại, bọn hắn cũng không phải là chân điểm địa lui lại, mà là thân thể tại giữa không trung bay rất ra ngoài lui lại. Chung quanh không có trở ngại, Diệp Sở lúc này mới dạo chơi hướng phía bên trong đi đến. Mà chung quanh những cái kia vừa mới đứng vững ma tu nhóm thì là hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong con mắt vẻ kinh hãi. Thực lực này, chỉ sợ là so với bọn hắn Lao đại Tư Đồ cùng cường hãn hơn sao? Nhân vật như vậy có thể ngăn cản sao? Đương nhiên là không thể, bởi vậy bọn hắn đều tại nguyên chỗ nhìn xem Diệp Sở dạo chơi đi vào bên trong, Tư Đồ cùng nơi ở mà đi. Hôm nay, Tư Đồ cùng tu luyện cáo một giai đoạn, liền trở về căn cứ mà đến, hắn thủ hạ ma tu đông đảo, tự nhiên có định bợ hắn người. Bởi vậy cho dù là tại cái này không có gì cả dựng ngược thạch sơn bên trên, Tư Đồ cùng vẫn như cũ trôi qua mười phần khoái hoạt. Thí dụ như hắn bây giờ kéo nữ tử, đã từng là một đại ma đầu cảnh hậu kỳ ma đầu, dung mạo rất đẹp, chỉ là bởi vì thể tu thiên phú không được, bất đắc dĩ bị người ức hiếp. Sau đó liền có ma tu đem cướp giật tới, hiến cho Tư Đồ cùng. Tư Đồ cùng vốn là đại ma đầu cảnh sơ kỳ ma đầu, đối với đại ma đầu cảnh hậu kỳ tồn tại, kia là nhất định phải tất cung tất kính. Mà giờ khắc này cái này mỹ mạo đại ma đầu cảnh hậu kỳ nữ tử ma tu lại là đê mi thuận nhãn, y thuận tuyệt đối giúp vào trong ngực của hắn, một bộ đảm nhiệm quân loay hoay bộ dáng. Cái này khiến Tư Đồ cùng trong lòng sảng khoái và phần. Càng quan trọng chính là hắn Tư Đồ cùng là nhận biết cái này đại ma đầu hậu kỳ nữ tử ma tu, đã từng hắn còn bị nữ tử này ma tu sát khí lạnh như băng bước lui qua. Trong lòng liền từ đầu đến cuối nghẹn một thanh hỏa khí, không nghĩ tới, đến nơi này sau, vậy mà có thể bây giờ hoàn cảnh. Không chỉ có ra trong lòng ác khí, còn thư thư phục phục đem đã từng cao cao tại thượng đại ma đầu hậu kỳ nữ tử ma tu ép dưới thân thể, trong đó tư vị khó mà diễn tả bằng lời. Tư Đồ cùng chợt hào hứng đến, lại sắp sửa đem đại ma đầu hậu kỳ nữ tử ma tu loay hoay một phen, chỉ là hắn vừa lên ý niệm này, liền cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng không biết từ nơi nào khóa chặt hắn. Lập tức, Tư Đồ cập thân tử run một cái, tư vị gì, cái gì cảm thụ đều không có, một tay lấy trong ngực nữ tử đẩy ra, cảnh giác nhìn một phía. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó tại thất thải trong sương mù, có một thân ảnh càng ngày càng gần. Tư Đồ cùng thấy thế, nín thở, từ trong ngực lấy ra một thanh đen nhánh bảo đao, cẩn thận mà đối đãi. Rốt cục kia trong sương mù thân ảnh gần, biến thành một người mặc lam sam bạch bảo thanh niên nam tử, trên thân lại không có cái gì tràn đầy khí huyết khí tức. Tư Đồ cùng thấy thế, nhướng mày, lạnh lùng quát, "Tiểu tử, biết nơi này là địa phương nào sao? Tự mình xâm nhập nơi này là muốn trả giá đắt." Nhưng mà kia thanh niên nam tử đối này không có phát ra một điểm thanh âm, tựa hồ là không có mở miệng dự định, chỉ là bước chân lại là thẳng tắp hướng phía Tư Đồ cùng đi tới. Tư Đồ cùng trực giác nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, đồng thời theo kia thanh niên nam tử đến gần, hắn liền cảm thấy kia cỗ cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt. Tư Đồ cùng không còn dám coi chần chờ, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp liền cổ động toàn thân khí huyết chi lực, đều quán thâu trong cửa vào bảo trong đao. Sau đó Tư Đồ cùng liền đột nhiên nhảy một cái, bay thẳng cái bô mà đi, lưỡi đao sáng như tuyết, cắt hư không đều phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Một cách này, đã là Tư Đồ cùng một thân khí huyết đỉnh phong, là hắn cường hãn nhất một chiêu, được xưng tụng là hóa phức tạp thành đơn giản. Nhưng mà đối mặt một chiêu như vậy, Diệp Sở lại là ngay cả mí mắt đều không hề động, trực tiếp liền đấm ra một quyền. Thoáng chốc khí huyết chi lực quyển giống như thủy triều phô thiên cái điệu mà đi, mang theo quyền quang, cuồng bạo lại kiên cố vô cùng, thẳng tắp rơi đập tại Tư Đồ cùng bảo đao bên trên. Cản. Tư Đồ cùng bảo đao lúc này tựa như chém vào một khối tảng đá cứng rắn bên trên, lập tức liền bị một cỗ đại lực cho đạn bay ra ngoài, Tư Đồ cùng lập tức liền cảm thấy ngực khó chịu, cánh tay run lên, vậy mà trong lúc nhất thời khó mà sử dụng xuất khí huyết chi lực đến. Cũng là lúc này, Diệp Sở nhô ra một chỉ, trực tiếp liền điểm tại Tư Đồ cùng chỗ mi tâm. Lúc này, Tư Đồ cùng trừng lớn hai con ngươi, chỉ là con ngươi bên trong thần thái đang bay nhanh biến mất, thần sắc cũng biến thành khó có thể tin, sau đó liền triệt để ngưng kết. Diệp Sở ngón tay rời đi Tư Đồ cùng mi tâm, Tư Đồ cùng thi thể lập tức liền từng khúc bạo liệt, hóa thành tinh mịn huyết đủ, sau đó bốc hơi, biến mất tại hư không bên trong. Làm xong những này, Diệp Sở mới quay người rời đi, lúc rời đi, ánh mắt đảo qua một chút ở một bên thần sắc có chút oán hận lại có chút khoái cảm nữ tử ma tu, nhưng cũng không có để ý tới, Diệp Sở trực tiếp liền đi, đương nhiên Diệp Sở cũng không có trở về, mà là chạy tới chỗ tiếp theo không nhỏ căn cứ. Về phần chuyện nơi đây, những này ma tu nhóm tại phát giác Tư Đồ cùng vẫn là sau, bọn hắn không có chỗ dựa, tự nhiên là sụp đổ. Cho dù là có chút ma tu không nguyện ý rời đi, tự nhiên có mặt sau Cổ Phương Thông đến giải quyết. Những này việc vặt, Diệp Sở xưa nay không dùng đi lo lắng, không phải muốn Cổ Phương Thông làm gì dùng. Không bao lâu, Diệp Sở liền đuổi tới chỗ tiếp theo căn cứ, khi Diệp Sở xông vào sau, cũng không có gặp được kia cầm đầu ma tu, lãnh giết một chút ma tu, liền được đến không ít tin tức. Nguyên lai kia ma tu ngay tại một chỗ chỗ ẩn nút rèn luyện thân thể, đây là bình thường tình huống. Dù sao nơi này hết thảy đều là muốn dựa vào thực lực bản thân. Chương 5683, thuần túy khí huyết chi lực chương 5683, thuần túy khí huyết chi lực Diệp Sở hướng phía thăm dò được địa phương mà đi, nghe nói nơi đó liền có cái kia tụ tập gật đầu não, ở nơi đó tu luyện. Diệp Sở chân bước không nhanh, nhưng cũng không chậm chút nào, xem ra như là người bình thường tại cất bước đi đường, nhưng thường thường Diệp Sở một bước phóng ra liền đã xuất hiện tại ngoài một trượng. Cái tốc độ này nếu là tại ngoại giới, tự nhiên là không tính là gì, nhưng ở này cũng lập thạch sơn bên trên, lại là lộ ra nhanh chóng vô cùng. Dù sao dựng ngược thạch sơn bên trong, tồn tại có đâu đâu cũng có cương phòng, có thể ma diệt ma tu thể phách, có thể diệt sát ma tu sinh cơ, quả thực là nguy hiểm một trận. Đồng dạng ma tu đều là một bước một cái dấu chân đi hành động, không chỉ có muốn dùng khí huyết chi lực đi chống cự kia vô tận cương phòng, càng muốn luyện hóa cương trong gió bất diệt chi lực đến cường hóa tự thân huyết nục chi khu. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Nhưng điểm này ở chỗ bây giờ Diệp Sở trên thân, lại là không nhìn thấy một điểm dấu hiệu, tựa hồ là kia khủng bố cương phong đối với Diệp Sở vô hiệu đồng dạng. Phía trước vào bên trong Diệp Sở rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ khí tức kia rất mạnh, không thể so với trước đó bị Diệp Sở chém giết Tư Đồ cùng. Nghĩ đến, liền là trước kia cái kia điểm tụ tập thủ lĩnh, nghe nói là một cái lão giả, tên cứ gọi cái gì, Diệp Sở quên, chỉ biết lão giả kia tựa hồ là một cái độc nhãn đại ma đầu. Về phần nó tin tức của hắn, Diệp Sở cũng không có đi hiểu rõ hơn, càng không có tâm tư đi ký ức. Tại Diệp Sở trong mắt, loại tồn tại này căn bản cũng không đáng giá Diệp Sở lưu ý, huống chi người kia vậy mà không phục tùng Diệp Sở còn hạn. Cổ Phương Thông là Diệp Sở người, đối với Diệp Sở mà nói, không phục tùng Cổ Phương Thông chính là không phục tùng Diệp Sở. Bởi vậy, lão giả này sớm đã tiến vào Diệp Sở tử vong danh sách, đối với người chết danh tự, Diệp Sở tự nhiên là khinh thường đi ký ức, hoàn toàn là lãng phí. Diệp Sở tốc độ cực nhanh, trên thân có loại không hiểu khí tức đang cuộn trào, dẫn đến chung quanh cương phong tựa như ôn thuần cừu non đồng dạng, không có chút nào sức chống cự, đối với Diệp Sở lộ ra 10 phần thân cận. Cái này một dị tượng vừa xuất hiện, liền đã khiên động tại cách đó không xa đang tiếp thụ cương phong tẩy lễ tên lão giả kia. Giờ phút này lão giả kia một mặt kinh dị không thôi chi sắc, đội vàng phục dụng số viên thuốc, khôi phục hao tổn khí huyết chi lực, lại lui lại mấy bước. Đến một cái tương đối lão giả thực lực mà nói là một cái địa phương an toàn về sau, lão giả này mới ánh mắt ngưng trọng phải xem hướng kia dị tượng chuyển đến địa phương. Theo kia dị tượng càng phát ra tiếp cận, lão giả nghe tới tiếng bước chân, mỗi một cái tiếng bước chân vang lên, đều tựa hồ là đạp ở loại nào đó thiên địa mạch lạc bên trong. Để lão giả không khỏi kinh hãi trong lòng đồng thời, cũng có một loại kinh hoàng, càng có một loại vẻ bất an, dưới đáy lòng lan tràn ra. Lão giả ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, không thể trầm luân tại kia trong tiếng bước chân. Nhưng lão giả lại là khó mà tránh ra, tiếng bước chân kia càng ngày càng cường đại, đến giờ phút này, không chỉ là ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, càng là tính cả máu của hắn mạch đập đều theo ảnh hưởng. Lão giả có thể cảm nhận được, tim đập của mình ngay tại không bị khống chế mà nhảy dựng lên, tựa hồ là đang nên hợp tiếng bước chân kia đồng dạng. Đạp đạp đạp, đông đông đông. Tiếng bước chân ở chung quanh quanh quẩn, tim đập của ông lão âm thanh cũng theo đang nhảy nhót, để lão giả không cách nào đem toàn thân khí huyết chi lực ngưng tụ đến đỉnh phong. Thậm chí ngay cả năm thành khí huyết chi lực đều khó mà ngưng tụ ra, mỗi lần muốn ngưng tụ ra lúc, đều bị tiếng bước chân kia sợ kinh nhiễu, bị tim đập của mình chô quấy rầy. Lão giả muốn ngăn cản, nhưng cho dù là hắn phong bế tinh giác, tim đập của mình vẫn như cũ không nhận khống chế của hắn, nhảy lên 10 phần không quy luật. Đông. Đột nhiên, một tiếng 10 phần một ngạt, lại có rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân vang lên, trái tim của ông lão cũng theo hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Lập tức cái này không quy luật nhảy lên, để lão giả khí huyết chi lực toàn bộ đánh tan, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, khí huyết càng là không cách nào ngưng tụ ra. Muốn một lần nữa sinh ra lực lượng, chỉ có chờ trái tim lại đập một lần, sinh ra lực lượng mới được. Chỉ là kia bị lão giả coi là ác ngộng tiếng bước chân lại là không tiếp tục vang lên, để lão giả trong lòng không khỏi lo lắng. Giờ phút này lão giả mười phần bức thiết tiếng bước chân kia vang lên, nhưng không có vang lên nữa, mà trước đây không nghĩ tiếng bước chân vang lên, lại là một mực tại vang lên. Loại này muốn mà không được cảm giác, để lão giả trong lòng mười phần phiền muộn, cơ hồ muốn phun ra máu tươi đến. Chỉ là lão giả giờ phút này căn bản là bất lực đi phun máu, chỉ có hé miệng, tại dùng sức hô hấp khí tức. Bởi vì hắn tâm đã không có nhảy lên, hắn khí huyết không tiếp tục ngưng tụ, hắn sinh cơ cũng tại dần dần suy giảm. Lão giả muốn để trái tim của mình lần nữa nhảy lên, lại bất lực. Lão giả phí sức mở mắt ra, ánh mắt chẳng biết lúc nào đã mơ hồ ở giữa, lão giả tựa hồ là nhìn thấy một người mặc lam sam bạch bào thanh niên nam tử chậm rãi đi tới. Người kia đi cực nhẹ, trên thân cũng không còn khí huyết chi lực tiết ra ngoài, càng không có cái khác cái gì vì thế, tựa hồ là một người bình thường. Chỉ là có thể đi vào người nơi này, nơi nào sẽ có đơn giản. Lão giả muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bất lực đi kể ra, toàn thân trên dưới khí lực đang nhanh chóng suy yếu. Lão giả trực giác trời đất quay cuồng, hết thảy trước mắt đều mơ hồ, thanh niên kia thân ảnh cũng tựa hồ biến thành ba đạo, bốn đạo, 10 đạo. Cuối cùng càng là biến thành vô số bóng người ở trong thiên địa bay múa, bóng người kia lại chợt xa chợt gần, để người suy nghĩ không chừng. Rất nặng, rất nặng, lão giả dần dần phát hiện mình không có bất kỳ cái gì khí lực, ngay cả suy nghĩ chuyển động cũng biến 10 phần trì độn. Cuối cùng, trong thoáng chốc, lão giả tựa hồ ở bên thai nghe tới một cái thanh đạm thanh âm kia tốt lơ lửng không cố định, giải thoát đi. Theo cái này ba chữ rơi xuống, lão giả liền triệt để lâm vào đen trong bóng tối. Diệp Sở đầu ngón tay từ lão giả chỗ mi tâm thu hồi, nhìn cũng không có đi nhìn lão giả, quay người liền rời đi. Đây là cái thứ hai mà thôi, còn có rất nhiều, cần Diệp Sở từng cái đi rút ra bọn hắn thủ lĩnh. Diệp Sở đi các cái địa phương lại một chỗ, dần dần, tại dự ngược Thạch Sơn bên trong, Diệp Sở tên tuổi liền bắt đầu lưu truyền ra đến. Đồng thời, Sơ Giao tên tuổi đồng dạng ở đây lưu truyền, không thể so với Diệp Sở tên tuổi kém, thậm chí bởi vì Sơ Giao là lấy nữ tử, dung mạo lại cực kỳ mỹ mạo, danh khí lớn hơn một chút. Đều đang đồn nghe Diệp Sở cùng Sơ Giao sự tích, nói là toàn bộ dự ngược Thạch Sơn bên trong, không có một cái ma tu là Diệp Sở cùng Sơ Giao một kích chi địch. Tất cả mọi người, cơ hồ là vừa đối mặt liền bị Diệp Sở cùng Sơ Giao cho xóa bỏ, thực lực khủng bố quả thực muốn nghịch thiên. Thậm chí còn có ma tu suy đoán, Diệp Sở cùng Sơ Giao có lẽ là được đến trong truyền thuyết cuối cùng tạo hóa. Cũng có ma tu tại truyền, Diệp Sở cùng Sơ Giao muốn lấy giết chính đạo, muốn đem nơi này ma tu đều cho xóa bỏ. Trước hết giết cường đại, về sau lại đến giết nhỏ yếu. Chỉ là cái này nghe đồn rất nhanh liền không công mà phá, bởi vì Diệp Sở cùng Sơ Giao hai người căn bản cũng không có đối kẻ yếu xuất thủ, bọn hắn nhằm vào đều là nằm ở một phương nào thế lực thủ lĩnh tồn tại. Còn có nó hắn tin tức, nhiều vô số có rất nhiều, mặc dù đại đa số đều là hư giả, nhưng chân thực cũng không ít. Tỷ như liền có nghe đồn nói là Diệp Sở cùng Sơ Giao chính là Cổ Phương toàn thân sau hai vị kia cường giả. Đồng thời căn cứ Cổ Phương thông hợp tung liên hành, không ngừng đem chúng quanh cái khác ma tu thế lực sáp nhập, đây không thể nghi ngờ là tại nói cho người khác, Diệp Sở cùng Sơ Giao coi như không phải Cổ Phương thông người sau lưng, cũng là cùng Cổ Phương thông quan hệ không ít người. như thế liền để càng nhiều ma tu đối với Cổ Phương Thông một phương kiên kỵ cũng không thể làm gì, cuối cùng đều nhao nhao bức bách tại áp lực, đều nhìn về phía Cổ Phương Thông. Trong lúc nhất thời, Cổ Phương Thông cơ hồ là quản hạt toàn bộ dựng ngược Thạch Sơn bên trong ma tu. Diệp Sở cùng Sơ Giao Sơ Bộ mục đích cũng liền cơ bản đến, về sau liền giao cho Cổ Phương Thông đi làm. Về sau Diệp Sở liền cùng Sơ Giao đi dựng ngược Thạch Sơn nơi cuối cùng tính toán, tại hấp thu trong đó bất diệt chi lực, chậm chạp gia tăng thực lực bản thân. Mặc dù trong lòng đối này cũng không có ôm có bao nhiêu hy vọng, nhưng có thể tăng thêm một chút chính là một điểm, dù sao một chút cũng là thực lực, so với làm hao tổn ở đây tốt hơn không biết bao nhiêu. Đang phong thả tiếp nhận cương phong tẩy lễ bên trong, Diệp Sở cùng Sơ Giao cũng không có cách xa nhau quá xa, bởi vì lần này cũng không phải là trực tiếp đi đến tiếp nhận cực hạn chỗ đi tiếp thu cương phong hấp lực, cho nên cũng sẽ không có loại kia áo quần rách nát, máu me đầm địa xấu hổ tràn diện. Diệp Sở cùng Sơ Giao chỉ là chủ động dẫn dắt cương phong đến rèn luyện, dù sao nơi này cương phong quá mức mãnh liệt, trong đó bất diệt chi lực càng là đồng đậm vi phạm. Căn bản cũng không cần tự mình tiếp cận, liền có thể hấp thu đến đủ lượng bất diệt chi lực đi rèn luyện thân thể, bởi vậy cũng không có đi phiền phức.